Chương 585, thân phận lộ ra ánh sáng. Chương 585, thân phận lộ ra ánh sáng. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh, lại vượt trên tất cả nghị luận. Các ngươi nói, cảm niệm sư tôn tri ân. Hắn ánh mắt lần lượt lướt qua ba người. Nếu không có đại đế năm đó chém hết thời đại trước cự đầu, trong miệng các ngươi tinh hà kiếm điện sớm bị mỗ cổ giáo đem gắt xó, sao lại lưu lạc tại bên ngoài mặc cho ngươi đoạt được? Nếu không có đại đế trọng chỉnh càn khôn, ký kết tương đối công bằng trật tự, ngươi phần thiên lão tổ chỉ sợ sớm tại đường hầm chỗ sâu liền bị tùy ý đánh giết, sao là cơ duyên cướp đoạt địa tâm viêm hỏa? Ngươi huyền cơ tiên sinh, gia tộc sớm đã dập tắt, ở thời đại trước mạnh được yếu thua pháp tắc dưới, ngươi những cái kia tính kế, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất quá trò cười. Ba người sắc mặt biến hóa, các ngươi hưởng thụ lấy hắn lấy sinh mệnh đổi lấy thời đại tiền lãi, tu lấy hắn dọn sạch chướng ngại sau hiện lộ công pháp, chiếm hắn một lần nữa phân phối sau tài nguyên phúc địa. Độc Cô Thủ Nguyệt ngữ khí vẫn như cũ bình đạm, nhưng từng chữ chú tâm. Bây giờ lại khiêng ra hắn chúng sinh bình đẳng lý niệm, đến chất vấn ta dựa vào cái gì kế thừa hắn di chí, tỏa chấn hắn lưu lại cơ nghiệp. Đây không phải thực tiễn hắn lý niệm. Độc Cô Thủ Nguyệt âm thanh lạnh một điểm. Đây là vong ân phụ nghĩa, là đánh cắp hắn lời nói, che giấu các ngươi tham lam cùng đi quá giới hạn. Lăng Tiêu kiếm chủ sắc mặt đỏ lên, nghiêm nghị nói: Cương từ luật lý, đại đế khai sáng công bằng thời đại, liền để cho tất cả mọi người đều có cơ hội, chúng ta nắm chắc cơ hội, tu luyện đến nay, dựa vào cái gì không thể tranh? Chẳng lẽ đại đế liều mạng đổi lấy, đó là một cái vĩnh viễn từ đệ tử của hắn thế tập thời đại? Cái kia cùng hắn càn quét thế lực cũ có gì khác biệt? Nói tốt. Phần Thiên lão tổ gào thét một tiếng. Hôm nay, ta ba người liền đại biểu thiên hạ này hàn môn tu sĩ, hướng ngươi vị này chính thống phát động khiêu chiến. Nhìn xem đây đại đế chi vị, đến tột cùng là ngươi sinh ra liền nên ngồi, vẫn là cần dựa vào thực lực đến tranh. Huyền Cơ tiên sinh cũng nói, mời điện hạ thành toàn. Trận chiến này công bằng công khai, vô luận thắng bại, đều là chuyển chư thiên, lấy chứng đại đế công bằng chi đạo không giả. Bọn hắn đoan chắc Độc Cô Thủ Nguyệt như cự tuyệt, chính là chuẩn dạng, vi phạm đại đế di chí, lung đoạn đế vị, đem đại mất nhân tâm. Như tiếp nhận, ba người bọn họ liên thủ, chưa hẳn không có một cơ hội. Cho dù bại, cũng có thể thu được cái có can đảm hướng đế thống khiêu chiến mỹ danh, lưu danh sử sách. Nhân tính chi ích kỷ, vong ân chi triệt để, tại lúc này hiện ra đến vô cùng nhuyễn. Bọn hắn đem Cố Huyền Băng ân trạch coi là đương nhiên, lại đối nó người thừa kế không có chút nào kính sợ, chỉ muốn dẫm lên phần này ân trạch cùng công bằng đại nghĩa danh phận, thực hiện mình dã tâm trung cực nhảy lên. Độc Cô Thủ Nguyệt nhìn đến trong mắt bọn họ thiêu đốt dã tâm, giảo hoạt cùng cái kia một tia tự cho là đúng chính nghĩa, từng có trong ngáy mắt, cảm thấy có chút không đáng, cũng có chút buồn cười. Nhưng hắn cũng minh bạch, hắn Huyền Băng thúc thúc đạo không sai, đây là vì thường sinh đọ sức một đường sinh cơ. Nhưng ở trong đó, không khỏi sinh ra vong ân phụ nghĩa sâu mọt, đồng dạng. Đồ Long giả, cuối cùng thành ngắt long. Công bằng, chỉ tồn tại ở nhất thời, mà không phải vĩnh hằng. Độc Cô Thủ Nguyệt không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Tốt. Nếu như thế, ta liền thành toàn các ngươi. Cũng cho ta nhìn xem, sư tôn dùng mệnh đổi lấy thời đại này, đến tột cùng tầm bổ ra như thế nào. Hào kiệt. Hắn bước xuống một bước hư không, rơi vào tinh bình trung ương, toàn thân cũng không có khí thế cường đại bạo phát, chỉ là đối với ba người là một cái mời thủ thế. Các ngươi, cùng lên đi. Tinh bình bên trên, bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết, Huyền Thiên vệ xua tan người vây xem, rời khỏi tinh bình. Huyền Nhất tự mình xuất thủ, ngăn cách tinh bình phương viên ước vạn dặm chi địa, hóa thành bọn hắn chiến trường. Lăng Tiêu kiếm chủ, Phần Thiên lão tổ, Huyền Cơ tiên sinh ba người thấy Độc Cô Thủ Nguyệt lại thật ứng chiến, tạm khinh thường để bọn hắn liên thủ, trong mắt lóe lên cuồng hỉ cùng một tia bị khinh thị nổi giận. Ba người đối mặt, an ý từ thành, trong nháy mắt kết thành tam tài chiến trận, khí cơ giao hòa, uy thế tăng gấp bội, lại ẩn ẩn sẽ vượt qua phổ thông chuẩn đế tam trọng thiên chi cùng dấu hiệu. Đã tội. Lăng Tiêu kiếm chủ dẫn đầu làm khó dễ, phía sau cổ kiếm sáng loáng nhưng xuất vỏ, hóa thành một đạo xé rách tinh hà sáng chói kiếm mang, kiếm ý sắc bén vô cùng, nhắm thẳng vào Độc Cô Thủ Nguyệt mi tâm. Nhanh đến mức siêu việt thần thức bắt, chính là thành danh tuyệt kỹ tinh hà nước cung. Phần Thiên lão tổ cuồng hống một tiếng, toàn thân xích viêm ngập trời, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa hỏa diễm cự nhân, song quyền hợp nắm, dẫn động địa tâm viêm rất, ngưng tụ thành một quả phát ra hủy diệt ba động phần thế viêm dương, ầm vang rơi đập, sóng nhiệt vặn vẹo không gian, phong tỏa bát phương. Huyền Cơ tiên sinh tắc cẩn vào trận về sau, quạt lông gấp vùng, vô số huyền ảo trận văn chống giống mà sinh, dung nhập hư không, hóa thành trùng trùng điệp điệp khốn thần tỏa linh đại trận. Không chỉ có ra cố không gian phòng ngừa Độc Cô Thủ Nguyệt bỏ chạy, càng tản mát ra nhiễu loạn thần hồn, chỉ trệ pháp lực quỷ dị ba động, hỗ trợ hai người tiến công. Ba đại chuẩn đế liên thủ, một công thần hồn yếu hại, một đập lục thân pháp tướng, một khống chế chiến trường toàn cục, phối hợp tinh diệu, sát chiêu xuất hiện nhiều lần, hiển nhiên sớm có dự mưu, muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh đặt vững thắng cục. Đối mặt đây đủ để cho cùng giai chuẩn đế biến sắc vây công, Độc Cô Thủ Nguyệt thần sắc bình tĩnh như trước. Hắn thậm chí chưa từng lấy ra mình chân chính tối cường nội tình 24 chư thiên kiếm hạt. Ngay tại tinh hà kiếm mang sắp trước khí thể, phần thế viêm dương đã xem bốn bề hóa thành lò luyện tỏa linh trận văn quân thân mà tới nháy mắt. Độc Cô Thủ Nguyệt thân hình đột nhiên trở nên hư ảo. Hắn tồn tại giống bị đầu nhập mặt nước cục đá kích thích gợn sóng, tại thời gian tường kép cùng không gian nếp vốn bên trong, sinh ra vô số trọng rất nhỏ chết đi cùng là hậu. Thời không đại đạo, nháy mắt vĩnh hằng, truyền thừa tại mẫu thân cửu thiên linh hồ văn nhân nguyện nói. Cái kia nhanh hơn tiềm điện tinh hà kiếm mang, xuyên thấu chỉ là hắn một phần bạn nháy mắt trước lưu lại tàn ảnh. Cái kia bao trùm bắt phương phần thế viêm dương, thiêu đốt là một mảnh bị ngắn ngủi ngưng kết sau lại ra tốc di chuyển bận bèo không gian. Mà cái kia huyền diệu tỏa linh trận văn, tác giống như bắt được một sợi sắp tiêu tán thời gian khí tức, phí công quấn quanh lấy trống không. Độc Cô Thủ Nguyệt chân thân đã như quỷ mị xuất hiện tại ba người chiến trận hạch tâm chỗ bằng được, Phần Thiên lão tổ phía sau. Cái gì? Phần Thiên lão tổ chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, hỏa diễm cự nhân bỗng nhiên trở lại, viêm quyền quét ngang. Độc Cô Thủ Nguyệt không tránh không né, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay chạy xuôi qua xuân chi nảy mầm, hạ chi hừng hực, thu chi khắc nghiệt, đồng chi yên lặng luân hồi quang ảnh. Truyền thuật tại hắn phụ thân Độc Cô Tần nói, tứ quý luân hồi kiếm chỉ, đông tịch. Một chỉ nhẹ chút, chính giữa hỏa diễm cự nhân trở về quét quyền phong. Không có nổ tung, không có lửa ánh sáng trùng thiên. Cái kia tử cuồng bạo tâm viêm rất ngưng tụ hỏa diễm cự quyền, tại chạm đến kiếm chỉ trong nháy mắt, trong đó bộ cuồng bạo lực lượng cực trong nháy mắt cuồn đồ, ngưng kết, quy về tinh mịch. Đỏ thâm hỏa diễm hóa thành tái nhợt băng tình, đồng thời đây đông tịch chi ý thuận theo quyền cánh tay cấp tốc lan tràn hơn lửa diễm cự nhân toàn thân. A! Phần Thiên lão tổ hoảng sợ nhanh lùi lại, cưỡng ép đoạn đi nửa cái hỏa diễm cánh tay, mới tránh cho toàn thân bị cái kia quỷ dị luân hồi tịch diệt chi ý ăn mòn, nhưng khí tức đã là một trận hề bại hỗn loạn. Chớ có cản rỡ. Lang Tiêu kiếm chủ kiếm quyết biến đổi, tinh hà kiếm mang phân hóa ngàn vạn, như ngân hà cuốn ngược, bao phủ tứ phương, phong tỏa tất cả né tránh không gian, kiếm ý khóa chặt Độc Cô Thủ Nguyệt cái kia phiêu miểu khó dò khí tức. Huyền Cơ tiên sinh càng là cắn chót lưỡi, tinh huyết phun tại quạt lông bên trên, thôi động trận pháp diễn biến. Hư không vũ bùn, thần hồn kinh cực. Không gian trở nên sền sệt như nhựa cây, càng có vô hình hồn thứ chuyên công thức hải. Độc Cô Thủ Nguyệt thân ở kiếm hà cùng trong vũ bùn, rốt cuộc không còn chỉ dựa vào thân pháp du đậu. Hắn trong đôi mắt, màu bạc thời không phủ văn cùng tứ quý quang ảnh đồng thời lưu chuyển. Thời không bị kính, tứ quý bị vực. Nhẹ giọng tự nói bên trong, hắn toàn thân dập dờn mở một mảnh kỳ dị lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, tốc độ thời gian trôi qua chợt nhanh chợt chậm, không gian kết cấu chồng chất rối loạn. Càng có xuân hạ thu đông tứ quý cảnh tượng đồng thời hiện ra, lại phi tốc luân chuyển, hình thành một mảnh kỳ quái, pháp tắc trước sau như một với bản thân mình lại hỗn loạn độc lập thời không. Cái kia chút xuống mà đến tinh hà kiếm sông, vừa vào bừng này, liền bị rối loạn tốc độ thời gian trôi qua phá giải đến hỗn loạn, khoái kiếm trở nên chậm, chậm kiếm đột ngột gia tốc, va chạm lẫn nhau dập tắt. Cái kia hư không vũng bùn cùng thần hồn kinh cực, tại tứ quý luân hồi lĩnh vực chi lực cọ rửa dưới, xuân ý hóa giải bừng hữu, hạ viêm nốt cháy ố hế, gió thu càn quét hồn thứ, đông tịch đông kết trận cơ, lại bị tầng tầng tăng dã. Thấy thế, tất cả người vây xem đều khiếp sợ, đã khiếp sợ Độc Cô Thủ Nguyệt cường đại, cũng khiếp sợ hắn nói, giống như đã từng quen biết. Chư vị, các ngươi phải chăng cảm thấy, đệ tử thủ đoạn, tựa hồ có chút quen thuộc? Tựa như là, tứ quý luân hồi chi đạo vốn là hiếm thấy, từ xưa đến nay, chỉ có một người, Tân Thuật Đại huynh Độc Cô Tân. Lời vừa nói ra, thế nhân khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau, đối với Độc Cô Thủ Nguyệt lai lịch, thế gian vốn là lời đồn đại nổi lên bốn phía, nhưng người nào cũng không biết hắn đến cùng đến từ nơi nào, thân phận chân chính đến cùng là cái gì. Có người suy đoán hắn là Huyền Băng Đại Đế duy nhất chân truyền đệ tử, nhưng Cố Huyền Băng chưa hề thừa nhận, hắn đây đệ tử tựa hồ trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Cũng có người suy đoán, Độc Cô Thủ Nguyệt là thánh sư con riêng, nhưng cũng không có chứng cứ. Giờ phút này, có thông minh giả sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng. Hắn còn am hiểu thời không chi đạo, nắm giữ hồ tộc huyết mạch, chư vị chẳng lẽ quên đã từng đế bảng bài danh thứ hai là người nào không? Lời vừa nói ra, không khác sấm sét đất bằng lên, chấn động đến thế nhân đều hoảng sợ, bao quát Huyền Thiên Vệ 18 tôn thống lĩnh, bọn hắn cũng không biết Độc Cô Thủ Nguyệt thân phận, cũng chưa từng thấy Độc Cô Thủ Nguyệt chân chính xuất thủ qua. Bây giờ, đáp án tựa hồ dần dần sáng tỏ. Độc Cô Thủ Nguyệt, Độc Cô Tân, Văn Nhân Nguyệt, tứ quý luân hồi nói, thời không đại đạo. Thì ra là thế, đệ tử Độc Cô Thủ Nguyệt là đại vinh dự biết người tháng thân tử. Một khắc này, Lang Tiêu kiếm chủ ba người hoảng sợ, không thể tin nhìn về phía tấm rửa chói lọi đạo quang bên trong Độc Cô Thủ Nguyệt. Như Độc Cô Thủ Nguyệt thật là Độc Cô Tân thân tử, bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, vì sao ba đại chí tôn cùng đại đế sẽ như thế che chở Độc Cô Thủ Nguyệt, vì sao Độc Cô Thủ Nguyệt tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Không chỉ là bởi vì hắn phụ thân là vị tiên tân thuật thứ nhất, mặt pháp thời đại công nhận đại minh, lệnh vô số tu sĩ tôn kính sùng bái Độc Cô Tân, càng bởi vì hắn sau lưng còn đứng lấy một tôn càng khủng bố hơn tồn tại, một tôn áp đảo đại đế bên trên, quan sát kỷ nguyên thay đổi thánh sư. Chương 585, uy hiếp chương 585, uy hiếp cả thế gian đều chú ý, chư thiên chấn động, vô số ánh mắt nhao nhao hội tụ Độc Cô Thủ Nguyệt chi thân. Lăng Tiêu kiếm chủ ba người giờ phút này run như cầy sấy, tâm thần động đãng, đã sinh ra lui bước chi ý Độc Cô Thủ Nguyệt thân phận bối cảnh quá mức khủng bố, liên lụy quan sát kỷ nguyên, chấp trưởng luân hồi sinh diện, vô cùng thần bí thánh sư, ai có thể không sợ? Cố Huyền Băng hoành áp đương thời thì, ai cũng không dám đối với Độc Cô Thủ Nguyệt vị này đế tử có ý kiến. Nhưng Huyền Băng đại đế vẫn, ba đại chí tôn bởi vì thọ nguyên vấn đề, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bọn hắn phương dám lấy đạo đức nhân nghĩa bắt cóc Độc Cô Thủ Nguyệt, bức bách hắn công bằng một trận chiến. Nhưng hôm nay, không chỉ có là thực lực đánh không lại, hắn bối cảnh càng là làm người tuyệt vọng. Về phần tiếp tục nói đức bắt cóc, hắn phụ thân chính là Độc Cô Tân, chính là Tân Thuật Đại Minh, đó là thời đại tấm bia to, hắn lực ảnh hưởng không chút nào kém cỏi hơn đại đế. Thời đại này lấy làm thần tượng, sùng bái hắn giả nhiều vô số kể. Nguyên bản còn khen cùng bọn hắn ba người giả, tại biết được Độc Cô Thủ Nguyệt thân phận chân chính về sau, trong nháy mắt đảo hướng Độc Cô Thủ Nguyệt bên này, nhìn về phía ba người ánh mắt ẩn ẩn mang theo sát ý, ba người càng phát ra cảm giác tình huống không thích hợp. Lăng Tiêu kiếm chủ cuống quýt mở miệng: "Đệ tử, ta nghĩ chúng ta giữa sợ có chút hiểu lầm, ngài thực lực viễn siêu tại chúng ta tâm phục khẩu phục." Độc Cô Thủ Nguyệt thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay một cái phong cách cổ xưa, khắc họa 24 tiết khí đạo văn kiếm hạp chậm rãi hiện hiện. Hắn chưa từng đáp lại ba người, đây là bọn hắn lựa chọn, liền nên trả giá đắt. Hôm nay nếu không giết gà dọa khỉ, ngày sau ai cũng có thể giẫm hắn Độc Cô Thủ Nguyệt một cước. Giang môi khẽ nhúc nhích, thanh âm lạnh như băng quanh quần thiên địa. 24 chư thiên, hiện. Kiếm hạp mở, ba thanh hình thái khác nhau, đạo vận do trời sinh cổ kiếm hư ảnh bắn ra. Đối phó chỉ là ba vị cùng giai chuẩn đế, còn không đến mức để hắn vận dụng toàn bộ phi kiếm. Đệ nhất thanh, thân kiếm cuốn quanh thanh sắc lưu quang, mang theo vạn vật kinh chập, sức sống tràn trề chi ý, kinh chập kiếm. Trôi thứ hai, thân kiếm đỏ rực như lửa, tản ra đến cực điểm nóng bức cùng sinh trưởng đến cường thịnh huy hoàng, đại thử kiếm. Thứ ba thanh, thân kiếm xương bạch tiêu sát, ẩn chứa thu hoạch vạn vật, khắc nghiệt quy tàng đạo vận, xương hàng kiếm. Tam kiếm đối ứng ba quý cực hạn tiết điểm, dù chưa đều xuất hiện 24 kiếm, nhưng hắn đại biểu tiết khí pháp tắc đã dẫn ra đại đạo. Kinh chập, lôi âm mở. Độc Cô Thủ Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kinh chập kiếm run rẩy, kiếm minh như sấm mùa xuân nổ vang, trực tiếp tác dụng tại đạo tắc khải linh chi âm quanh quần thiên địa. Lang Tiêu kiếm chủ cái kia sắc bén kiếm ý, phần thiên lão tổ cường bạo viêm rất, huyền cơ tiên sinh tinh vi trận văn, tại đây khải linh lôi âm chấn động bên dưới, lại xuất hiện trong nháy mắt không thể khống chế bừng bừng phân chấn cùng hỗn loạn, phản phất bị cưỡng ép rót vào quá lượng sinh cơ mà mất khống chế. Đại thử, viêm vẫn lạc. Đại thử kiếm hóa thành một đạo đỏ thấm lưu quang, chưa từng chém về phía bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp không có vào Độc Cô Thủ Nguyệt dưới chân lĩnh vực bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ thời không tứ quý trong lĩnh vực, hạ chi hừng hực bị đẩy hướng cực hạn. Khủng bố nhiệt độ cao cũng không phải là vật lý hỏa diễm, mà là đại đạo chi viêm, đốt cháy pháp lực, du luyện đạo tác, thiêu đốt thần hồn. Lang Tiêu kiếm chủ tinh hà kiếm ánh sáng bị thiêu đốt đến sáng tối chập chờn, phần thiên lão tổ hỏa diễm thân thể ngược lại có loại muốn bị đồng hóa thôn vệ sợ hãi, huyền cơ tiên sinh trận pháp căn cơ bị nướng đến từ từ rung động. Xương Hàng, mọi âm thanh tịch. Xương Hàng kiếm treo ở lĩnh vực đỉnh, tung xuống vô biên tiêu sát xương hoa. Đầy xương hoa trổ đến, cái kia bị kinh chập lôi âm dẫn động bừng bừng phân chấn hỗn loạn năng lượng. Bị đại thử viêm vẫn thiêu đốt sôi trào pháp lực đạo tắc, phản phất nên đón số mệnh an bài kết thúc, cấp tốc cùn đồ, ngưng kết, đi hướng tịch diệt. Như là phồn hoa giữa hệ sau đó, tất nhiên vạn vật điêu linh. Tam kiếm đều xuất hiện, lấy thời không lĩnh vực làm cơ sở, lấy tứ quý luân hồi làm dẫn, đánh ra một bộ tinh diệu tuyệt luân đại đạo liên kích. Phúc, ách ra, không. Ba người gần như đồng thời kêu rên thổ huyết, vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo tắc cùng thần thông tại đối phương thời không tứ quý lĩnh vực cùng tiết khí kiếm đạo liên hoàn đả kích xuống, ầm ầm tan vỡ tan rã. Lang Tiêu kiếm chủ kiếm tâm xuất hiện vết rách, tinh hà kiếm ý tan rã. Phần thiên lão tổ viêm rất bản nguyên bị tịch diệt xương hoa ăn mòn, khí tức sụt giảm. Huyền cơ tiên sinh trận pháp bị triệt để thiêu hủy đông kết, thần hồn bị trọng thương. Độc Cô Thủ Nguyệt thân ảnh tại trong lĩnh vực rõ ràng hiện hiện, hắn cũng không truy kích, chỉ là đưa tay lăng không ấn xuống. Thời không tứ quý lĩnh vực đống nhiên co vào, hóa thành ba đạo vô hình xiềng xích, phân biệt không có vào ba người mi tâm. Đạo cấm, luân hồi khô vinh hóa. Ba người toàn thân run rẩy dữ dội, chỉ cảm thấy tự thân khổ tu vạn năm đại đạo căn cơ, vẫn lấy làm tiêu ngạo công pháp hai tâm, thậm chí cùng thiên địa linh khí bản nguyên nhất cảm ứng liên hệ, đều phản phất bị mặc lên một tầng không thể phá vỡ, nhưng lại đang không ngừng chậm chạp khô vinh luân hồi xiềng xích. Bọn hắn có thể cảm giác được, mình đạo cũng không bị triệt để phá hủy, lại bị vĩnh cửu mà giam cầm, suy yếu, cũng sẽ theo thời gian kinh trải qua khô héo cùng điêu linh luân hồi tra tấn, cũng không còn cách nào tiến thêm, thậm chí duy trì hiện hữu cảnh giới đều cần nỗ lực to lớn đại giới, tạm sẽ theo luân hồi không ngừng ngã xuống. Đây so trực tiếp phế bỏ tu vi tàn khốc hơn, là để bọn hắn rõ ràng cảm thụ mình đạo sinh cơ trôi qua, nhưng lại bất lực ngăn cản, vĩnh thế tiếp nhận hy vọng phá diệt cùng lực lượng sói mòn song trọng tra tấn. Không, ngươi không thể dạng này, giết ta, giết ta. Lăng Tiêu kiếm chủ khuôn mặt bặm mẹo, khan giọng giống to, hắn tình muốn chết, cũng không muốn tiếp nhận con đường bị khóa, chậm rãi khô héo tuyệt vọng. Phần thiên lão tổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt hỏa diễm dập tắt, chỉ còn cho tàn. Huyền cơ tiên sinh mặt như giấy vàng, bờ môi run rẩy, tính kế cả đời hắn, lại không tính được tới mình sẽ rơi vào so tử vòng càng thê thảm hơn hạ tràng. Độc Cô Thủ Nguyệt tán đi lĩnh vực, thu hồi tam kiếm hư ảnh, khí tức bình ổn như lúc ban đầu, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay quét đi bụi trần. Hắn quan sát ba người, âm thanh băng lãnh như vạn cổ huyền băng. Không giết các ngươi, là nể tình các ngươi lấy danh nghĩa khiêu chiến mà đến. Phế các ngươi con đường, là phạt các ngươi vong ân phụ nghĩa, lấy sư tôn lý lẽ niệm đi tà đạo chi thực. Này khóa kèm các ngươi cả đời, nhìn các ngươi tại con đường khô héo năm tháng dài đằng đẵng bên trong, lúc nào cũng ghi khắc, hôm nay chi quả, bắt nguồn từ các ngươi ý nghĩ sảng bậy cùng tham lam. Nói xong, hắn không nhìn nữa ba người liếc mắt, quay người một bước, biến mất tại đế cung chỗ sâu. Tinh bình bên trên, chỉ còn lại ba cái mặt xám như tro, con đường bị vĩnh cố chuẩn đế. Cùng xung quanh vô số câm như hến, tâm thần kịch chấn đứng ngoài quan sát tu sĩ. Cùng giai vô địch. Không, đó căn bản là nghiền ép. Thời không làm cơ sở, tứ quý thành nhận, tiết khí vì mũi nhọn. Đế tử Độc Cô Thủ Nguyệt, sớm đã tại cùng giai bên trong, đi ra một đầu làm người tuyệt vọng chí cường chi lộ. Một trận chiến này, triệt để vỡ vụn tất cả đối với đế vị vẫn còn tồn tại may mắn dạ tâm. Cũng làm cho thế nhân minh bạch, Cố Huyền Băng đại đế người thừa kế, nó mạnh mẽ cùng lãnh cốc, không chút nào kém hơn hắn sư. Ân trạch có thể trao, nhưng đế uy không thể khinh thường. Huyền Tiên vệ giờ phút này ra mặt, rửa sạch chiến trường, đem biến thành thẳng hệ ba người, khu trục ra Huyền Băng tinh hệ. Huyền Nhất Băng lanh âm thanh, quên quần đám người bên hai. Ai muốn khiêu chiến đế tử, cứ tới chính là, nhưng các ngươi cần nhớ kỹ, vong ân phụ nghĩa giả, cần trả giá đắt. Đế tử nhân nghĩa, không muốn lấy đại thế ức hiếp các ngươi, nhưng nhu đồ làm loạn, khinh nhẫn đế tử giả, đây cũng là hạ trạng. Chương 586, Chư Thiên Tổng Luận Đạo, thuộc về Độc Cô Thủ Nguyệt thời đại. Chương 586, Chư Thiên Tổng Luận Đạo, thuộc về Độc Cô Thủ Nguyệt thời đại. Việc này qua đi, Chư Thiên chấn động. Nguyên bản còn ý đồ khiêu chiến Độc Cô Thủ Nguyệt tu sĩ, nhao nhao dừng bước lại, thật sâu thở dài, cảm thấy tuyệt vọng. Đã là bởi vì Độc Cô Thủ Nguyệt bối cảnh, cũng là bởi vì hắn khủng bố thực lực. Ba vị cùng giai chuẩn đế, càng không có cách nào để Độc Cô Thủ Nguyệt toàn lực ứng phó, có thể nghĩ, hắn chân chính thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Chí ít ở thời đại này, cùng giai bên trong, có thể cùng hắn kẻ ngang hàng, tạm thời chưa từng xuất hiện. Đế cung một trận chiến, dư âm không yên tĩnh, Tân dụ đã xuất. Ngay tại Chư Thiên tu sĩ còn đắm chìm trong độc cô thủ nguyệt lấy lôi đỉnh thủ đoạn trừng trị Lăng Tiêu ba người mang đến rung động cùng hàn ý bên trong thì, khiếp sợ hắn chân chính thân phận bối cảnh thì. Một đạo mới tinh, khí độ khác lạ đế tử dụ lệnh, từ băng đế cung truyền ra, lần nữa chấn động vạn giới. Đại đạo vô ngân, chúng sinh có linh. Nay cảm giác Chư Thiên hỏi chi tâm hừng hực. Đặc biệt dụ, phàm tâm nghi ngờ thuần túy luận đạo chi niệm, muốn xác minh bản thân con đường giả, vô luận chủng tộc xuất thân, bất luận tu vi cao thấp, đều có thể đi băng đế cung bên ngoài hỏi tinh bình, cùng bản đế tử công bằng một trận chiến, thắng cô vui vẻ, bại cũng vô cứu, nhưng cầu lấy đạo kết bạn, cậu tham huyền cơ. Này dụ vừa ra, thiên hạ xôn xao. Cùng lúc trước Lăng Tiêu ba người mang theo đạo đức bắt cóc cùng tư tâm mà đến khiêu chiến hoàn toàn khác biệt, đây đạo dụ lệnh rộng mở ý chí, chủ động hoan nghênh tất cả thuần túy luận đạo giả. Không thiết cánh cửa, không hỏi xuất thân, thắng bại không có phạt, thậm chí ẩn ẩn có chỉ điểm chi ý, đây không thể nghi ngờ hiện ra đế tử độc cô thủ nguyệt đối tự thân đại đạo tuyệt đối tự tin, cùng một loại hải nạp bách xuyên, dẫn dắt thời đại rộng rãi khí độ. Yên lặng một lát sau, Chư Thiên vạn giới chân chính có chí tại đại đạo, khát vọng xác minh tự thân cường giả, cảm xúc bành trướng. Trăm năm ở giữa, hỏi tinh bình, phong vân tế hội. Một vị đến từ xa xôi tinh vực, bản thể là tinh thần cổ thụ thụ linh chuẩn đế, buôn ba tinh hà mà tới. Hắn thân thể nguy nga, cành lá ở giữa lưu chuyển lên tinh thần sinh diệt đạo vận, âm thanh mênh mông. Đế tử điện hạ, lão hủ nhìn sao ước vạn năm, nộ được tinh thần khô binh nói, mời điện hạ chỉ giáo. Độc cô thủ nguyện lấy tứ quý luân hồi chi đạo ứng đối, không làm thì không có ăn, mùa hè dài, mùa đông ẩn mình. Cùng tinh thần cổ thụ khô binh tuần hoàn ấn chứng với nhau. Kịch chiến ba ngày, tinh bình trên không khi thì tinh hà sáng chói, vạn vật sinh trưởng, khi thì tinh thần tịch diệt, vạn mục điêu linh. Cuối cùng, cổ thụ linh cành lá run rẩy, thu liễm bừng sáng, vui lòng phục tùng mà rủ xuống cảnh. Điện hạ luân hồi chi đạo, bao dung sinh tử, bao dung khô binh, lão hủ thủ giáo. Đạo này, chuyến đi này không tệ. Độc cô thủ nguyệt tự tay dâng lên lấy huyền băng tinh hệ đặc sản tinh thần hàn thủy sản xuất linh hữu, tới cùng ngồi đàm đạo ba ngày, nghiên cứu thảo luận sinh mệnh cùng tịch diệt trung cực áo nghĩa. Một tên xuất thân nhân tộc môn phái nhỏ, lại đem luyện thể thuật đẩy tới chuẩn đế cảnh kim cương tôn giả, mình chân mà đến, toàn thân kim quang lưu chuyển, giơ tay nhấc chân có thể toái tinh thần. Hán tiếng như trùng lớn. Mô gia chỉ tin một quyền phá và pháp, mời đế tử chỉ giáo. Độc cô thủ nguyệt cũng không vận dụng thời không cùng tiết khí kiếm đạo, mà là đồng dạng lấy thuần túy nhục thân chi lực, khí huyết như long, quyền ý như viễn cổ tiên dân đánh lửa, sinh sôi không ngừng. Hai người thuần lấy thể phách, lực lượng, võ đạo ý chí đối hám, đánh cho tinh bình chấn động, hư không sinh ngân. Cuối cùng, kim cương tôn giả kiệt lực, vì một chân trên đất, lại phóng khoáng cười to. Thống quái, đệ tử nhục thân chi đạo, cương manh không mất tính bền dẻo, hưng hực cẩn chứa truyền thừa, mô gia phủ. Ngày sau đệ tử nhưng có sai khiến, mô gia hai quả đấm này, nguyện vì tiên phong. Độc cô thủ nguyện đỡ dậy hắn, tặng cho một bộ thượng cổ thể tu tàn quyền, lời nói, đạo không có cao thấp, lực cũng có thể thông thần. Tôn giả chi lộ, rất có triển vọng. Càng có yêu tộc đại thánh, linh tộc thủy tổ, cổ tộc di châu, kiếm đạo si nhân, trận pháp sư tổ, muôn hình muôn vẻ chuẩn đế cường giả, mang theo đối với đại đạo nhất chất phát truy cầu cùng nghiệm chứng chi tâm, tâm lập mà đến. Phiêu chiến quá trình, không còn là sinh tử tương bác, mà càng giống là cao nhất quy cách đại đạo biểu thị cùng tư tưởng va chạm. Độc cô thủ nguyệt lấy thời không chi diệu, hóa giải đối phương tuyệt sát, lấy tứ quý luân hồi, giải thích vạn vật sinh khắc, lấy tiết khí kiếm ý, hiện ra pháp tắc rất nhỏ. Hắn luôn có thể tìm tới đối phương con đường bên trong điểm nhấp nháy cùng chỗ thiếu sót, chiến hậu thường thường tự mình thiết tiến quản đãi, chút nào không tàng tư địa điểm phát, nghiên cứu thảo luận, thậm chí chia sẻ một chút cổ lão kiến thức cùng điển tịch manh mối. Cái bại, không những không bị phạt, ngược lại thường cảm giác rộng mở trong sáng, được ích lợi không nhỏ. Rất nhiều người vui lòng phục tùng, cảm giác sâu sắc đế tử lòng dạ như biển, đạo pháp thông thiên, nhưng vẫn phát lựa chọn lưu lại, hoặc trở thành khách khanh, hoặc chỉ là thường trú phụ cận, dễ dàng cho thường xuyên thỉnh giáo luận đạo. Trăm năm về sau, dù lệnh ra lại, vì to lớn nói, trạch tại chư thiên, đặc biệt tại miền băng tinh hệ hỏi tinh bình bên cạnh, khởi công xây dựng luận đạo cung. Cung thành này, vạn đạo biên lập, vô luận chủng tộc thế lực, vô luận tu vi cao thấp, phàm tâm nghi ngờ hướng đạo chi thành giả, đều có thể đi vào, luận bàn đạo pháp, biện luận huyền lý, bù đắp nhau. Bản đế tử cũng đem định kỳ tại trong cung bắt đầu bài giảng, cùng các vị cộng tham con đường phía trước. Này dụ giống như đốm lửa nhỏ, triệt để đốt lên chư thiên tu sĩ nhiệt tình. Một toàn rộng rãi vô cùng, dung hợp chư thiên các tộc lối kiến trúc cùng đại đạo phù văn bạch ngọc cung điện đàn, tại miền băng tinh hệ khu vực hạch tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, chính là luận đạo cung. Cung nội thiết có vạn đạo bi lâm, cung cấp người lưu ấn đạo pháp tâm đắc. Có bách chiến đài, cung cấp đồng đạo luận bàn. Có huyền nghĩ điện, cung cấp đám người biện luận. Càng có tàng kinh cát, thu vào không phải hạch tâm công cộng điện tịch cùng luận đạo giả tự nguyện chia sẻ tâm đắc. Hội tụ tinh hệ vài chỗ tự nhiên đạo vận kỳ quan ngộ đạo nham chờ chút. Luận đạo cung lạc thành ngày, vạn đã tu luyện chiều, muôn hình vạn trạng. Độc cô thủ nguyệt tự mình bắt đầu bài giảng thời không sơ giải cùng tứ quý luân chuyển chi liên quan, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đạo âm mịt mờ, hấp dẫn vô số tu sĩ như si như say. Giảng đạo hoàn tất, độc cô thủ nguyệt tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, luận đạo cung đỉnh là chư thiên tu sĩ tổng cộng có chi đạo trận, nhìn các vị ở đây, bỏ ra thiên kiến mẹ phái, quên mất chủng tộc có khác, chỉ đạo là cầu, cộng đồng thăm dò thời đại mạt pháp này, chúng ta tu sĩ vô hạn khả năng. Từ đó, một cái lấy huyền băng tinh hệ làm tâm, lấy luận đạo cung là thánh địa, lấy thuần túy đại đạo giao lưu là gió còn thời đại huy hoàng, chính thức kéo ra màn che. Chư thiên tu sĩ nghe tin lập tức hành động. Không chỉ là chuẩn đế, đông đảo thánh hiền, đại thánh, thậm chí tuổi trẻ thiên tiêu đều khát vọng đến đây mảnh này đạo pháp nóng thổ. Có người không xa ước vạn năm ánh sáng, chỉ vì thấy đế tử phong thái, lắng nghe đại đạo luân âm. Có người mang theo độc môn bí thuật mà đến, tại Bách Chiến Đài bên trên cùng đồng đạo luận bàn, nghiệm chứng cải tiến. Có người tại Vạn Đạo Bia trước minh tư khổ tưởng, phỏng đoán tiền nhân trí tuệ, lưu lại tự thân cảm ngộ. Càng có người dứt khoát tại Huyền Băng Tinh hệ phụ cận mở ra đạo phủ, thành lập tông môn, gia tộc. Chỉ vì có thể trường kỳ chìm đắm tại đây nồng hậu dạy đặc luận đạo trong không khí, thuận tiện con cháu hậu bối đến đây lịch luyện học tập. Nghe nói không, Bắc Minh Tinh Hải Huyền Băng Tôn giả tại Luận Đạo Cung Bách Chiến Đài thắng liên tiếp 7 trận, hắn Hàn Băng đạo tắc lại có tinh tiến, nghe nói được đế tử một câu chỉ điểm. Đầu chỉ, Nam Hoang vị kia cổ chân nhân, lại Vạn Đạo Bia trước cùng đến từ cơ giới tộc trí giới lao tổ biện luận sinh mệnh bản chất cùng cơ giới phi thăng chi đạo, chọn bện biện luận 3 năm, nghe nói song song có đại thu hoạch. Tin tức mới nhất, đế tử vào khoảng đầu tháng 6 3, tại Huyền Nghĩ Điện bắt đầu bài giảng tiết khí kiếm đạo cùng chư thiên tinh thần vận hành chi vi diệu hô ứng, chỗ ngồi có hạn, nhanh chóng truyền tin tông môn. Huyền Băng Tinh hệ, trước kia chỗ không có tốc độ phồn vinh đứng lên. Tinh không bên trong, đủ loại tiểu dáng phi trù, tọa kỵ, thậm chí tu sĩ bản thân hóa thành lưu quang, như nước chảy. Tinh hệ bên ngoài, tự phát tạo thành mấy cái khổng lồ tu sĩ khu quần cư cùng giao dịch phồn thị, đan dược, linh khí, công pháp ngọc giản, kỳ chân dị bảo lượng lưu thông đạt đến kinh người trình độ. Thậm chí thôi sinh chuyên môn vì luận đạo cung phục vụ ngành nghề. Đạo vận quán trả, diễn pháp bồi luyện, điển tịch chữa trị, động phủ thuê chờ chút. Nơi này, từ từ trở thành chư thiên vạn giới đại đạo giao hội trung tâm, tư tưởng va chạm cao điểm, nhân tài hội tụ chi địa. Thời đại này không giống bình thường, thời đại này hình như có chúng sinh bình đẳng phồn hoa chi tượng, thời đại này tại Cố Huyền Băng đặt vững cơ sở bên trên, Độc Cô Thủ Nguyệt đi ra một đầu mới tinh đại đạo. Đây đặc biệt thịnh thế phồn hoa tại 5 tháng dài đằng đẵng, hoặc là chốc lát một cái chớp mắt, nhưng chí ít nó tồn tại qua, liền là đủ. Chương 587, Huyễn Mộng Tiên Nhân, nguy cơ chương 587, Huyễn Mộng Tiên Nhân, nguy cơ Độc Cô Thủ Nguyệt bên người, từ từ hội tụ lên một cỗ khổng lồ mà thuần túy lực lượng. Bọn hắn cũng không phải là xuất phát từ sợ hãi hoặc lợi ích, mà là từ đối với đại đạo cộng đồng truy cầu. Đối với Độc Cô Thủ Nguyệt vị này, người dẫn dắt từ đáy lòng kính phục. Lấy chiến dương tư, lấy luận hoàng đạo. Một tay cầm kiếm, gột rửa đạo trích. Một tay dương quyền, hội tụ anh hảo. Huyền Băng Tinh hệ, bởi vì hắn mà từ cấm khu chiến trường, hóa thành đại đạo lò luyện. Độc Cô Thủ Nguyệt đế lộ, cũng từ đơn độc thừa trọng, biến thành vạn tu tổng nâng. Một cái chân chính thuộc về Độc Cô Thủ Nguyệt, lấy luận đạo làm tiêu chí phồn hoa thời đại, đã hàng lâm. Chư thiên vạn giới tu đạo văn minh, tại vị này đệ tử dẫn dắt dưới, tại mạn pháp trong trời đông giá rét, cách ra trước đó chưa từng có, tập thể trí tuệ va chạm sáng chói đố lửa. Từ chư thiên luận đạo bắt đầu, đã ngàn năm tuế nguyệt, quy khư biển hoa, vĩnh hằng yên tĩnh cùng trói lọi bên trong. Cố Mệnh tại biết được Độc Cô Thủ Nguyệt hành động về sau, lúc này mới yên tâm tiếp tục ngủ say. Cách đó không xa, Nhị Cấp đang buồn bực ngán ngẩm mà đuổi theo mình chóp đuôi bên trên huyền hóa ra hỗn độn vòng xoáy bao quanh, khi thì ngáp một cái, phun ra mấy sợi có thể dập tắt bình thường thanh khí nguyên thủy đạo hơi thở. Mà tại biển hoa một cái khác góc, một đạo thân mang huyền hắc long bào, giữa lông mày mang theo kiệt ngạo cùng quyền dục long bào hóa thân. Chính phụ tay mà đứng, nhìn qua biển hoa bên ngoài vô ngân hắc ám quy khư, ánh mắt lấp loé. Ai, bản tôn một ngủ lại là ngàn năm, đây quy khư âm u đầy tử khí, chư thiên vạn giới lại cực kỳ náo nhiệt. Long bào hóa thân bỗng nhiên mở miệng, âm thanh mang theo mê hoặc, nhìn về phía Nhị Cát. Ngốc cậu, ngươi thế nhưng là thái sơ cổ yêu, trời sinh chấp trưởng lịch thuận pháp tắc, điên đảo thời không vạn vật chỉ tại nhất niệm, chẳng lẽ liền cam tâm tại đây trong biển hoa sống ngủ thời gian, cả ngày truy mình vừa chơi. Nhị Cát dừng lại động tác, ngửa đầu, trong suốt con mắt nhìn đến long bào hóa thân. Ngao, bằng không thì đâu? Long bào hóa thân đến gần mấy bước, hạ giọng. Ngươi nhìn, bản tôn ngủ say, ý thức chìm tại đại đạo trường hạ. Nếu ngươi ta liên thủ, lấy ngươi nghịch thuận pháp tắc chi lực, tạm thời phong cấm hắn bộ phận này ý thức cùng ngoại giới liên hệ, để hắn ngủ trầm hơn chút. Mà ta thì lại lấy bản tôn chi danh, thay hắn chấp trưởng chư thiên, trải bước âm dương, há không so hiện tại đây không có việc gì mạnh mẽ và lần. Ngươi cũng có thể theo ta cùng đi, làm cái kia trấn thủ chư thiên chí tôn thần thú, chịu vạn linh triều bái, há không uy phong. Dù sao cũng tốt hơn tại đây gặp những này hư ảo hoa. Nhị Cấp con mắt chớp chớp, tựa hồ có chút ý động, nó tuy là vì ấu thể, linh trí không thấp, nhưng hàm chơi là thiên tính. Long bào hóa thân đề nghị nghe đứng lên giống như là cái thú vị trò chơi. Nó duỗi ra móng vuốt lay một cái mặt đất, mang theo một mảnh pháp tắc gợn sóng. Ngao, thật không sẽ chọc cho chủ nhân tức giận a? Yên tâm. Long bào hóa thân vô bộ ngực, lời thề son sắt. Chỉ là để bản tôn ngủ được càng an ổn chút, đối đãi chúng ta chơi. Không, chấp trưởng chư thiên một thời gian, làm ra chút công tích, lại tỉnh lại hắn, nói không chừng hắn còn muốn tán dương ngươi ta đâu, đây gọi phân ưu. Nhị Cấp trung tại Cố Mệnh, nhưng hắn chơi tâm khá lớn, huống hồ long bào hóa thân vốn là đến từ bản tôn, đương nhiên sẽ không làm hại bản tôn. Nhị Cấp trong lúc nhất thời lại có chút tâm động, quan trọng hơn là có thể được đến bản tôn tán thành, một mực là Nhị Cấp chỗ truy cầu sự tình. Cái khác hóa thân nhao nhao nhìn về phía một người một chó, quạt lông hóa thân lông mi cao lại, nhịn không được mở miệng nhắc nhở một người một chó. Các ngươi chớ làm loạn, chọc giận bản tôn, coi chừng chịu không nổi. Long bào hóa thân trừng mắt liếc quạt lông hóa thân, thử lạnh một tiếng. Đi một bên, đến lúc đó như chấm cùng Nhị Cấp thành công, có bản lĩnh ngươi đừng rời bỏ biển hoa. Quạt lông hóa thân sững sờ, giống như cũng có chút tâm động, lựa chọn trầm mặc. Cái khác hóa thân đều có chút tâm động, dù sao ai cũng không muốn một mực đợi tại đây cô quạng chi địa. Thanh tú yêu nhiêu hóa thân bước nhanh đi tới, ngăn tại vạn linh quan trước. Ta không cho phép các ngươi hố bản tôn. Nương môn chít chít, đi một bên. Long bào hóa thân một bàn tay đem theo thủa hóa thân đánh bay, không thèm để ý hắn. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Nhị Cát. Việc này không nên chậm trễ, ta đến dẫn động bản tôn ngủ say sâu nhất thì cái kia sợi sóng ý thức, ngươi lấy nghịch thuận phát tác, điên đảo hắn tỉnh cùng ngủ nhân quả khái niệm, tạm thời đem tỉnh chi khả năng phong cấm. Một người một chó, bắt đầu lặng yên vận hành. Long bào hóa thân đầu ngón tay chạy ra cùng bản tôn đồng nguyên khí tức, ý đồ cộng mình cố mệnh ngủ say bên trong sâu nhất tầng ý thức. Nhị cấp tắc ngồi xổm xuống tới, toàn thân bắt đầu nhộn nhạo lên màu hỗn độn vận sóng, đó là Thái Sơn nghịch thuận pháp tắc đang cuộn trào. Nó phải cẩn thận mà điên đảo cố mệnh trong ý thức liên quan tới thức tỉnh thời tự cùng nhân quả. Biển hoa có chút lung lay, tựa hồ cảm ứng được không tầm thường pháp tắc nhiễu loạn. Nhưng mà, ngay tại kế hoạch này tiến hành đến mấu chốt nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Biển hoa bên ngoài, cái kia quạt vĩnh hằng đóng chặt tiên môn, đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Ầm ầm. Đó là đại đạo cấp độ, pháp tắc căn nguyên rung dậy. Một cỗ minh ngông, cổ lão, mang theo hoàn toàn khác biệt tầng thứ pháp tắc đặc tính khủng bố uy áp, như là vỡ đê tinh hà, từ trong khe cửa điện cuồng đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đánh thẳng vào toàn bộ quy khư biển hoa. Không tốt. Thiên môn dị động. Long bảo hóa thân sắc mặt đổi biến, hắn tuy có bản tôn ký ức cùng kiến thức, nhưng dù sao không phải hoàn chỉnh cố mệnh, đối mặt bất tình lình kỳ biến, cũng là hãi hùng kiếp vía. Cái khác hóa thân dọa đến chạy trốn tứ phía, muốn về đến vạn linh quan bên trong, lại bị nhị cấp pháp tắc ngăn cản, vô pháp trở về. Nhị cấp gào một tiếng nhảy lên, toàn thân nghịch thuận pháp tắc kém chút mất khống chế, màu hỗn độn gợn sóng loạn chiến. Tiên môn khe hở bên trong, vô tận tiên quang dâng trào, cũng không phải là an lành, mà là mang theo một loại tà âm cùng ảo ảnh trong mơ. Quang ảnh xen lẫn ở giữa, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, đưa ra. Người đến thân mang thất thải nghe thường ngũ y y, khuôn mặt mơ hồ tại ngàn vạn không ngừng sinh diệt mỹ diệu huyền ảnh sau đó. Chỉ có một đôi mắt có thể thấy rõ ràng, đó là một đôi phảng phất tận chứa vô số thế giới sinh diệt, chúng sinh bi hoan, thậm chí tất cả mộng cảnh đầu nguồn con người. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, trong biển hoa đóa hoa tựa hồ đều phải tùy theo chìm vào khác biệt một cảnh, trở nên hư huyễn bất định. Rốt cuộc, đến một cái ôn hòa êm tai, trực thấu thần hồn chỗ sâu, có thể dẫn động tâm ma huyễn niệm âm thanh vang lên. Vũ trụ cổ, bây giờ bị thiên đình coi là tiên nhân thắng địa, bản tọa ngược lại muốn xem, giết ta thiên đình đồng liêu rất nhiều vũ trụ cổ thần bí, đến cùng là ai? Bản tọa huyễn mộng tiên nhân, chuyên đến tiếp. Đây huyễn mộng tiên tôn khí tức mạnh mẽ, viễn siêu dị vãng bất kỳ hàng lâm chân tiên. Hắn toàn thân quanh quẩn cũng không phải là thực thể thiên lực, mà là tựa như ảo mộng, hư thực tương sinh. Nhắm thẳng vào bản tâm mộng chi pháp tắc cùng huyễn chi đại đạo, cực kỳ quỷ dị khó phòng. Hắn không có lập tức phát động công kích, mà là cực cẩn thận khuyết tán thần niệm, liếc nhìn toàn bộ quy khư biển hoa. Mắt rơi vào kinh hoàng long bào hóa thân cùng nhị cấp trên thân thể. Thời có vẻ kinh ngạc, nhìn thấy vạn linh quan cùng thế giới thụ thì, tức là khiếp sợ. Vạn linh quan, thế giới thụ. Quả nhiên không đơn giản, càng ngày càng thú vị, vượt qua bản tọa đoán trước. Sách, ngủ say. Là cả bấy, vẫn là thật xảy ra vấn đề. Huyễn mộng tiên tôn nhẹ giọng tự nói, đầu ngón tay quanh quẩn lên một tia thất thải mộng tơ, nhẹ nhàng đạn hướng vạn linh quan chỗ phương hướng. Mộng tơ phiêu hốt, như có như không, những nơi đi qua, không gian đều nổi lên như nói mê gợn sóng, đây là thăm dò, cũng là bí mật nhất công kích, như chúng chiều, liền sẽ bất chi bất giác rơi vào hắn bệnh vĩnh hằng mộng điểm. Long bào hóa thân cùng nhị cấp dọa đến hồn phi phách tán, may mắn tam phẩm thiên mệnh chu tiên trận tự động khôi phục, ngăn lại huyễn mộng tiên nhân công kích, nhưng cũng vẹn vẹn tự chủ phòng ngự, căn bản vô pháp chân chính làm sao hắn. Huyễn mộng tiên nhân ngạc nhiên, toàn thân tiên lực chảy xuôi, trùng kích thiên mệnh chu tiên trận. Thì ra là thế, khó trách có thể săn giết tiên nhân, đây trong cổ vũ trụ lại đản sinh tam phẩm thiên mệnh sư, chậc chậc chậc, đáng tiếc, như trận pháp chủ nhân ở đây, bản tọa xác thực sẽ có nguy hiểm, đáng tiếc, vô chủ trận pháp, như thế nào làm sao bản tọa. Ha 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 ha, trời trợ giúp bản tọa. Tiếng nói vừa ra, khủng bố lực lượng hóa thành đạo lưu, duyên lấy khe hở, xuyên qua thiên mệnh chu tiên trận, thẳng hướng quy khư biển hoa. Chương 588, Hồng Trần kiếp ngộng chương 588, Hồng Trần kiếp ngộng nhanh. Tỉnh lại bản tôn. Long bào hóa thân đối với nhị cấp gấp giống, như bản tôn lúc này thật ngủ say, bọn hắn liền xong con bê. Nhị cấp cũng biết xông ra đại họa, ngao ô một tiếng, muốn nghịch chuyển vừa rồi nghịch thuận pháp tắc, cưỡng ép tỉnh lại cố mệnh. Nhưng huyễn mộng tiên nhân sao mà nhạy cảm cùng cẩn thận, hắn lập tức phát giác được cái kia ý đồ tỉnh lại cố mệnh pháp tắc ba động. Ân, các ngươi muốn tỉnh lại trận pháp chủ nhân. Si tâm vọng tưởng. Huyễn mộng tiên nhân trong mắt huyễn quang đại thịnh, không chần chờ nữa, liền để cho các ngươi vinh rơi 3000 huyễn giới bên trong a. Hắn đôi tay kết ấn, sau lưng triển khai một mảnh vô biên vô hạn, kỳ quái mộng cảnh thiên quốc hư ảnh, vô số lộng lẫy vừa tối giấu sát cơ mộng cảnh bọt nước như là như gió bão quét sạch mà ra, trong nháy mắt phá vỡ vô chủ trận pháp. Không chỉ có nhằm vào vạn linh quan, càng đem long bảo hóa thân cùng nhị cấp cũng bao phủ ở bên trong. Hắn phải thừa dịp cố mệnh ngủ say cơ hội, nhất cử công thành, giải quyết những này biến số. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quạt lông hóa thân bước ra một bước, ngăn tại đám người trước người. Vung lên quạt lông, vô cùng vô tận đạo tắc phun ra ngoài. Hắn dưới thân vạn linh quan, cùng toàn bộ quy khư biển hoa mặt đất, đột nhiên sáng lên vô số phức tạp huyền ảo đến cực hạn, phảng phất từ vận mệnh sợi tơ trực tiếp bệnh mà thành màu bạc trận văn. Tam phẩm thiên mệnh chu tiên trận, mở. Đây là cố mệnh lưu lại chuẩn bị ở sau, phòng ngừa mình ý thức xuất hiện biến cố thì không người điều khiển trận pháp. Nhanh, tỉnh lại bản tôn. Ta chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển trận pháp, vô pháp chân chính vận dụng sát chiêu, không chống được bao lâu. Quạt lông hóa thân nổi giận gầm lên một tiếng, màu bạc trận văn quang mang đại thịnh, hình thành một đạo kiên cố vô cùng tiên mệnh bình chướng. Gắng gượng chống đỡ huyễn mộng tiên tôn cái kia cuốn tới mộng cảnh bao táp. Vô số mộng cảnh bọt nước đụng vào bình chướng bên trên, kích thích chói lọi lại trí mạng vận sóng, lại không thể lập tức đột phá. Thiên mệnh chi thuật, quả nhiên khó giải quyết, đáng tiếc, ngươi cũng không phải là hắn chân chính chủ nhân. Huyễn mộng tiên nhân ánh mắt ngưng tụ, cũng không bối rối, ngược lại càng thêm cẩn thận. Hắn nhìn ra trận pháp này tuy mạnh, nhưng trận pháp chân chính chủ nhân vẫn tại ngủ say, tự nhiên không làm gì được hắn. Chỉ dựa vào trận này, ngăn không được bản tọa quá lâu. Hắn đôi tay pháp ấn lại biến, mộng cảnh thiên quốc hư ảnh càng ngưng thực. Bắt đầu ăn mòn, đồng hóa tiên mệnh trận văn quan mang, ý đồ lấy không lọt chỗ nào mộng chi pháp tắc, từ nội bộ thẩm thấu tan rã trận này. Hắn công kích tinh tế tỉ mỉ mà duy trì liên tục, tránh khỏi đại khai đại hợp khả năng dẫn phát không biết phản vệ, hiện lộ ra cực cao chiến đấu tố dưỡng cùng cẩn thận. Trong trận, Long Bảo Hóa Thân cùng nhị cấp áp lực giảm xuống, nhưng vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. Long Bảo Hóa Thân liều mạng hướng bản tôn truyền lại thần niệm, nhị cấp cũng lo lắng dùng cái mũi đi ủi Cố Mệnh cánh tay. Cố Mệnh bản tôn mí mắt, rốt cuộc có chút chấn động một cái, tựa hồ muốn từ sâu ngủ bên trong bị cưỡng ép kéo về. Nhưng hiển nhiên, cái này cần thời gian, mà Huyễn Mộng Tiên Nhân ăn mòn, đang tại gia tốc. Không còn kịp rồi. Cố Mệnh bản tôn ý niệm lại bỗng nhiên từ nhị cấp cùng rất nhiều hóa thân trong đầu vang lên. Đồ hỗn trướng, đợi ta trở về, sẽ cùng ngươi tính sổ sách, ta rời đi về sau, các ngươi trấn thủ nơi đây, nếu như có nguy cơ, căn cứ chỉ dẫn, tìm Cựu Tổ Phong Hải Đường hỗ trợ. Chỉ thấy cái kia vận chuyển bên trong Tam Phẩm Thiên Mệnh Chu Tiên trận, ngân sắc quang mang bỗng nhiên hướng bên trong có vào, sổ đổ. Không còn là chống cự, mà là hóa thành vô số đạo tinh tế lại cứng cỏi vô cùng thiên mệnh sợi tơ. Như là nắm giữ sinh mệnh, chủ động quấn lên Huyễn Mộng Tiên Nhân thân thể cùng thần hồn, cũng đồng thời liên tiếp vạn linh quan bên trong Cố Mệnh Nhân. Ngươi muốn làm cái gì? Huyễn Mộng Tiên Nhân giật mình, muốn tránh thoát, lại phát hiện những sợi tơ này cũng không phải là trói buộc thực thể, mà là trực tiếp dây dưa nhân quả cùng mệnh số, rất khó lập tức thoát khỏi. Cố Mệnh con mắt rốt cuộc mở ra một cái khe hở, ánh mắt tạm đạm, hiển nhiên cưỡng ép gián đoạn thâm trầm nhất ngộ đạo ngủ đối với hắn hao tổn cực lớn. Hắn nhìn thoáng qua kinh hoàng Long Bảo Hóa Thân cùng ảo não nhị cát, vừa nhìn về phía đang ra sức dãy rủa, ý đồ lấy mộng cảnh cắt chém thiên mệnh sợi tơ Huyễn Mộng Tiên Nhân. Đã ngươi muốn nhập mộng? Cố Mệnh âm thanh suy yếu lại mang theo một loại không thể nghi ngờ vật luật. Vậy liền cùng nhau nhập mộng a. Hắn mượn nhờ thiên mệnh chu tiên trận cuối cùng lực lượng, không phải công kích, mà là dẫn đạo cùng chuyển hoán. Lấy tự thân ngủ say chưa tỉnh cơn buồn ngủ làm dẫn, lấy ảo mộng tiên người tràn ngập mộng chi pháp tắc vì tài, lấy thiên mệnh sợi tơ vì cầu, cưỡng ép cấu trúc một cái vô cùng to lớn, thoát ly hiện thực, thâm nhập hồng trần chư thiên nhân quả chỗ sâu phủ đời hồng trần kiếp mộng. Không, dừng lại, ngươi đây tên điên. Huyễn Mộng Tiên Nhân rốt cuộc biến sắc, hắn cảm giác được mình ý thức, tiên hồn, thậm chí bản nguyên đạo tắc đều bị cái kia kỳ dị thiên mệnh chi lực kéo lấy, cùng Cố Mệnh ý thức cùng một chỗ, rơi hướng một cái từ vô tận chúng sinh niệm lực, hồng trần nhân quả, chư thiên vạn tượng xen lẫn thành, chân thật cùng hư ảo giới hạn mơ hồ tầng sâu mộng cảnh thế giới. Đó cũng không phải hắn am hiểu có thể khống chế mộng cảnh, mà là một cái ngay cả hắn đều có thể mê thất đại mộng. Nhưng mà, Cố Mệnh khởi động này thuật quyết tâm đã định, cưỡng ép đem Huyễn Mộng Tiên Nhân kéo vào hồng trần mộng kiếp, không chỉ là vì triệt để vây chết hắn, càng là vì nộ đạo hồng trần tiên hỏa, đột phá độ kiếp cực cảnh. Bá, chói mắt ngân quang cùng mộng nguyên thất thải chi quang mãnh liệt xen lẫn, sau đó đột nhiên nội liễm, biến mất. Vạn linh quan bên trong, Cố Mệnh thân thể khẽ run lên, triệt để đã mất đi tất cả sóng ý thức, phản phất linh hồn xuất hiếu. Đông đảo hóa thân cùng nhị cấp tắc bị một cỗ nhu hòa nhưng không thể kháng cự lực lượng đẩy ra, ngơ ngác nhìn. Phía trước, Huyễn Mộng Tiên Nhân cái kia nguyên bản ngưng thực thân ảnh, cũng biến thành hư ảo trong suốt, trên mặt duy trì vừa kinh vừa sợ thần sắc. Cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, cùng mấy đạo lưu lại thiên mệnh tơ bạc cùng nhau, chui vào Cố Mệnh bản tôn mi tâm. Biển hòa quay về bình tĩnh. Chỉ là cái kia vạn linh quan bên cạnh, Cố Mệnh bản tôn lâm vào so trước đó càng thâm trầm, càng không cách nào bị bình thường thủ đoạn tỉnh lại ngủ say. Ý thức đã rơi vào cùng Huyễn Mộng Tiên Nhân cộng đồng bệnh, dây dưa phủ đời hồng trần đại mộng bên trong, tại chư thiên vạn giới cái nào đó cấp độ trầm luân, phiêu đãng. Long Bảo Hóa Thân cùng nhị cấp hai mặt nhìn nhau, một cái mặt đầy nghĩ mà sợ cùng ấy nấy, một cái rũ cụp lấy lốt hai, phát ra ô ô đáng thương tiếng kêu. Chơi tâm quá lớn, nhất thời khởi ý, lại kém chút ủ thành họa lớn ngập trời. Cuối cùng làm cho bản tôn không thể không đi này hiểm chiêu, cùng một tôn vô cùng mạnh mẽ cẩn thận chân tiên, cùng nhau trầm luân một cảnh, ngày về xa vời. Thế nào? Làm sao xử lý? Long Bảo Hóa Thân chột dạ nhìn về phía cái khác hóa thân, lại liếc mắt nhìn nằm tại vạn linh quan bên trong triệt để ngủ say Cố Mệnh. Quạt Long Hóa Thân sắc mặt tái nhợt, đi vào Long Bảo Hóa Thân bên cạnh thân, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Làm sao bây giờ? Chờ lấy lại đào 100 vạn trở khoáng đi, để ngươi ham chơi. Dừng một chút, Quạt Long Hóa Thân ánh mắt nhìn về phía rũ cụp lấy lỗ hai nhị cát, hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Không nên tự trách, đây đối với bản tôn mà nói, không phải tai họa là phúc, hắn đã quyết định gặp may Trần Tiên chi đạo, liền cần chân chính trầm luân hồng trần, trải nghiệm hồng trần huyễn mộng kiếp. Bản tôn quá mức lý trí, đạo tâm quá mức kiên cố, đối với hắn hồng trần lịch luyện mà nói cũng không lợi, bây giờ vừa lúc nhờ vào đó cơ hội tốt, quên mất tất cả, trải qua vạn thế hồng trần, đốn ngộ đại đạo. Nghe vậy, Long Bảo Hóa Thân cùng nhị cấp trong lòng tự trách tiêu tán không ít, nhưng lúc này, Long Bảo Hóa Thân không còn dám quấy rối, nhu thuận ngồi xổm ở một bên. Quạt Long Hóa Thân trầm ngâm phút chốc, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thôn Vân Thổ Vũ Thiên Hạ đệ nhất, mặt đầy bất đắc dĩ. Đừng mẹ nó mù mấy cái quất, coi chừng đến ung thư phổi, ngươi suy nghĩ biện pháp tìm được Trường Chi Di mộ, nếu là lại có tiên nhân hàng lâm, ta có thể chống đỡ cản phút chốc, ngươi đem Trường Chi Di móc ra, chỉ có hắn có thể chân chính điều khiển thiên mệnh chu tiên trận. Thiên Hạ đệ nhất khoe miệng co quắp quất, bất đắc dĩ vô vô cái chán. Đây thích hợp sao? Ta cái kia hảo đại nhi mới ngủ say không bao lâu à, không thể một mực bắt lấy một con dê nổ lông dê à? Không phải còn có Cựu Tổ sao? Quạt Long Hóa Thân lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Không phải bạn bất đắc dĩ, không thể để Cựu Tổ xuất thủ, Cựu Tổ có lẽ có thủ đoạn chu tiên, nhưng tất nhiên cần toàn lực ứng phó, như hắn lao nhân ra mất khống chế, đây chư thiên chi kiếp chỉ sợ cũng không phải thiên đỉnh tiên nhân, mà là hắn. Nghe vậy, Thiên Hạ đệ nhất đành phải đứng dậy, thành thơi tự tại hướng biển hoa đi ra ngoài. Thôi, hy vọng bản tôn sớm ngày tỉnh dậy đi, ta cũng không muốn tiếp tục dạy vò ta hảo đại nhi. Chương 589, Vạn Thế Luân Hồi chương 589, Vạn Thế Luân Hồi từ đó, một trận liên quan tới Huyễn Mộng Tiên Nhân mang đến nguy cơ, giống như giải quyết, lại tựa hồ còn tại. Quạt Long hóa thân cũng không rõ ràng bản tôn bây giờ tình trạng như thế nào, nhưng hắn biết, bước vào Hồng Trần kiếp ngục về sau, Huyễn Mộng Tiên Nhân chết chắc rồi, về phần bản tôn, sớm muộn sẽ khôi phục tỉnh lại, chỉ là không biết cần bao lâu. Đau đầu, hy vọng trong thời gian này, không cần đổ sinh biến số a. Quạt Long hóa thân thì thào một câu, càng nghĩ càng tức, lôi kéo Đông Đảo hóa thân, của đầu Long Bảo hóa thân một trận. Về phần Nhị Cát, sớm đã chuẩn mất, cũng biết mình gây sự, chột dạ gấp. Cùng ngày Mệnh Ngân Quang cùng Huyễn Thải dập tắt ngay mắt. Cố Mệnh lấy cuối cùng tiên mệnh chi lực cùng ngủ say đạo vận làm dẫn, Huyễn Mộng Tiên Tôn lấy tràn ngập mộng chi pháp tắc vì tài, cộng đồng rơi hướng cái kia bị cưỡng ép mở ra vô tận hồng trần nhân quả chỗ sâu kỳ dị thứ nguyên phù đời hồng trần kiếp ngục vũ trụ. Quá trình này cũng không phải là xuyên qua, mà là hòa tan cùng dựng lại. Cố Mệnh cảm thấy tự thân mênh mông như biển sao thiên mệnh bản nguyên, đối với chư thiên vạn giới cảm ứng, thậm chí tất cả ký ức cùng nhận biết, đều bị một cỗ tựa hồ thủy nhu mềm, không thể kháng cự lực lượng bốc ra, đánh tan, pha loãng, như là đem một giọt mực đậm nhỏ vào lao nhanh đại giang, cấp tốc chóng mở, giảm đi. Hắn nhìn đến mình từ tồn tại ở hiện thực vết tích giảm đạm dập tắt, cảm nhận được cỗ kia cùng bạn linh quan cộng minh thể sát tại đi xa. Cuối cùng còn sót lại ý thức, phản phất biến thành một sợi tinh khiết, vô tư vô niệm ban đầu linh quang. Huyễn Mộng Tiên Nhân trải nghiệm tắc càng thêm bạo liệt một chút. Hắn ý đồ chống cự cái kia thiên mệnh sợi tơ lôi kéo, ý đồ vững chắc tự thân tiên đạo căn cơ cùng ngộng cảnh quyền hành. Nhưng tại rơi vào đây đặc thù cấu tạo kiếp ngộng vũ trụ cửa vào thì, hắn hoảng sợ phát hiện, cái vũ trụ này pháp tắc chi lực càng hợp hoàn toàn áp chế kỳ đạo. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, hư thực chuyển hoán tiên đạo pháp tắc, như là ánh nắng bên dưới tàn tuyết tan rã. Hắn cái kia dung nạp ngàn vạn ngộng cảnh tiên hồn, bị cưỡng ép áp xúc, mơ hồ. Thuộc về Huyễn Mộng Tiên Nhân ký ức cùng bị cách, như là bị cục tẩy lau đi chưa biết, cấp tốc trở nên pha tạp, phá thoái, cuối cùng quy về một mảnh mông lung. Hắn tự thân cũng hóa thành một sợi mang theo một chút không cam lòng cùng mộng huyễn tàn ảnh linh quang. Lượng sợi linh quang, một giả tinh khiết gần như hư vô, một giả mang theo nhàn nhạt huyễn thải, một trước một sau. Chui vào cái kia từ vô tận chúng sinh niệm lực, hồng trần khói lửa, ái hận tình kiều, sinh lão bệnh tử chờ nhất thế tụ, căn bản nhất tồn tại cùng nhân quả xen lẫn thành bàng bạc dòng xoáy bên trong. Hồng trần vũ trụ, thời gian pháp tắc độc dị, tốc độ chảy biến ảo khó lường. Đời thứ nhất, Cố Mệnh linh quang dung nhập một cái sắp đản sinh thai nhi. Giáng sinh tại một cái chiến loạn không ngớt cổ đại tiểu quốc biên cảnh thôn xóm, trở thành một cái nông hộ chi tử, tên là gọi A Thổ. Hắn thở nhỏ lực đại, tâm tư lại có chút không giống với thường nhân kín đáo cùng đạm bạc. Huyễn Mộng Tiên Nhân linh quang tắc rơi vào nước láng giềng một cái lùi bại sĩ tộc gia đình, trở thành thể nhược nhiều bệnh lại thông minh dị thường con thứ, tên là Liễu Mộng Sinh. 17 tuổi năm đó, biên cảnh xung đột thăng cấp làm diệt quốc chi chiến. A Thổ bị ép nhập ngũ, bằng vào trời sinh dũng lực cùng một phần kỳ dị chiến trường trực giác, từ tiểu tốt một đường chém giết, trở thành quân địch nghe tin đã sợ mất mật hắc giáp sát tinh. Mà Liễu Mộng Sinh tắc bằng vào hơn người tâm kế cùng đối nhân tâm vi diệu chỗ nhìn rõ, quân nhau tại quyền quý giữa, trở thành địch quốc phía sau màn trọng yếu nhu sĩ, đặc biệt nhằm vào Á Thổ chỗ bộ đội thiết hạ trùng điệp cả mấy. Hai người chưa hề gặp mặt, lại đang thi sơn huyết hải chiến trường bên trên, thông qua mưu kế cùng dũng mãnh, cách không giao phong vô số lần. Á Thổ nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, phá mất Liễu Mộng Sinh độc kế. Liễu Mộng Sinh tắc luôn có thể lợi dụng Á Thổ dũng mãnh bố trí xuống càng đại sát hơn cùng. Cuối cùng, tại một trận quyết định hai nước vận mệnh quyết chiến bên trong, Á Thổ thân trước binh lính, dẫn tử sĩ tập kích bất ngờ địch quốc trung quân, tại vạn quân từ đó, một tiện bắn thủng đang tại dư trước xe chỉ huy nhược định Liễu Mộng Sinh cổ họng. Liễu Mộng Sinh trước khi chết, nhìn phía xa cái kia toàn thân đẫm máu, như là chiến thần một dạng thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt, ngay cả mình đều không rõ ràng cho lắm giật mình cùng. Quen thuộc, lập tức ý thức dập tắt. A Thổ chiến hậu bởi vì công phong hậu, lại không hiểu cảm thấy đột nhiên trống rỗng cùng mọi mệnh, từ quan quy ẩn, tại trong sơn giã bình đạm sống quãng đời còn lại. Kết thúc cuộc đời một khắc này, hắn phảng phất làm một cái rất dài mộng, trong mộng có tinh hà, có biển hoa, có một cái mơ hồ thất thải thân ảnh, lập tức ý thức bay về hỗn độn linh quang. Mà đây vẹn vẹn vạn thế tốc địch văn chương trang đầu. Hồng Trần tiếp mộng vũ trụ pháp tắc vận chuyển, vô tình thôi động lượng sợi bản chất đối lập linh quang, lần lượt đầu nhập quần quần Hồng Trần, đóng vai lấy hoàn toàn khác biệt nhưng lại tất nhiên giao hội nhân vật. Đời thứ hai, Cố Mệnh hóa thành mây du lịch tứ hải, hành y tế thế du phương lang trùng, y thuật thông thần, tâm tính nhân hậu. Huyễn Mộng Tiên Nhân hóa thành ẩn nấp thâm cùng, lấy mê hoặc nhân tâm, luyện chế tà dược khống chế triều cục yêu đạo quốc sư. Cuối cùng, lang trung tại trên kim điện, lấy ngân châm phá tà thuật, làm cho quốc sư phản phệ bỏ mình. Đời thứ ba, Cố Mệnh trở thành đọc sách đến bắt đầu, thủ vững đạo thống nho môn đại hiển, viết sách lập thuyết, giáo hóa một phương. Huyễn Mộng Tiên Nhân trở thành ly kinh bản đạo, tuyên dương hư vô luận cùng hưởng lạc chủ nghĩa. An mòn sĩ lâm nhân tâm cùng sinh danh sĩ. Tư tưởng giao phong diễn biến thành triều đình tranh đấu, đại hiền tuy bị giáng chức lưu vong, hắn học thuyết lại sâu vào nhân tâm, cùng sinh cuối cùng tại lý tưởng phá diệt cùng thế nhân phỉ nổ bên trong điên cuồng tự tiêu. Đời thứ tư hai người đều là dấn thân vào võ đạo. Cố Mệnh là quang minh lâm liệt, khai tông lập phái võ lâm minh chủ. Huyễn Mộng Tiên Nhân là kiếm tẩu thiên phong, sáng lập ma giáo đảo loạn giang hồ tà đạo khôi thủ. Chính ta đại chiến duy trì liên tục mấy chục năm, cuối cùng tại Hoa Sơn tuyệt đỉnh, minh chủ lấy một chiêu thiên mệnh chiêu phá vỡ khôi thủ hoàng lương nhất ngộng, đem đánh rơi vách núi. Mỗi một lần nhân vật biến ảo vô cùng. Bọn hắn là cờ hũ bên trên sinh tử đối thủ, trong thương trường tốc địch cự giả, hai nước rằng có danh tướng thống soái, học thuật giới tranh luận tốc địch, nghệ thuật lĩnh vực đỉnh phong chi tranh. Thời đại bối cảnh từ viễn cổ bộ lạc đến phong kiến vương triều, thậm chí đản sinh văn minh khoa học kỹ thuật. Thân phận hoặc đắt hoặc tiện, hoặc nam hoặc nữ, hoặc nhân hoặc dị tộc. Nhưng hoạch tâm khái niệm không biến tướng gặp, đối lập, tại riêng phần mình lĩnh vực đăng lâm tuyệt đỉnh, sau đó va chạm, cuối cùng, Cố Mệnh biến thành một đời kết thân, tổng sẽ lấy đủ loại phương thức chạm sát Huyễn Mộng Tiên Nhân biến thành một đời kết thân. Mỗi một lần chạm sát đều là giống như ma diện Huyễn Mộng Tiên Nhân một tia bản nguyên linh quang. Mà Cố Mệnh linh quang thì tại loại này vô tận, gần sát hồng trần căn bản luân hồi cùng thắng lợi bên trong. Lặng yên lắng đọng lấy cái gì, lấy dính càng phát ra thâm hậu hồng trần khí tức, càng phát ra quy chân, tới gần bản chất cùng thuần phát. Sau này luân hồi tốc độ càng lúc càng nhanh, có khi một đời ngắn ngủi như sương mai, vẹn vẹn một lần đầu đường trong xung đột thắng bại. Có khi nhưng lại dài dằng dặc như sử thi, xuyên qua văn minh hưng suy. Số mệnh xiềng xích vẫn như cũ tụ không thể gãy, mỗi một lần kết thúc đều thuộc về Cố Mệnh một phương. Tại hồng trần trong luân hồi, Cố Mệnh không ngừng gạt bỏ Huyễn Mộng Tiên Nhân, ma diệt hắn tiên đạo bản nguyên. Lại tại hồng trần trong luân hồi, một lần tìm kiếm chân ngã, muốn phá vỡ xiềng xích, nhìn thấy chân ngã. Mỗi một lần luân hồi, tại tử vong một khắc này, luân hồi ấn ký hóa thành một sợi hồng trần ánh sáng nhạt, tại Cố Mệnh thể nội trầm tích, hội tụ, phát ra huyền ảo đạo vận. Cố Mệnh không chỉ là vì giết chết Huyễn Mộng Tiên Nhân, càng là vì tìm đạo, thấy chân ngã, vào hồng trần, đạp tiên đạo. Chương 590, đế bảng lại xuất hiện chương 590, đế bảng lại xuất hiện tại ngoại giới, Cố Mệnh vẫn tại ngủ say, tuế nguyệt trôi qua tốc độ cùng hồng trần vũ trụ bên trong hoàn toàn khác biệt. Nếu không vạn thế luân hồi, đợi Cố Mệnh tỉnh lại, thế giới bên ngoài không được nháo loạn trời. Về phần hắn khi nào thức tỉnh, không người biết được, có lẽ có trời mới biết. Chư thiên vạn giới mất đi Cố Mệnh, tựa hồ cũng không nhận bao lớn ảnh hưởng, hoàn toàn như trước đây đâu vào đấy vận chuyển. Tuế Nguyệt Trường Hà, chạy xiết 5.0005. Từ cái này trận từ độc cô thủ nguyện chủ đạo, lấy luận đạo cung làm hạch tâm thịnh thế mở ra. 5000 cái xuân xanh đông hạ tại chư thiên tinh đấu minh diệt luân chuyển bên trong lặng yên trôi qua. Quy khư chỗ sâu, biển hoa vắng lặng, vạn linh quan bên trong thân ảnh vẫn như cũ ngủ say, khí tức cùng quy khư hòa làm một thể, phảng phất tuyên cổ như thế. Tiên môn cũng không có một gợn sóng, yên lặng như sắt, cũng bị người quên lãng. Mà chư thiên vạn giới, tại độc cô thủ nguyện ý chí cùng dưới cổ tay, tiến nhập một đoạn dài rằng giặc mà ổn định thủ nguyện kỳ nguyên. Trật tự danh mạch, phân tranh tuy có lại đều bị ước thúc tại có thể khống chế luận đạo cùng tốt cạnh tranh trong phạm vi. Tài nguyên lưu thông, đạo pháp sinh minh, vô số thiên kiêu tại mảnh này tương đối công bằng phì nhiêu thổ nhưỡng bên trong cuộc khởi, tranh phong, vẫn lạc hoặc huy hoàng, viết mình truyền kỳ. Huyền băng tinh hệ luận đạo cùng, thủy chung là vạn giới chú mục đạo pháp thánh địa, hội tụ mỗi cái thời đại chói mắt nhất tư tưởng cùng trí tuệ đốm lửa. Độc cô thủ nguyện bản thân, tọa trấn đế cung, khi thì bế quan lĩnh hội đại đạo, khi thì hiện thân luận đạo cùng cách nói, khi thì dò xét chư thiên, điều giải đại tranh mưng. Hắn tồn tại như là định hải thần châm, cũng là dẫn dắt thời đại này tiến lên hải đăng. 5.0005 thời gian, tại chuẩn đế mà nói cũng không phải ngắn ngủi, hắn tu vi tại vô tận luận đạo, trải bước càn khôn, cảm ngộ thời không cùng tứ quý luân chuyển bên trong, nước chảy thành sông đột phá trùng địa quan hải, cuối cùng đến chuẩn đế thất trọng thiên. Hắn khí tức càng phát ra thâm thúy nội liễm, thời không đạo tắc cùng tứ quý luân hồi chi ý hòa vào giơ tay nhấc chân, 24 chư thiên kiếm hạc mặc dù quanh năm ôn dưỡng tại bên cạnh thân, cũng đã rất lâu chưa từng chân chính xuất vỏ. Nhưng hắn ẩn mà không phát sắc bén, đủ để cho bất kỳ cùng giai thậm chí cảnh giới cao hơn giả sinh lòng lẫm liệt. Ngay tại đây nhìn như vĩnh hằng phồn hoa thịnh thế duy trì liên tục đến đệ ngũ ngàn cái năm tháng cái nào đó bình thường tinh dạng. Ông, một loại nguồn gốc từ bản nguyên vũ trụ, áp đảo vạn đạo bên trên hùng vĩ ba động, không có dấu hiệu nào quét sạch chư thiên vạn giới mỗi một hẻo lánh. Pháp tác tác cập mình, thiên mệnh tỏ rõ. Vô số tu sĩ, vô luận người ở chỗ nào, vô luận tu vi cao thấp, đều là lòng có cảm giác, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tăm tối bên trong chí cao chỗ. Chỉ thấy vô tận tinh khung chí cao chỗ, cái kia tượng trưng trời đạo vận chuyển khu vực hải tâm. Vô lượng đạo tác chi quang hội tụ, xen lẫn, bước lên, cuối cùng hóa thành một mặt ngang qua không biết bao nhiêu tinh vực, không phải vàng không phải ngọc, như có như không, chạy xuôi hỗn độn khí cùng vận mệnh trường hà hư ảnh cổ lão bảng cáo thị, chậm rãi triển khai. Bảng cáo thị bên trên, đế bảng hai cái ẩn chứa vô thượng uy nghiêm thái cổ thần văn, chiếu rọi chư thiên, là gắn tại mỗi một cái sinh linh thần hồn chỗ sâu. Đế bảng tái nhập. Đại đế chi vị không công bố vạn năm về sau, thiên đạo lại lần nữa hiển hóa dấu hiệu, tuyển chọn kỷ nguyên này có tư cách gánh chịu thiên mệnh, đăng lâm cực đạo tồn tại. Ngay sau đó, bảng cáo thị bên trên, từng cái long lánh khác biệt qua mang, khí tức khác lạ tên, bắt đầu từ mơ hồ chí thanh tích mà hiện hiện, lên cao, sắp xếp. Mỗi một cái tên xuất hiện, đều là dẫn động hắn đối ứng tu sĩ chỗ tinh vực đạo tắc cộng hưởng, hào quang thủy thải tự sinh. Đó là thiên đạo đối nó tư cách tán thành. Chư thiên sôi trào, vạn linh rung động. Đế bảng, là đế bảng tái hiện. Một thế này, rốt cuộc muốn bước phát triển mới đại đế sao? Mau nhìn, những cái kia tên, đều là đương thời cao cấp nhất chuẩn đế cự phách. Vô số thần niệm giăng khắp nơi, khẩn trương mà kích động đảo qua đế bảng, phân biệt lấy từng cái như sấm bên thai hoặc cận thế không ra danh hảo. Bảng bên trên có tên giả, có người cuồng hỉ thét dài, có người im lặng đứng trang nghiêm, có nhân giả tâm bừng bừng phấn chấn. Thời đại này đế bảng bài danh cùng trước thời đại có chỗ khác biệt, cũng không phải là hoàn toàn căn cứ tu vi, càng suy tính đạo cơ, tiềm lực, khí vận đối với thiên địa đại đạo cống hiến cùng độ phù hợp. Tên quang mang càng đựng, vị trí càng cao giả, đại biểu hắn thiên mệnh càng dày đặc, thành đế hy vọng càng lớn. Tại vô số ánh mắt tập trung dưới, đế bảng bên trên tên dần dần ổn định. Phía dưới quang mang khác nhau, cạnh tranh kịch liệt, mỗi một cái tên đều đại biểu cho chúa tể một phương, một đoạn truyền kỳ. Nhưng mà tất cả mọi người ánh mắt cuối cùng cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía đế bảng đỉnh cao nhất, cái kia duy nhất vị trí. Nơi đó chỉ có một cái tên. Hán quang mang cũng không phải là nhất là hừng hực chói mắt, ngược lại là một loại ôn nhuận mà cố định, phản phất tuyên cổ trường tồn trắng bạc cùng băng lam sen lẫn chi sắc. Nó yên tĩnh mà lơ lửng ở nơi đó, một cách tự nhiên tản mát ra một loại chấn áp chư thiên, thấu ngự vạn đạo vô hình ý vị, để phía dưới tất cả chiếu sáng rạng rỡ tên đều lộ ra ảm đạm phai mờ, như là quần tinh vờn quanh bắt đầu. Đứng đầu bảng, Độc Cô Thủ Nguyệt. Không có bất kỳ cái gì tiền tố, không có bất kỳ cái gì tân trang. Vẹn vẹn bốn chữ, lại nặng như vạn cổ tinh thần. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, là quét sạch chư thiên, càng thêm kịch liệt xôn xao cùng thoải mái. Là đế tử điện hạ. Quả nhiên là hắn. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Chuẩn đế thất trọng. Đế bảng đứng đầu bảng. Thời đại này, quả nhiên là thuộc về hắn thời đại. Vùng đất bằng phẳng. Chân chính đế lộ, đối với hắn mà nói, đã là một mảnh đường bằng phẳng. Không có người cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí không có bao nhiêu người không phục. 9.0005 thống trị cùng dẫn dắt, đã sớm đem Độc Cô Thủ Nguyệt hy vọng cùng thực lực, là gắn tại chư thiên vạn giới ý thức chỗ sâu. Hắn không chỉ có là Huyền Băng Đại Đế người thừa kế, càng là cái này Thủ Nguyệt kỷ nguyên hoàn toàn xứng đáng người sáng lập cùng hệ tâm. Hắn nói, hắn ý chí, hắn lực lượng, sớm đã chinh phục quá rất mạnh giả, cũng làm cho tất cả tiềm ẩn người cạnh tranh thấy rõ cái kia làm người tuyệt vọng chênh lệch. Đế trên bảng, xếp tại Độc Cô Thủ Nguyệt phía dưới những cái kia tên, quang mang vẫn như cũ, đại biểu cho thời đại này trừ hắn ra cao cấp nhất một nhóm nhân kiệt. Bọn hắn có lẽ sẽ tiếp tục tranh phong, tranh đoạt cái kia thứ hai, thứ ba bài vị, có lẽ sẽ trong tương lai trở thành đại đế tọa hạ một phương trọng thần. Nhưng tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ, một thế này đại đế chi tranh, tại đế bảng như thế, Độc Cô Thủ Nguyệt danh liệt đứng đầu bảng một khắc này, kỳ thực đã mất đi huyền niệm. Hắn đế lộ, từ 9000 năm trước lập lại băng đế cùng, luận đạo thiên hạ lên, liền đã lắc hành. 9000 năm tích lũy cùng thăng hoa, hôm nay đế bảng chứng nhận, bất quá là nước chảy thành sông chiêu cáo. Độc Cô Thủ Nguyệt bản thân, tại Huyền Băng Đế Cung chi đỉnh đứng chắc tay, ngóng nhìn bầu trời bên trên cái kia mặt tỏa ra mình tục danh cổ lão bảng cáo thị. Hắn thần sắc bình tĩnh, vô hỉ vô bi, chỉ có đôi mắt chỗ sâu, tựa hồ có vạn năm thời gian cùng tứ quý luân chuyển cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Đế bảng, phụ thân, mẫu thân, Huyền Băng thúc thúc, các ngươi làm năm, cũng là như thế sao? Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh tiêu tán tại tinh trong gió. Hắn không có chiêu cáo thiên hạ, không có cử hành khánh điện, thậm chí không có đối với đế bảng hiện thế phát biểu bất kỳ ngôn luận, chỉ là yên tĩnh nhìn qua, phảng phất tại chờ đợi, lại phảng phất tại xem. Nhưng mà, toàn bộ chư thiên vạn giới lại bởi vậy lâm vào tân sao động cùng chờ mong. Vô số thế lực bắt đầu một lần nữa điều chỉnh sách lược, vô số thiên kiêu đem ánh mắt càng thêm nóng bỏng mà nhìn về phía Huyền Băng tinh hệ, vô số liên quan tới tân đế thời đại dự ngôn cùng suy đoán, như là đốm lửa nhỏ tại vạn giới truyền bá. Một cái trước đó chưa từng có, cơ hội chú định để cho Độc Cô Thủ Nguyệt lên ngôi đại đế thời đại, đã kéo ra thuộc về nó cuối cùng cũng là huy hoàng nhất màn che. Chư thiên ánh mắt đều là tập trung tại vị kia đế bảng đứng đầu bảng, chờ đợi hắn bước ra cái kia một bước cuối cùng, gánh chịu thiên mệnh, quân lâm vạn cổ. Mà thuộc về Độc Cô Thủ Nguyệt đế giả thời đại, tại đây đế bảng hào quang chiếu dọi xuống, đã có thể thấy rõ ràng, vùng đất bằng phẳng, không ai có thể ngăn cản. Thời đại này đại đế, có lẽ là toàn bộ mạn pháp thời đại, nhất không có huyền niệm đại đế. Chương 591, thu đồ chương 591, thu đồ Độc Cô Thủ Nguyệt ngồi một mình đế cung, bên cạnh thân tuy có ngàn vạn tùy tùng, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ sinh ra mấy phần cô độc. Giờ phút này hắn, đông nhiên cảm nhận được Cố Huyền Băng ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, Cố Huyền Băng cô độc. Tung trong lòng có ngàn vạn ngôn ngữ, lại không người có thể kể rõ. Độc Cô Thủ Nguyệt than nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Quy Khư phương hướng. Hắn muốn tiến về Quy Khư, gặp một lần Cố Mệnh. Nhưng hắn minh bạch, mình trưởng thành, không nên một mực ỷ lại Cố Mệnh. Đế bất khuất, đế chứng trạng, đế. Không nên ỷ lại, đế lộ, vốn là cô độc. Nhưng vào lúc này, Điện Trung Huyền vừa phù hiện, chắp tay hành lễ. Điện hạ, chuyện gì? Huyền Nhất trầm mặc phút chốc, lần nữa chắp tay, mở miệng nói. Điện hạ, đương thời đại đế, tất nhiên thuộc về ngài, cho nên ngài hẳn là vì tương lai cân nhắc, có lẽ nên nhận lấy chân truyền đệ tử, tiếp tục kéo dài băng đế cung huy hoàng. Độc Cô Thủ Nguyệt sững sờ, nhìn về phía Huyền Nhất. Thu đệ tử. Đây hắn nhưng từ chưa nghĩ tới. Thấy Độc Cô Thủ Nguyệt nghi hoặc, Huyền Nhất trầm ngâm phút chốc, lần nữa cùng kính mở miệng. Điện hạ, tương lai tuế nguyệt, ngài chính là đại đế, có thể ngài không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm, vương chắc đế quyền, khi có truyền nhân. Vì bảo đảm băng đế cung chi cơ nghiệp vạn thế bất diệt, ngài hẳn là sớm tính toán. Với tư cách sớm nhất đi theo Cố Huyền Băng, sau lại phụ mệnh thủ hộ Độc Cô Thủ Nguyệt nguyên lão, Huyền Nhất nói từ trước đến nay vô cùng có phân lượng. Độc Cô Thủ Nguyệt trở về đế tọa bên trên, đốt ngón tay vô ý thức tại băng lãnh trên lan can nhẹ nhàng đánh. Hắn hiểu được Huyền Nhất ý tứ. Đại đế chi lộ cũng không phải là điểm cuối cùng, ngược lại là càng hùng vĩ trách nhiệm cũng không biết khiêu chiến bắt đầu. Hắn không có khả năng vĩnh viễn việc phải tự làm, bồi dưỡng một cái chân chính có thể hiểu được cũng quán triệt hắn cùng đại đế lý niệm người thừa kế, thật có tất yếu. Trầm mặc thật lâu, Độc Cô Thủ Nguyệt âm thanh chậm rãi truyền đến. Ngươi nói, không phải không có lý. Độc Cô Thủ Nguyệt đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía điện bên ngoài sáng chói lại băng lãnh tinh không. Truyền thừa, sát thực cần kéo dài. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hồi ức cùng quyết đoán. Trăm năm về sau, ta đem chiêu cáo chư thiên, tuyển chọn chân truyền. Trăm năm thời gian, tại tu sĩ mà nói, bất quá khẽ ngón tay. Khi Độc Cô Thủ Nguyệt thu đồ tin tức chính thức truyền ra, trong nháy mắt tại đã bởi vì đế bảng hiện thế mà quần quần sóng ngầm chư thiên vạn giới, bỏ ra một khỏa càng rung động cự thạch. Dù lệnh ngắn gọn lại tràn ngập dụ hoặc. Bản đế từ Độc Cô Thủ Nguyệt, muốn tìm một chân truyền, nhận ta đạo thống, bất luận xuất thân, bất luận tu vi, bất luận thiên phú căn cơ, phàm hữu tâm hướng đạo, tạm có thể thông qua ta thiết chi người khảo nghiệm, đều có cơ hội. Bất luận xuất thân, bất luận tu vi, bất luận thiên phú. Ý vị này, cho dù là bé nhất mặt tán tu, tầm thường nhất phàm nhân, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có khả năng một bước lên trời, trở thành tương lai đại đế duy nhất chân truyền đệ tử, đây là cơ nào cơ duyên? Chư thiên triệt để sôi trào. Đệ tử thu đồ, đây là thiên đại cơ hội. nhanh, lập tức chọn lựa tộc bên trong kiệt xuất nhất tử đệ. Không, đem tất cả vừa độ tuổi đều đưa đi. Bất luận xuất thân.
Tốt.
Còn ta mặc dù xuất thân hàn bi, nhưng tâm trí kiên nghị, chưa hẳn không có cơ hội.
Hừ, nói là nói như thế, cái kia khảo nghiệm há lại dễ cùng.
Bất quá.
Vô luận như thế nào cũng muốn một thử.
Không chỉ có đại tân sinh thế lực điên cuồng, ngay cả một chút lão bài thế lực, thậm chí bản thân đã là cự phách cường giả, cũng ngồi không yên.
Huyền băng tinh hệ bên ngoài, đế cung tiếp đại tinh điện. Mấy đạo khí tức bàng bạc thân ảnh cùng nhau mà tới, vậy mà đều là chuẩn đế cảnh giới cường giả. Bọn hắn đến từ khác biệt thế lực, ngày thường đều là một phương lão tổ, giờ phút này lại thu liễm phần lớn uy áp, sắc mặt ngưng trọng thỉnh cầu yết kiến đế tử. Điện bên trong, Độc Cô Thủ Nguyệt tiếp kiến bọn hắn. Một vị đến từ thời đại này mà nói, truyền thừa xem như đã lâu tinh vẫn cổ tộc chuẩn đế tam trọng thiên lão tổ, dẫn đầu mở miệng, tư thái thả cực thấp.
Đế tử điện hạ, lão hủ mặt dày, vì ta tộc bên trong một kỳ lân nhi thỉnh lệnh, tiểu nhi tuổi chưa qua 3000 tuổi, đã tới thánh nhân chi cảnh, thiên phú, tâm tính, nội tính đều là nhân tuyển tốt nhất, đối với điện hạ càng là ngưỡng mộ đã lâu. Không biết điện hạ có thể.
Lược mở cửa sau, đồng ý hắn trực tiếp tham dự cuối cùng khảo hạch.
Nói đến, lại trình lên một cái bảo quang mở mịt hộp ngọc, trong đó phong tồn lấy một khỏa hiếm thấy tinh hà bản nguyên tinh hạch.
Một vị khác xuất từ Vạn Pháp Tiên Tông chuẩn đế nhị trọng thiên trưởng lão, cũng theo sát phía sau.
Điện hạ, ta tông thánh tử, người mang vạn pháp linh thể, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, càng hiếm thấy hơn là đối với đại đạo cảm ngộ cực kỳ nhạy cảm, thường phát tiền nhân chỗ không phát, nếu có được điện hạ chỉ điểm, nhất định có thể làm vinh dự điện hạ đạo thống, ta tông nguyện nâng toàn tông chí lực, ủng hộ điện hạ tương lai đế nghiệp.
Nói gần nói xa, đã là đem ủng hộ đế nghiệp cùng thu đồ móc nối. Thậm chí có một vị hạc phát đồng nhan, khí tức tối nghĩa, tu vi đã tiếp cận chuẩn đế ngũ trọng thiên tán tu lao quái khô một tôn giả, cũng tự mình đến đây, luôn từ khẩn thiết.
Điện hạ, lão hủ phiêu bạt cả đời, sở tu công pháp đã tới bình cảnh, cảm giác sâu sắc con đường phía trước mê mang, nghe điện hạ muốn thu chân truyền, lão hủ
nguyện bái nhập điện hạ môn hạ, cầm đệ tử lễ, dốc lòng hầu hạ, chỉ cầu có thể lắng nghe điện hạ đại đạo diệu âm, thấy được một tia tiến thêm một bước cơ duyên, mong rằng điện hạ
không chê lão hủ cao tuổi ngu dốt.
Vì con đường, đường đường chuẩn đế, lại không tiếp tự hạ thân phận, muốn bái cùng là chuẩn đế Độc Cô Thủ Nguyệt vi sư.
Lời vừa nói ra, Độc Cô Thủ Nguyệt bên cạnh thân huyền nhất ngạc nhiên nhìn về phía Khô Mộ tôn giả, đây mẹ nó cũng quá vô sỉ. Nếu như không tính Độc Cô Thủ Nguyệt ngủ say thời gian, chỉ là tính toán tu hành tuế nguyệt, gia hỏa này so Độc Cô Thủ Nguyệt còn lớn tuổi, khiến cho hắn cũng có chút động tâm.
Đối diện với mấy cái này hoặc huyền chuyển tình cầu, trực tiếp giao dịch, thậm chí không tiếp tự hạ thân phận lão bài cường giả, Độc Cô Thủ Nguyệt thần sắc thủy chung bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đã ngừng lại sau này còn muốn phát biểu người.
Chư vị tâm ý, bản đế tự biết được.
Hắn thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định.
Nhưng, dù lệnh đã xuất, quy củ không thể nhẹ phế.
Bất luận xuất thân, tu vi, thiên phú tuyệt không phải nói ngoa.
Nếu bị chư vị thương lượng cửa sau, dùng cái gì đối mặt cái kia ức vạn đầy cõi lòng chờ mong, chân chính không có chút nào bối cảnh tu sĩ.
Dùng cái gì thực tiễn đại đế chúng sinh bình đẳng ban đầu chung.
Hắn nhìn đến sắc mặt biến hóa đám người, tiếp tục nói.
Tất cả muốn người tham dự, đều là cần thống nhất tham dự khảo nghiệm.
Khảo nghiệm bên trong, tất cả bên ngoài tu vi, pháp bảo, thậm chí huyết mạch thiên phú mang đến ưu thế, đều là sẽ bị tạm thời bóc ra hoặc cấm chế.
Chỉ thưa bản tâm, ý chí cùng căn bản nhất nội tính.
Đây là đại đạo chi thi, không phải người tình có thể thông, không phải quyền thế có thể đổi.
Hắn ánh mắt đảo qua đám người.
Như chư vị hậu bối hoặc tự thân, thật có tuyệt thế chi tư, tươi sáng đạo tâm, thì sợ gì cùng đại thi đấu.
Như đạo tâm không kiên, dù có ngàn vạn tài nguyên đắp lên, vào chúng ta, cũng khó nhận đại đạo chi trọng.
Một phen, có lý có cứ, giọt nước không lọt, đã giữ vững được nguyên tắc, cũng không triệt để đắc tội những thế lực này, chỉ là đem tất cả đều quy về công bằng khảo nghiệm.
Chúng chuẩn đế hai mặt nhìn nhau, trong lòng biết việc này đã mất quan lượng.
Cái kia Khô Một tôn giả trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lại cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, chắp tay lui ra.
Đệ tử ý chí không dung dao động.
Tin tức triệt để truyền ra, không những chưa để cho người ta lùi bước, ngược lại bởi vì đây tuyệt đối công bằng hứa hẹn, khơi dậy càng rộng khắp hơn tham dự nhiệt tình.
Vô số tự nhận có tài nhưng không gặp thời, hoặc tin tưởng vững chắc tự thân tâm trí hơn người tu sĩ, từ chư thiên vạn giới các ngóc ngách, như là bách xuyên quy hải, tuần hướng huyền băng tinh hệ.
Chương 592, đường dài dằng dặc, trời biết ạ cát sủ kỳ chương 592, đường dài dằng dặc, trời biết ạ cát sủ kỳ ngắn ngủi mấy năm. Báo danh tham dự chọn lựa giả, số lượng đột phá ngàn vạn chi cự.
Trong đó không thiếu thánh nhân, đại thánh, thậm chí ẩn tàng cổ thánh, thậm chí chuẩn đế.
Càng nhiều tức là thế hệ trẻ thiên tài cùng vô số không có chút nào bối cảnh sợi cỏ tu sĩ.
Huyền băng tinh hệ bên ngoài, nhất thời kín người hết chỗ, muôn hình vạn trạng, so năm đó luận đạo cùng vừa lập thì càng tăng lên.
Trăm năm kỳ hạn đến.
Huyền băng tinh hệ, luyện tâm cổ cảnh cửa vào bên ngoài, tinh hải bên trong, người người nôn náo, khí tức hỗn tạp như biển.
Độc Cô Thủ Nguyệt hiện thân, sau lưng đứng sừng sững lấy 18 đạo khí tức tựa như băng phong thâm viên thân ảnh.
Chính là 18 vị Huyền Thiên Vệ chuẩn đế cựu trọng thống lĩnh.
Trong đó huyền nhất khí tức ẩn ẩn mạnh hơn cái khác 17 đạo thân ảnh, nắm giữ bước vào chí tôn hiện ra.
Không có dài dòng đọc lời chào mừng, Độc Cô Thủ Nguyệt chỉ là đối với 18 thống lĩnh khẽ bước cằm.
18 thống lĩnh đồng thời kết ấn, bàng bạc vô cùng chuẩn đế cựu trọng pháp tắc phóng lên tận trời, xen lẫn dung hội.
Tại tinh không bên trong diễn hóa xuất một phương như thật như ảo, vô biên vô hạn bí cảnh thiên địa.
Bí cảnh cửa vào, vòng xoáy lưu chuyển, tản mát ra có thể bóc ra tu vi, áp chế dị bẩm, phản bản quy nguyên kỳ dị pháp tắc ba động.
Đây là luyện tâm cổ cảnh. Từ 18 thống lĩnh bản nguyên đạo tắc tổng đốc.
Vào này cảnh giả, tu vi tạm gọn, thiên phú tạm ẩn, quay về phạm tục điểm xuất phát.
Độc Cô Thủ Nguyệt âm thanh vang vọng tinh không.
Cảnh nội khảo nghiệm,
không quan hệ chiến lược, không quan hệ bí pháp, chỉ quan một lòng tự, tâm hướng tới, đạo chỗ tổn, kiên trì bản tâm, hiểu ra kỳ đạo, thông suốt bị ngạn giả, tức thông qua sơ tuyển. Hiện tại, nhập môn thí luyện, bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống, ngàn vạn tu sĩ, hoặc điều khiển đột quang, hoặc bằng nhục thân, hóa thành từng đạo dòng lũ, không chút do dự đầu nhập cái kia bí cảnh cửa vào trong nước xoáy. Quang mang lấp lóe, vô số thân ảnh biến mất. Bí cảnh bên trong, từ thành càn khôn, tốc độ thời gian trôi qua cũng cùng ngoại giới khác biệt. Khảo nghiệm đích xác như Độc Cô Thủ Nguyệt nói, tầng tầng lớp lớp đều là nhắm thẳng vào bản tâm. Có huyễn cảnh khảo nghiệm tham dục, núi vàng biển bạc, thần công bí tịch, mỹ nhân tuyệt thế, tuấn nam dễ như trở bàn tay, xa vào giả mê thất. Có huyễn cảnh khảo nghiệm sợ hãi, tâm ma bất ngờ bộc phát, tận thế cảnh tượng, chí thân chết thảm trước mắt, sụp đổ giả đạo thải. Có huyễn cảnh khảo nghiệm lựa chọn, tại lưỡng nan giữa, như cứu một người vẫn là cứu thương sinh. Như thủ vững nguyên tắc vẫn là biến báo cầu sinh, như chung với bản thân vẫn là khuất phục quyền uy. Khác biệt lựa chọn, dẫn hướng khác biệt đường đi, chết xạ ra hoàn toàn khác biệt đạo tâm giới tính. Càng có tràng cảnh trực tiếp tái hiện Cố Huyền Băng thời đại một chút lý niệm xung đột cùng lựa chọn thời khắc, khảo nghiệm người tham dự đối với bình đẳng, tài nguyên, trật tự, hy sinh chờ căn bản vấn đề lý giải cùng tán đồng. Vô số tu sĩ ở trong đó trầm luân, dãy rủa, hiểu ra hoặc mê thất. Quang mang không ngừng từ bí cảnh các nơi sáng lên, đem kẻ thất bại ôn hòa chuyển tống ra ngoài. Bọn hắn phần lớn vẻ mặt hốt hoảng, hoặc hổ thẹn, hoặc thoải mái, hiển nhiên tại huyễn cảnh bên trong đã trải qua khắc sâu nội tâm khảo vấn. Tuế nguyệt tại bí cảnh bên trong lặng yên trôi qua, tại ngoại giới bất quá thời gian 10 năm, tại bí cảnh bên trong có lẽ đã là 100 vạn trở. Cuối cùng, khi bí cảnh quang mang tu liễm, vòng xoáy lối ra lại lần nữa ổn định thì chỉ có một người, một mình đạp trên hư ảo bậc thang, từ bí cảnh hạch tâm cánh cổng ánh sáng bên trong chậm rãi đi ra. Đó là một cái nhìn lên năm sau tuổi không lớn thanh niên, thân mang một mạc màu nâu xanh áo vải, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, lại mang theo một loại tâm trầm thương xót cùng ôn hòa. Hắn toàn thân không có bất kỳ cái gì cường đại sóng pháp lực, lại có một loại nội liễm mà cứng cỏi, cùng đây bí cảnh ẩn ẩn cộng minh lý trí khí tức. Hắn tu vi rời đi bí cảnh trong nháy mắt bắt đầu khôi phục, nhưng cũng bất quá là sơ nhập thánh nhân cảnh, tại ngàn vạn người tham dự bên trong, tu vi có thể xưng thấp. Hắn gọi Lục Nhân, quật khởi vu mô cái linh khí mỏng manh hạ đẳng tinh thần, không có chút nào bối cảnh, ấu niên mất chỗ dựa, thu tiếng thứ tư, dựa vào cơm trăm nhà cùng tự thân cứng cỏi trưởng thành, một đường lảo đảo tu hành đến nay. Hắn tại bí cảnh bên trong biểu hiện, cũng không phải là tối cường ngạnh, cũng không phải nhất thông minh, nhưng hắn chỗ thể hiện ra hạch tâm tâm niệm, lại cùng năm đó Cố Huyền Băng ban bố đế lệnh, muốn còn tài nguyên tại chúng sinh hoành nguyện độ cao phù hợp. Hắn tin tưởng vững chắc giáo hóa chi công, cho rằng kho lương đầy mới biết lễ tiết. Chủ trương lấy nhân đức đạo người hướng thiện, lấy tương đối công bằng trật tự cùng tài nguyên phân phối trừ khử phần lớn tranh chấp, đối với chúng sinh có mang sâu sắc đồng tình cùng ý thức trách nhiệm. Nhưng mà, cùng Cố Huyền Băng loại kia vì đạt được mục đích không tiếc lấy thủ đoạn thiết huyết dọn sạch tất cả chướng ngại gốc liệt quyết tuyệt so sánh, Lục Nhân lý niệm bên trong, sát lục cùng cưỡng chế thủ đoạn bị hạ xuống thấp nhất. Hắn càng có khuynh hướng lấy lý phục người, lấy đức trị người. Thậm chí tại một ít cực đoan lựa chọn trước mặt, sẽ biểu hiện ra đối với cá thể sinh mệnh siêu việt hùng vĩ mục tiêu do dự. Đây có lẽ bắt nguồn từ hắn hèn mọn xuất thân đối với sinh mạng không dễ khắc sâu trải nghiệm, cũng vì hắn lý niệm bên trong chôn xuống một tia tại tàn khốc tu chân thế giới khả năng bị coi là cổ hủ, mềm yếu thai hoàng ẩm. Độc Cô Thủ Nguyệt nhìn chăm chú cái này từ ngàn vạn người bên trong chỗ hết tài năng áo vải thanh niên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hắn hiện tại, thấy được một loại nào đó khả năng tương lai. Hắn thấy được cùng sư tôn lý niệm của mình, cũng nhìn thấy cái kia rất nhỏ lại mấu chốt khác biệt. Đối với Lục Nhân biểu hiện, tất cả đều là rơi vào Độc Cô Thủ Nguyệt trong mắt. Lý niệm đạo tâm phù hợp, tại bí cảnh khảo nghiệm bên trong, lý niệm đạo tâm cái đồ chơi này, không có khả năng ngụy trang. Nhưng Lục Nhân nhiều một tia nhân từ, nho nhã, Độc Cô Thủ Nguyệt không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hạ quyết tâm, sau này hảo hảo dạy bảo chính là ngươi có thể nguyện nhập môn hạ ta, vì ta chân truyền. Độc Cô Thủ Nguyệt mở miệng, âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Lục Nhân hít sâu một hơi, nói không kích động là giả. Tại ước vạn ánh mắt nhìn soi mói, cung kính mà kiên định quỳ xuống lại. Đệ tử Lục Nhân, bái kiến sư tôn, nguyện đi theo sư tôn, học tập đại đạo, thực tiễn chúng sinh bình đẳng chi trí. Độc Cô Thủ Nguyệt yên tĩnh mà nhìn xem hắn quỳ sát thân ảnh, một lát sau, chậm rãi nói: "Đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Độc Cô Thủ Nguyệt tọa hạ, thủ bị chân truyền đệ tử." Âm thanh truyền khắp Huyền Băng tinh hệ, tuyên cáo một cái thời đại truyền thừa chính thức bắt đầu. Chư thiên chú mục, có người hâm mộ, có người cảm khái, có người âm thầm suy nghĩ vị này mới lên cấp đệ tử chân truyền tiềm lực cùng tương lai. Không người biết được, một ngày này chôn xuống, không chỉ là một khóa truyền thừa hạt giống, cũng có thể là một khóa trong tương lai cái nào đó cùng phong bạo vũ chi dạng, dẫn phát băng đế cung cơ nghiệp kịch liệt rung chuyển. Nhỏ bé vết rách, lấy nho học chi nhân, trị tu chân chi thế, hắn đường dài rằng giặc, hắn quả khó liệu. Theo Độc Cô Thủ Nguyệt chính miệng xác nhận, Lục Nhân trở thành hắn tọa hạ thủ vị chân truyền đệ tử, Huyền Băng tinh hệ trong ngoài, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong nháy mắt bị biển động một dạng tiếng gầm bá phủ. Chúc mừng thanh âm, như ngân hà sóng triều, từ bốn phương tám hướng mà đến. Vô luận chân tâm thán phục, cũng hoặc ngầm tâm tư. Tại lúc này, tất cả trên mặt nổi thế lực cùng cá nhân, cũng biết đại cục đã định, không người có thể, cũng không có người dám ở lúc này nghịch đệ tử ý chí. Chúc mừng đệ tử điện hạ mừng đến cao độ, đạo thống có kế, đế nghiệp vĩnh xương. Lục Nhân tiểu hữu có thể từ ngàn vạn tuấn kiệt bên trong chỗ hết tài năng, đến điện hạ thanh nhãn, hẳn là nhân trung long vượng, đạo tâm tươi sáng. Lão phu đại biểu Tinh Hà Thương hội, dâng lên vạn tinh ngưng đạo bồ đoàn một đôi, trò chuyện biểu ăn mừng. Ta Bắc Minh Huyền Quy tộc, nguyện cùng đệ tử cung vĩnh kết minh tốt, đặc biệt dâng lên Huyền Quy bói một mảnh, bên trong có tiên tổ để lại bộ phận thiên mệnh tôi diễn chi thuật, hoặc đối với điện hạ cùng tân đồ có chỗ giúp ích. Tinh không bên trong, vô số thần niệm xen lẫn, có cổ lao chuyển thừa người cầm lái âm thầm ước định vị này tân chân chuyển tiềm lực cùng tâm tính. Có mới lên cấp cự phách suy nghĩ như thế nào cùng vị này tương lai đế đồ sớm tạo mối quan hệ. Cũng có vô số tu sĩ trẻ tuổi, nhìn qua cái kia bị vạn chúng chú mục áo vải thanh niên lục nhân, trong mắt tràn đầy cực hạn hâm mộ cùng không cam lòng. Nhưng càng nhiều là một loại bị khích lệ nhiệt huyết, đế tử điện hạ quả nhiên nói là làm, bất luận xuất thân, đây để bọn hắn thấy được hy vọng. 18 huyền thiên vệ thống lĩnh trầm mặc bảo vệ bốn phía, băng lanh hờ hững ánh mắt đảo qua xôi chào đám người, vô hình uy áp để bất kỳ khả năng dị động đều là trừ khử ở vô hình. DS, cảm tạ các vị cực kỳ lễ vật ủng hộ cùng truy càng ủng hộ, liên quan tới thu đầu kịch bản. Là phục bút, thịnh cực mà suy, đế triều thay đổi. Không có cái nào triều đại có thể chân chính vĩnh hằng hưng thịnh, thuộc về băng đế cung huy hoàng, đem từ độc cô thủ nguyệt trong tay đi đến tuyệt đỉnh, cũng biết theo độc cô thủ nguyệt thời đại kết thúc, rơi xuống thần đàn, cố mệnh không biết nhúng tay thời đại thay đổi cùng phát triển. Có đôi khi, từ bên ngoài đến địch mang đến kiếp nạn, còn kém rất rất xa nội bộ mục nát cùng hỗn loạn đáng sợ, từ xưa đến nay, một đời bá chủ kết thúc đều là bởi vì nội loạn. Chương 593, chuẩn đế cựu trọng chương 593, chuẩn đế cựu trọng độc cô thủ nguyệt thản nhiên nhận lấy chư thiên hướng hạ, hắn nhẹ nhàng nâng tay, lăng không ấn xuống một cái, mênh mông tinh vực lập tức vì đó yên tĩnh. Lục nhân đã vào chúng ta, khi tuân thủ nghiêm ngặt một quy, chuyên cần đại đạo, không phụ hôm nay chi chọn, cũng không thua chúng sinh chi vọng. Hắn âm thanh bình tĩnh mà hữu lực, đã là đối với Lục Nhân quyết bảo, cũng là đúng chư thiên tuyên cáo. Lục Nhân lần nữa không người, trong mắt chứa chờ mong cùng tinh thần vạn tượng, âm thanh trong sáng mà kiên định. Đệ tử cần tuân sư mệnh, nhất định sẽ cần cụ tu hành, không quên sơ tâm. Độc Cô Thủ Nguyệt khẽ bước cảm, ánh mắt lập tức nhìn về phía vô ngân tinh không, nhìn về phía cái kia vô số chú ý nơi đây ánh mắt, chậm rãi nói bổ sung, hắn âm thanh truyền khắp chư thiên. Lần này thu đồ, chỉ là truyền thừa bắt đầu, Lục Nhân vì ta thủ đồ, nhưng đại đạo vô nhai, truyền thừa cũng không phải một người có thể tận. Hắn dừng một chút, ý nghĩa lời nói sâu xa. Tương lai tuế nguyệt, như gặp chân chính phù hợp đại đạo, tâm trí thuần túy, có thể nhận ta cùng đế chi trí giả, bản đế tử, có lẽ sẽ lại mở sân môn. Lời vừa nói ra, mới vừa bình phục tinh hải, lần nữa nổi lên bận sóng. Độc Cô Thủ Nguyệt cũng không đem truyền thừa chi lộ hoàn toàn qua kín, hắn lưu lại tương lai khả năng. Ý vị này, cho dù lần này không thể trúng tuyển, chỉ cần kiên trì nói tâm, không ngừng tinh tiến, tương lai vẫn có một tia hy vọng đầu nhập đế tử môn hạ. Đây không thể nghi ngờ cho vô số tâm tư hướng tới tu sĩ, nhất là những kia tuổi trẻ một đời cùng sợi có xuất thân giả, rót vào một tể cường tâm châm. Đệ tử ý chí, quả thật như tinh không mênh mông. Chúng ta tất càng thêm chuyên cần, đá mài tâm trí, mà đối đại tương lai. Đế thống truyền thừa, tân hỏa không ngừng, đây là chư tiên chi phúc. Gieo họ cùng tiếng than thở vang lên lần nữa, so trước đó càng thêm nhiệt liệt, ít mấy phần hiệu quả và lợi ích lấy lòng, nhiều hơn mấy phần từ đáy lòng tính nể cùng chờ mong. Độc Cô Thủ Nguyệt không cần phải nhiều lời nữa, ra hiệu Huyền Thiên vệ duy trì trật tự, an bài sau này khánh điện cùng các phương sứ giả tiếp đãi công việc. Hán Tắc mang theo tân thu đệ tử Lục Nhân, hóa thành một đạo thanh quang, trở về băng đế cung chỗ sâu. Tinh hải bên trong, trọng thể khánh điện kéo dài mấy tháng. Thế lực khắp nơi sứ giả tụ tập huyền băng tinh hệ, luận đạo cung so ngày xưa càng thêm náo nhiệt. Vô số liên quan tới đế tử chọn đồ, tân chân truyền Lục Nhân, cùng tương lai khả năng lần nữa thu đồ thảo luận, trở thành chư thiên đứng đầu nhất chủ đề. Mà tại trận này phồn hoa thịnh yến phía sau, tân cách cục cũng đang lặng lẽ ấp ủ Lục Nhân xuất hiện, cùng Độc Cô Thủ Nguyệt đối với tâm trí cùng lý niệm cực hạn coi trọng, để rất nhiều thế lực bắt đầu một lần nữa xem kỹ cùng bồi dưỡng hậu bối phương hướng. Thuần túy vũ lực cùng thiên phú tựa hồ không còn là duy nhất tiêu chuẩn, đối với đạo tâm, lý niệm rèn luyện cùng tạo nên, bị nâng lên trước đó chưa từng có độ cao. Một cỗ thay đổi một cách vô tri vô giác, hướng Độc Cô Thủ Nguyệt củng cố huyền băng lý niệm dựa sát vào tập tục, tại chư thiên vạn giới, nhất là thế hệ trẻ bên trong, lặng yên tràn ngập ra. Băng đế cung chỗ sâu, tuế nguyệt tinh lưu. Thịnh hội nhiệt độ thừa tán đi về sau, Độc Cô Thủ Nguyệt cũng không lập tức bế quan. Hắn đem tân tu chân truyền đệ tử Lục Nhân mang đến mình tầm điện, bắt đầu cẩn thận mà nghiêm ngặt dạy bảo. Điện bên trong cũng không phải là xa hoa bày biện, mà là lấy vô thượng thần thông mô phỏng ra tứ quý luân chuyển, thời không biến ảo cảnh tượng, đạo vận do trời sinh. Độc Cô Thủ Nguyệt ngồi ngay ngắn điện bên trong bồ đoàn, Lục Nhân cung kính đứng hầu. Đã vào chúng ta, biết được quy củ. Độc Cô Thủ Nguyệt âm thanh bình tĩnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Một kính tiên mà đại đạo, hai tôn sư trọng đạo, ba cầm tâm thủ chính. Băng đế cung tồn tại căn bản, chính là vì gắn bó huyền băng đại đế mở ra chi trật tự, bảo vệ giới này tương đối công bằng chi đạo đồ, dùng chúng sinh có hướng lên cơ hội. Này không phải một nhà một họ chi tư cùng, mà là gánh chịu thời đại ý chí chi khí, ngươi cần ghi nhớ. Lục Nhân thật sâu bái chào. Đệ tử ghi nhớ, tất không phụ sư môn nhờ bà, không dám quên đại đế di chí. Độc Cô Thủ Nguyệt khẽ bước cảm, bắt đầu truyền dạy tu hành căn bản. Hắn cũng không trực tiếp trao tặng cao thâm mạt chắc thời không cùng tiết khí kiếm đạo, mà là căn cứ Lục Nhân tự thân chi đạo, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lục Nhân tu hành nho đạo, cùng Độc Cô Thủ Nguyệt chi đạo hoàn toàn khác biệt. Nhưng đại đạo bản chất, trăm sông đổ về một biển, cũng không có cái gì khác biệt. Tu hành chi đạo, thủ trọng tâm tính, ngươi lý lẽ niệm, cùng tiên đế chúng sinh bình đẳng chi hoành nguyện thật có chỗ tương thông, nhân tâm khá đắc. Độc Cô Thủ Nguyệt nhìn đến Lục Nhân thanh tịnh mà kiên định đôi mắt, chuyện lại là nhất chuyện. Nhưng thế gian cũng không phải là đều là thiện, nhân tử cần có phong mang, cần có trí tuệ. Gặp gian ngoan không thay đổi, lấy tư dục họa loạn trật tự giả, nên đoạn tắt đoạn, cần biết lôi đỉnh thủ đoạn mới hiển lộ ra bồ tát tâm trạng. Một vị lôi kéo phản dễ phát sinh gian tà, khiến người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, ngươi cần học được xem xét thời thế, hiểu được biến báo cương nhu cùng tồn tại, mới là lâu dài trị thế chi nói. Lục Nhân như có điều suy nghĩ, cung kính nói: Sư tôn dạy bảo, đệ tử khắc trong tâm khảm, nhân ái vi hoài, cũng cần làm rõ sai trái, cầm thủ danh giới cuối cùng. Độc Cô Thủ Nguyệt thấy hắn nghe bảo, liền không cần phải nhiều lời nữa, có chút đạo lý cần tự mình trải qua mới có thể thấu triệt. Hắn sau đó ban thưởng vài kiện hộ thân chi bảo. Một kiện lấy bạn năm băng tầm tơ cùng tinh thần sa luyện chế huyền băng tinh sợi áo, phòng ngự phi phàm, có thể tùy tâm ý biến ảo. Một thanh nhận chứa một tia thời không ngưng kết chi lực ngưng thì dao găm, cùng mấy viên phong ấn hắn một kích toàn lực bảo mệnh kiếm phủ. Theo thời gian chuyển rời, Độc Cô Thủ Nguyệt bắt đầu từng bước đem băng đế cung sự vụ ngày thường, cùng chư thiên thế lực khắp nơi bộ phận băng lai, thậm chí luận đạo cùng một ít quản lý chức trách, giao cho Lục Nhân xử lý. Hắn thì tại một bên quan sát, chỉ điểm. Lục Nhân xử sự cần cụ, tâm tư kín đáo, phổ biến chính sách nhiều lấy giáo hóa, dẫn đạo, công bằng cân nhắc quyết định làm chủ. Chú trọng điều hòa mâu thuẫn, giảm ít sát lục, băng đế cung thuộc sắc thực lộ ra càng thêm hòa thuận khiếu nại cùng kịch liệt xung đột rõ ràng giảm ít. Thế lực khắp nơi vô luận chân tâm giả ý, mặt ngoài đều đối với vị này đế tử thủ đồ nền chính trị nhân từ khen ngợi có thừa. Chư thiên vạn giới tại vốn có phồn hoa trên cơ sở, tăng thêm mấy phần văn trị khí tượng. Độc Cô Thủ Nguyệt mới đầu còn sẽ nhắc nhở Lục Nhân chú ý một ít thế lực lá mặt lá trái, hoặc là đối với một chút rõ ràng giáp tâm hại người sự kiện xử lý qua tại quan hầu. Nhưng nhìn đến chỉnh thể cục diện ổn định, thậm chí càng phồn vinh, Lục Nhân danh vọng cũng cùng ngày càng tăng, hắn từ từ cảm thấy, có lẽ chính mình đi qua thủ đoạn thiết huyết tại một số phương diện xác thực có thể điều chỉnh, Lục Nhân loại này càng thiên về lý cùng đức quản lý phương thức, tại thời kỳ hòa bình cũng có hắn đặc biệt giá trị. Có lẽ là ta quá lo lắng, thời đại khác biệt, quản lý chi pháp cũng có thể rất nhanh tức thời. Nhìn qua Lục Nhân đem lại một cọc liên quan đến mấy cái tinh vực tài nguyên tranh chấp lấy các phương đều là cảm giác công bằng phương thức điều giải thành công, Độc Cô Thủ Nguyệt trong lòng thầm nghĩ. Thế là, hắn thả xuống cuối cùng một tia lo lắng, đem đế cung phần lớn quyền quản lý trách chính thức chuyển giao Lục Nhân, chỉ lưu lại cao nhất quyết sách cùng chiến lược phương hướng công chế. Mình tác triệt để chìm vào tu hành, mượn nhờ luận đạo cung hội tụ vô cùng đạo vận phản hồi cùng tự thân vạn năm tích lũy, toàn lực trùng kích cao hơn cảnh giới. Năm tháng giằng giặc, lại là 5.0005. Một ngày này, băng đế cung chỗ sâu bế quan chi địa, một cỗ huyền diệu đến cực điểm ba động tràn ngập ra. Cũng không phải là uy áp, mà là đại đạo cùng cộng hưởng theo, vạn pháp vì đó cùng gieo vang. Độc Cô Thủ Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có thời không trường hà dâng trào, tứ quý cảnh tượng nháy mắt luân chuyển. Hắn khí tức đã trở lại nguyên trạng, nhưng lại thâm thúy như vũ trụ bản thân. Chuẩn đế cựu trọng thiên, sơ kỳ. Ngay tại lúc đó, hắn cảm ứng rõ ràng đến, cái kia tâm tối bên trong đại biểu phương này vũ trụ trí cao quyền hành cùng tán thành thiên tâm ấn ký, đã không còn xa không thể chạm. Hắn diễn hóa tiến trình, tựa hồ bởi vì hắn cảnh giới đột phá mà bỗng nhiên gia tốc. Một loại trước đó chưa từng có phù hợp cảm giác cùng triệu hoán cảm giác, ẩn ẩn từ vũ trụ nơi trọng yếu truyền đến. Chương 594, lịch luyện, viên mãn chương 594, lịch luyện, viên mãn tân đại đế thời đại, thần sắc hàng lâm. Độc Cô Thủ Nguyệt sau khi xuất quan, cũng không trắng trợn tuyên dương. Thần niệm đảo qua băng đế cung, đảo qua huyền băng tinh hệ, đảo qua chư thiên vạn giới chủ yếu tiết điểm. Tất cả ngay ngắn trật tự, luận đạo cung vẫn như cũ phồn hoa, thế lực khắp nơi an phận thủ thường, tranh chấp nhiều tại có thể khống chế phạm vi. Lục Nhân đem sự vụ xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, thậm chí so với hắn tại thì lộ ra càng thêm hài hòa cùng văn nhã. Huyền băng vệ mỗi người quản lý chức vụ của mình, 18 thống lĩnh chấn thủ mấu chốt, thập đại quân liên minh chấn thủ vũ trụ biên cương, toàn bộ hắn khai sáng hệ thống, nhìn như vận chuyển hoàn mỹ. Độc Cô Thủ Nguyệt trong lòng cuối cùng một tia lo lắng thả xuống. Hắn thấy được Lục Nhân lý niệm bên dưới thịnh thế, mặc dù thiếu chút thiết huyết nguyệt khí, lại nhiều chút nhuận vật không tiếng động bình thản. Có lẽ dạng này cũng không tệ. Là lúc này rồi. Độc Cô Thủ Nguyệt thấp giọng tự nói, hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở một chút vô dụng sự tình bên trên, chỉ có thực lực mới là chân lý. Như hắn vô pháp đăng lâm đại đế, bây giờ hắn khai sáng thịnh thế phồn hoa, đều không qua nói xuống thôi. Độc Cô Thủ Nguyệt gọi đến Lục Nhân cùng Huyền Nhất, đơn giản bàn giao. Ta cảnh giới đã tới mấu chốt, cần tự mình du lịch chư thiên, đặt chân một chút cổ lão cấm khu cùng hỗn độn di khư, cảm ngộ vũ trụ trùng cực chi diệu, để câu chuẩn đế viên mãn, chờ đón tiên tâm. Trong cung mọi việc, từ Lục Nhân toàn quyền chủ trì, Huyền Nhất cùng chúng thống linh phụ tá, như gặp đại sự, có thể di động dùng bí phủ truyền tin tại ta. Lục Nhân tuy có không bỏ cùng áp lực, nhưng cũng biết sư tôn chi lộ không thể ngăn cản, cùng kính lĩnh mệnh. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ tận hết chức vụ, giữ gìn cung môn, yên ổn chư thiên. Huyền Nhất cũng có người, mặt tướng chờ tất kiệt lực phụ tá thiếu chủ, hộ vệ đế cung, lặng chờ điện hạ công thành trở về. Độc Cô Thủ Nguyệt nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tòa này gánh chịu vô số ký ức cùng trách nhiệm đế cung, nhìn thoáng qua tự chọn chuyển thừa giả, lại phảng phất xuyên thấu hư không, nhìn một cái kia vĩnh hằng yên lặng quy khư phương hướng. Lập tức, hắn bước ra một bước, thân hình dung nhập hư không, lặng yên không một tiếng động rời đi băng đế cung, rời đi huyền băng tinh hệ. Hướng về kia chút ngay cả chuẩn đế đều cần cẩn thận đối đai chư thiên cổ xưa nhất cấm khu, hỗn độn thất lạc chi địa mà đi. Hắn muốn đi tìm cái kia cuối cùng viên mãn thời cơ, đi trực diện vũ trụ càng sâu tầng huyền bí. Độc Cô Thủ Nguyệt coi là mình lưu lại là một cái lý niệm có lẽ khác biệt nhưng đầy đủ thận trọng người thừa kế, một cái bị mình uy danh cùng nội tình chấn nhiếp mà bảo trì hòa bình chư thiên. Hắn cũng không suy nghĩ sâu xa, đây 5.000 năm hòa bình cùng phồn vinh, bao nhiêu ít là xây dựng ở Độc Cô Thủ Nguyệt bốn chữ này đại biểu lực lượng tuyệt đối, huyền thiên vệ vô tình thiết huyết, cùng ba đại chí tôn tiềm ẩn uy hiếp bên trên. Hắn càng không hay biết cảm giác, tại Lục Nhân nền chính trị nhân từ bao trùm dưới, một ít bị tạm thời kiểm chế dạ tâm, bị lôi kéo dung túng thai hoàng ẩm, cùng đối với cố huyền băng thiết huyết trật tự lặng yên ăn mòn tâm tư, đang tại bình tĩnh dưới mặt nước, chậm chạp mà kiên định sinh sôi, hội tụ. Độc Cô Thủ Nguyệt truy tìm đại đạo viên mãn mà đi, mà một cái bởi vì hắn rời đi, bởi vì người thừa kế lý niệm khác biệt mà khả năng lặng yên biến vị thời đại, đang chậm rãi kéo ra nó không biết mở màn. Hòa bình biểu tượng phía dưới, băng đế cung tương lai, thậm chí chư thiên cách cục đã chôn xuống không xác định hẳn giống. Độc Cô Thủ Nguyệt thân ảnh từ Băng Đế cung lặng yên biến mất, như một giọt nước dung nhập mênh mông tinh hải, bắt đầu duy nhất thuộc về chính hắn cô tịch du lịch cùng hỏi hành trình. Hắn dấu chân không còn cực hạn tại đã biết phồn hoa tinh vực cùng luận đạo cung như thế văn minh thánh địa, mà là tận lực chuyển hướng chư thiên vạn giới những cái kia cổ xưa nhất, nguy hiểm, hoang vu, thậm chí bị thời gian cùng tai nạn lãng quên nơi hẻo lánh. Độc Cô Thủ Nguyệt đi bộ hành tẩu ở tịch diệt tinh nguyên bên trong, tại từng khỏa tử vong tinh thần mặt ngoài, cảm thụ được cái kia muôn đời không tan tuyệt vọng cùng hư vô. Hắn thôi động thời không đạo tắc, nếm thử tại mảnh này đạo chi mộ địa bên trong, bắt cái kia một tia kiếp nạn qua đi nguyên thủy nhất tịch diệt chân ý, đem dung nhập tự thân tứ quý luân hồi đồng tịch bên trong. Hắn cũng tiến về hỗn độn triều tịch mang, lấy hộ thể huyền quang chống cự chừng lấy xé nát chuẩn đế nhục thân hỗn độn loạn lưu, tính tọa tại triều tịch hạch tâm, mặc cho hỗn loạn thời không cùng chưa thành hình đạo tắc trùng kích bản thân. Hắn không còn ý đồ sắp xếp như ý bọn chúng, mà là thể ngộ cái kia hỗn độn chưa mở trước đó vô tự cùng khả năng, trả lại tự thân thời không đại đạo bao dung tính cùng diễn hóa tiềm lực. Hắn tại thái cổ thần ma di chỉ, nấn ná trăm năm, lấy thần niệm mô phỏng, trở lại như cũ những cái kia sớm đã thất truyền chiến đấu quy tích. Thể ngộ nguyên thủy nhất lực cùng hủy diệt, đồng thời cũng cảm thụ cái kia phần vượt qua kỷ nguyên bi tráng cùng chấp nhất, rèn luyện tự thân kiếm ý hắn bước vào một mảnh mảnh vỡ thời gian biển, tự mình trải qua lấy ngắn ngủi hôm qua tái hiện cùng tương lai dòng hiện. Hắn cũng không phải là ý đồ thay đổi gì, mà là đắm chìm trong đó, cảm thụ thời gian bản thân đa duy tính cùng có giãn, làm sâu sắc đối với nháy mắt vĩnh hằng, thời gian trồng chất chờ thời không diệu đế lý giải, thậm chí đụng chạm đến một tia nhân quả mơ hồ mạch lạc. Hắn tiến về cơ hồ khô cạn bản bật mẫu nguyên giếng, chờ đợi tại bên cạnh giếng, cảm nộ cái kia sinh chi nguyên đầu, dù là tại mạt pháp thời đại cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt ngoan cường hàm ý cùng hắn tứ quý trong luân hồi xuân sinh, hạ tướng mạo sát minh, thể ngộ sinh mệnh nhất bản sơ cưng cõi cùng tuần hoàn không ngừng huyền bí. Hắn đã từng triệt để thu liễm tất cả thần thông cùng mỹ áp, hóa thành phàm nhân, hành đầu ở chư thiên bên trong những cái kia không có chút nào linh khí phổ thông sinh mệnh ngôi sao. Hoặc vì du lịch chữa, hành y tế thế, hoặc vì thuộc sư, nhập môn hài đồng, hoặc vì thợ thủ công, nghiên cứu kỹ nghệ, thậm chí từng vì ăn mày, nếm cả thế gian ấm lạnh. Hắn không còn vận dụng bất kỳ siêu phàm chi lực, vẹn vẹn lấy phàm nhân thân thể, đi trải nghiệm thuần túy nhất hỉ nộ ai ố, sinh lão bệnh tử, ái hận biệt ly. Đây là đối với hắn tâm rèn luyện, để viên kia bởi vì lâu dài ở vị cao, chấp trưởng càn khôn mà khó tránh khỏi có chút treo cao đạo tâm, một lần nữa tiêm nhiễm nhất chất phát hồng trần khói lửa, lý giải hắn muốn thủ hộ chúng sinh chân thật nhất bộ dáng cùng nhu cầu. Hắn qua lại văn minh mộ địa, tại những cái kia tường đổ, mất đi hiệu lực hùng vi chất pháp, chỉ còn lại có đôi câu vài lời bia đá giữa, như là một cái trầm mặc khảo cổ giả. Hắn suy nghĩ văn minh hưng suy quy luật, cá thể cùng tập thể quan hệ, lực lượng cùng trí tuệ biên giới, nghĩ lại Băng Đế cung hiện lưu trật tự khả năng tồn tại lo lắng âm thầm cùng tương lai. Hắn tiến về tâm ma huyễn hải, một chỗ tự nhiên hình thành, có thể vô hạn phóng đại tu sĩ nội tâm chấp niệm cùng sợ hãi khu vực. Độc Cô Thủ Nguyệt chủ động bước vào, trực diện mình nội tâm chỗ sâu nhất, đối với cố huyền bằng chưa hết sự nghiệp chấp nhất, đối với không thể thường kèm cố mệnh khoáng tiết đối, đối với phụ mẫu thường nghiệm, đối với lục nhân lý niệm cái kia một tia chưa từng hoàn toàn thả xuống lo lắng âm thầm. Thậm chí đối tự thân có thể hay không đang viên mãn, thuận lợi gánh chịu thiên tâm cái kia một sợi vi diệu bản thân hoài nghi. Hắn lấy vô thượng đạo tâm bị kiếm, chẳng phá trùng điểm huyễn tượng, khám phá chấp niệm, dùng tâm cảnh càng trong suốt thông thấu, hòa hợp hoàn hảo. Cuối cùng, Độc Cô Thủ Nguyệt lần theo tâm tối bên trong đối với thiên tâm ấn ký cảm ứng, đi vào một mảnh kỳ dị tuyệt đối hư vô không gian. Nơi này không có vật gì, nhưng lại phảng phất ẩn chứa vũ trụ tất cả đạo lý. Hắn nơi này dài ngồi, đem 3000 năm du lịch nhận thấy, tịch diệt, hỗn độn, chiến đấu, thời gian, sinh mệnh, hồng trần, hương suy, bản tâm, toàn bộ dung hội. Cùng tự thân thời không, tứ quý, tiết khí kiếm đạo lập đi lặp lại xác minh, rèn luyện, thăng hoa. 3000 năm thời gian, tại lần lượt hiểm tử hoàn sinh, tính toán nội đạo, hồng trần tẩy trong lòng chảy qua. Hắn khí tức, từ sơ nhập cửu trọng thì thâm thúy, từ từ trở nên liền thành một khối, lại không nửa phần trì trệ. Thời không đạo tắc lưu chuyển như ý, phản phất hắn chính là thời không một bộ phận. Tứ quý luân hồi chi ý hòa hợp vô gian, sinh diệt luân chuyển tất cả nằm trong lòng bàn tay. 24 tiết khí kiếm ý dù chưa xuất vỏ, cũng đã ẩn ẩn cùng chư thiên tinh thần vận chuyển, vạn vật sinh trưởng cất giữ đại vận luật đồng bộ. DS, tăng tốc tiết tấu, tóm tắt rất nhiều không tất yếu chi tiết, đơn thuần không muốn thủy ban. Liên quan tới lục nhân nhân vật này. Ân. Người qua đường, hắn có thể là bất luận kẻ nào, cụ thể vì cái gì, mỗi người đều có mình lý giải, cũng không trọng yếu. Còn có. Đoán xem Độc Cô Thủ Nguyệt tuổi già tâm ma, quỷ dị không rõ là cái gì, mỗi cái đại đế cũng không giống nhau, hắn đế lộ quá mức bằng thẳng, cho nên tuổi già sẽ rất buồn. Chương 595, gợn sóng chương 595, gợn sóng rốt cuộc, ngày hôm đó, tại cái kia đại đạo cộng minh hư không bên trong. Độc Cô Thủ Nguyệt chậm rãi mở mắt. Trong mắt lại không bất kỳ dị tượng, chỉ có một mảnh thanh tịnh đến cực hạn, lại thâm thúy đến bao dung bạn có bình tĩnh. Khí tức quanh người viên mãn vô lậu, cùng bốn bề hư không hoàn mỹ giao hòa, phản phất hắn vốn là nên ở chỗ này, là vũ trụ này không thể thiếu một đạo tự nhiên pháp tắc. Cái kia tâm tối bên trong thiên tâm ấn ký, đối với hắn cảm ứng cùng triệu hoán, mãnh liệt đến trước đó chưa từng có trình độ, cơ hội có thể đụng tay đến. Chuẩn đế cửu trọng, đại viên mãn. Nước chảy thành sông, đạo pháp tự nhiên. Hắn chậm rãi đứng dậy, 3000 năm phong trần, 3000 năm nội đạo, toàn bộ lắng động vì đáy mắt một vẻ không hề bận tâm lạnh nhạt cùng trong lòng bàn tay vậy nhưng dung chuyển vũ trụ căn cơ bảng bạc lực lượng. Du lịch đã xong, đạo đã viên mãn. Là thời điểm trở về đế cung, chậm đợi vậy cuối cùng thời khắc đến. Độc Cô Nguyệt một bước phóng ra, biến mất tại mảnh này cộng minh hư không. Bước kế tiếp đã vượt qua vô tận tinh hà, hướng đến huyền băng tinh hệ phương hướng, thản nhiên trở lại. 3000 năm hồng trần lệ nói, cuối cùng được viên mãn. Đế Lộ một bước cuối cùng hòn đá tảng đã không thể phá vỡ, chỉ đợi thiên tâm triệt để hiển hóa, liền có thể nếm thử. Hợp đạo xưng đế, đế tranh bắt đầu. Tuế nguyệt 3000 năm, khẽ ngón tay một cái trước mắt. Chư thiên vạn giới, tại Cố Huyền Băng lấy thiết huyết mở ra, Độc Cô Thủ Nguyệt lấy luận đạo cùng nền chính trị nhân từ gắn bó hòn đá tảng bên trên, tiến nhập trước đó chưa từng có khí vận bừng bừng phấn chấn thời đại. Mặt pháp kỷ nguyên đệ nhất vị đại đế di trạch cùng khí vận, phản phất đi qua dài dằng dặc lắng động sau bắt đầu toàn diện trả lại đây phương vũ trụ, thiên đạo vận chuyển tựa hồ đều sinh động mấy phần. Tu hành trở nên tương đối dễ dàng, bình cảnh buông lỏng, đủ loại di tích cổ xưa, bí cảnh nhiều lần như thế, đại đạo pháp tắc so dĩ vãng bất kỳ thời kỳ đều rõ ràng hơn mà hiển hóa. Thời đại này cũng chính là cố mệnh trong miệng khí vận thời đại. Nhờ vào đây, thời đại này chân chính nên đón bách hoa tẩy phóng. Vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm hoành không xuất thế, tại tương đối công bằng hoàn cảnh cùng bảng bạc khí vận ra chỉ dưới, hát vang tiến mạnh. Đế trên bảng tên, quang mang càng phát ra sáng chói, bài danh tranh đoạt kịch liệt. Mà tượng trưng cho tu hành tuyệt đỉnh chuẩn đế cựu trọng thiên, cái này tại dị vãng thời đại phượng mao lân giác, đủ để chấn áp một kỷ nguyên cảnh giới, tại một thế này, lại cũng hiện ra không dưới 50 tôn chỉ đếm. Bọn hắn hoặc là cổ lão truyền thừa nội tình bạo phát, hoặc là đại tân sinh thiên mệnh sở quy, đều là tại đế bảng hàng đầu lóng lánh, nắm giữ tranh đoạt cái kia một đường thành đế cơ hội tư cách. Đương nhiên, tất cả mọi người đều rõ ràng, tại cái này quần tinh sáng chói bên trên, thủy trung treo lấy một vòng không thể tranh luận hạo nguyệt độc cô thủ nguyệt. Hắn bằng quan, du lịch chưa bể, nhưng kỳ danh thủy trung đứng hàng đế bảng đứng đầu bảng, quang mang cố định, như là định bản chi tinh. Liên quan tới hắn đã chuẩn đế đại viên mãn, thậm chí khả năng tùy thời dẫn động thiên tâm truyền ôn, sớm đã tại chư thiên cao tầng lặng yên lưu truyền, tăng thêm thật sâu không lường được cảm giác. Một ngày này, thiên địa dị biến đột nhiên phát sinh, không có dấu hiệu nào từ vũ trụ nơi trọng yếu, cái kia tăm tối bên trong trí cao chỗ, đột nhiên bộc phát ra vô lượng quần quần đạo quang. Đây ánh sáng cũng không phải là chiếu sáng, mà là trực tiếp chiếu rọi tại mỗi một cái sinh linh đạo tâm cùng thần hồn bản nguyên bên trong. Một loại trí cao vô thượng, thống ngự vạn đạo, đại biểu phương này vũ trụ cuối cùng quyền hành cùng tán thành tồn tại, đang tại từ trong hư vô cấp tốc ngưng tụ, hiển hóa. Thiên tâm ấn ký, sắp triệt để hiện thế. Toàn bộ chư thiên vạn giới, đại đạo cùng vang lên, pháp tác mẹ cứng, tinh thần lung lay sinh huy, linh khí tự chủ sôi trào. Tất cả đế bảng nổi danh cương giả, vô luận người ở chỗ nào, vô luận đang tại làm cái gì, đều là tại thời khắc này tâm huyết dâng trào, thần hồn bị chấn, vô cùng rõ ràng mà cảm ứng được vậy đến từ bản nguyên vũ trụ triệu hoán cùng. Lựa chọn cuối cùng thời khắc, thiên tâm đem ngưng, đại đế chi vị, ngay tại hôm nay. Nhanh đi Huyền Băng tinh hệ, cuối cùng thuộc về, tất ở nơi ấy quay ra. Độc Cô Thủ Nguyệt, hắn trở về rồi sao? Vô số đạo cường ngạnh vô cùng thân nghiệm, lôi cuốn lấy kích động, thấp hỏng, giá vọng, quyết tuyệt, xé rách hư không, không hẹn mà cùng hướng đến cùng một cái phương hướng. Huyền Băng tinh hệ, bọn hắn từ chư thiên vạn giới hội tụ Huyền Băng tinh hệ. Nơi này là đương đại đế tử, đế bảng đứng đầu bảng, khả năng nhất gánh chịu thiên tâm giả đạo tràng, cũng là khí vận hội tụ, trật tự hạch tâm chi địa. Huyền Băng tinh hệ bên ngoài, sớm đã là tinh hà sôi trào, vạn tu tụ tập. Vô số tu sĩ tự phát đến đây, muốn tận mắt nhìn thấy khả năng này quyết định tương lai vạn cổ cách cục thịnh sự. Khoảng cách thiên tâm ấn ký hiển hóa đạo quang lần đầu chiếu rọi chư thiên, đã qua đi tháng 3 thời gian. Đây tháng 3 ở giữa, đến từ chư thiên vạn giới, muôn hình muôn vẻ tu sĩ, như là dòng lũ, liên tục không ngừng tụ đến. Tinh không bên trong, đủ loại tiểu dáng tinh châu, tọa kỵ, nội quang lít nhá lít nhít, khó mà tính toán. Ồn ào tiếng nghị luận, thần niệm giao lưu ba động, cùng thế lực khắp nơi như ẩn như hiện khí tức đan vào một chỗ, hình thành một loại đã phấn khởi lại bất an không khí. Băng đế cung cũng không phong bế tinh hệ, ngược lại tại lục nhân chủ trì dưới, có thứ tự mở ra bên ngoài mảng lớn tinh vực với tư cách lâm thời khu tụ tập, còn phái ra đại lượng tu sĩ duy trì cơ bản trật tự, cung cấp chỉ dẫn. Luận đạo cung càng là mọi thời tiết mở ra, cung cấp các phương tu sĩ giao lưu nghỉ ngơi. Mặt ngoài xem ra, tất cả ngay ngắn rõ ràng, hiển thị rõ băng đế cung với tư cách chủ nhà khí độ cùng lực khống chế. Nhưng mà, tại đây nhìn như có thứ tự biểu tượng phía dưới, mạch nước ngầm đang tại lặng yên phun trào. Khiến người chú ý nhất là tọa trấn tại tinh hệ cửa và phụ cận một tòa lâm thời dựng băng tinh đài cao bên trên thân ảnh. Người cầm đầu chính là Độc Cô Thủ Nguyệt thân truyền đệ tử, thay nắm băng đế cung sự vụ lục nhân. Hắn thân mang một bộ một mạc màu xanh trắng đạo bào, khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt ôn hòa lại kiên định. Đang có đầu không lộn xộn mà nghe các phương báo cáo, truyền đạt chỉ lệnh, hiệp điều lượng lớn tu sĩ tràn vào mang đến đủ loại vấn đề. Sau người, đứng trang nghiêm lấy 18 đạo người mặc huyền băng chiến giáp, khí tức như vạn năm hàn nguyên yên lặng thân ảnh, Huyền Thiên Vệ 18 thống lĩnh. Chỉ là, nếu có tâm tư tỉ mỉ cường giả đỉnh cao cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, đây 18 vị từng lệnh chư thiên sợ hai chuẩn đế cựu trọng tồn tại, bọn hắn cái kia băng lãnh chiến giáp phía dưới lộ ra khí tức, so với 3000 năm trước, tựa hồ ít mấy phần hùng hổ dọa người sắc bén, nhiều một tia khó nói lên lời tuế nguyệt lắng đọng bên dưới nặng nề. Thậm chí một tia cực kỳ nhạt, thuộc về sinh mệnh dáng vẻ giàn mua. Bọn hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ưng, quét mắt phía dưới ồn ào náo động đám người, bất kỳ một tia dị thường năng lượng ba động cũng khó khăn trốn hắn cảm giác. Nhưng này loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dâng lên mà ra hủy diệt tính sắc ý, lại tựa hồ như nội liễm rất nhiều. Rất hiển nhiên, mạnh như chuẩn đế cựu trọng, bọn hắn cũng ngăn không được tuế nguyệt tan mòn, khí huyết đi vào tuổi già. Bên cạnh đài cao, lục nhân mới vừa xử lý xong một cọc liên quan tới cái nào đó đại giáo cùng cổ tộc bởi vì điểm dừng chân sinh ra tranh chấp, song phương tại hắn điều giải một chút vui lòng phục tùng tối lui. Hắn nhẹ nhàng thở phào một cái, quay người nhìn về phía sau lưng như là tượng băng trầm mặc nhất, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Huyền nhất thống lĩnh, lục nhân âm thanh đệ thấp, mang theo lo lắng. Sư tôn rời đi 3000 năm, tin tức hoàn toàn không có, bây giờ chính vào thiên tâm sắp hiện ra thời khắc mấu chốt, chư thiên ánh mắt đều là hội tụ ở đây, nhân tâm lưu động. Trong nội tâm của ta, thực sự bất an. Chương 596, bá khí trở về, đế lôi chương 596, bá khí trở về, đế lôi huyền nhất bao trùm lấy băng tinh mặt nạ mặt có chút chuyển hướng lục nhân, âm thanh vẫn như cũ là cái kia vạn năm không thay đổi băng lãnh kim thạch chi âm, lại tựa hồ như nhiều một tia chỉ có rất quen người mới có thể nghe ra trầm thấp. Thiếu chủ không cần quá lo, điện hạ tư chất ngút trời, đạo tâm tươi sáng, 3000 năm du lịch, hẳn là tìm kiếm trung cực viên mãn chi pháp. Điện hạ đã làm cho bọn ta phụ tá thiếu chủ, lặng chờ hắn về, liền tất có ngày về. Thế nhưng là, lục nhân nhìn về phía dưới cái kia vô biên vô hạn, khí tức hỗn tạp biển người, lông mày cao lại. Huyền nhất thống lĩnh mời xem, những ngày này đến đây tu sĩ, trong đó chân chính tâm tư kính sợ, chỉ vì xem lễ giả tuy là cũng có, nhưng cũng không thiếu. Hắn ánh mắt đảo qua trong đám người mấy cái khí tức tối nghĩa, ánh mắt lấp lóe nơi hẻo lánh, nơi đó ẩn ẩn có mang theo xem kỹ, chất vấn thậm chí một chút ác ý thần niệm trong bóng tối giao lưu. Không thiếu dụng ý khó dò thế hệ. Ta nghe nói, gần đây tinh hải bên trong đã có lời đồn đại, phỏng đoán sư tôn phải chăng tại cấm khu gặp bất trắc, chất vấn sư tôn phải chăng bởi vì e ngại cùng thế hệ thiên kiêu khiêu chiến mà tận lực tranh chiến, thậm chí có chút từng bị sư tôn năm đó bàn tay sắt thủ đoạn trừng trị qua thế lực còn sót lại, nó cửa người tử đệ trong miệng đã có chút bất kính chi tử. Lục nhân âm thanh mang theo một tia nặng nề. Ta phổ biến nền chính trị nhân tử, mở rộng giáo hóa, nguyên là muốn hóa giải lệ khí, tổng sáng tạo an lành, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ có ít người đem tha thứ coi là mềm yếu. Huyền nhất trầm mặc phút chốc, băng lanh âm thanh mang theo chém đinh chặt sắt ý vị. Sâu kiến chi tiếng động lớn, không cần lo lắng. Đợi điện hạ trở về, tất cả đạo trích, hẳn khuất phục, điện hạ chi uy, hoành áp và cổ, chưa từng ngoài ý muốn. Lời tuy như thế, nhưng lục nhân lại có thể cảm nhận được, huyền nhất cái kia như giếng cổ bằng phong ý chí chỗ sâu, kỳ thực cũng mang theo một tia bất an. 3000 năm chờ đợi, đối với nắm giữ dài rằng giặc tuổi thọ bọn hắn mà nói không tính quá lâu. Nhưng tại cái này thiên tâm sắp triệt để hiển hóa, thời đại mới đem trước khi thời đại. Tâm phúc vắng mặt, không thể nghi ngờ để trung thành nhất vệ sĩ cũng chịu được lấy vô hình áp lực. Dưới đài cao, tu sĩ trong hải dương, xì xào bàn tán như là vô số rất nhỏ gợn sóng, không ngừng quyết tán, xen lẫn. Thiên tâm ấn ký dị động đã tháng 3, đệ tử điện hạ vì sao còn chưa hiện thân? Đúng vậy à, như thế thời khắc mấu chốt, lẽ ra điện hạ sớm nên tọa trấn băng đế cùng, uy hiếp tứ phương. Hắc, không phải là 3000 năm du lịch, xảy ra điều gì đường rẽ a? Những cái kia cổ lão cấm khu, cũng không phải đất lành. Xuyệt, nói cẩn thận, không nhìn thấy Huyền Thiên vệ vẫn còn chứ? Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Huyền Thiên vệ? Hừ, 3000 năm trước tuy là đáng sợ, nhưng ngươi xem bọn hắn bây giờ, khí tức trầm ngưng như tuổi già cổ tùng, đâu còn có năm đó theo Huyền Băng đại đế chinh phạt chư thiên, theo đế tử điện hạ mới về thì loại kia duệ không thể khi sát khí. Chỉ sợ, cũng già a. Lục nhân thiếu chủ quản lý có phương pháp, nhân đức bố tại tứ hải, nhưng trung quy là ít đế tử điện hạ cái kia phần chấn áp tất cả thực lực tuyệt đối cùng bá khí a, bậc này đại đế chi tranh quan khẩu, nếu không có lực lượng tuyệt đối chấn trận, khó tránh khỏi sẽ có người sinh ra không nên có tâm tư. Nghe nói cửu u ma khe suối vị kia ma chủ, tinh thần cổ lộ cuối cùng thiên hành giả, còn có mấy cái kia mới lên cấp cửu trọng thiên chuẩn đế, có thể đều không phải là dễ tới bối phận, đối với đế vị nhìn chằm chằm. Đế tử điện hạ như lại không hiện thân, chỉ sợ có lẽ đế tử điện hạ thật không về được. Vậy cái này đế vị, tiếng nghị luận mới đầu còn cẩn thận, nhưng theo thời gian chuyển rời, độc cô thủ nguyệt thủy trung không thấy tăm hơi. Một ít âm u suy đoán cùng chờ đợi, liền bắt đầu tại đám người trong bóng tối lặng yên sinh sôi, lan tràn. Một chút từng bị độc cô thủ nguyệt hoặc cố huyền băng thời đại chen ép qua thế lực đại biểu, ánh mắt bên trong cười trên nỗi đau của người khác cùng dục dịch cơ hồ khó mà che giấu. Rất nhiều trung lập tu sĩ cũng từ từ cảm thấy bất an, bầu không khí tại mặt ngoài náo nhiệt ở dưới trở nên càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, quỷ quyệt. Lục nhân đứng ở đài cao, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn có thể cảm nhận được cái kia càng ngày càng nặng trọng vô hình áp lực, như là trước bao táp áp suất thấp, chiếu nặng mà đặt ở trong lòng. Hắn nắm chặt lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì chấn định cùng ôn hòa, tiếp tục chỉ huy điều hành, duy trì lấy đại cục ổn định. Hắn trong lòng chỉ có một cái tín niệm, sư tôn nhất định sẽ trở về, tại sư tôn trở về trước đó, hắn nhất định phải giữ vững phần cơ nghiệp này, ổn định phiến tinh không này. Ngay tại đây ám lưu hung dũng, chất vấn cùng chờ mong sẽ lẫn, bầu không khí căng cứng đến cơ hồ muốn đứt gãy thời khắc. Không có dấu hiệu nào, một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung bàng bạc đạo vận, như là ngủ say vũ trụ ý chí bỗng nhiên thức tỉnh, từ băng đế cung chỗ sâu nhất, ầm vang quét sạch mà ra. Đó cũng không phải uy áp phóng thích, mà là đạo tắc hiện lộ rõ ràng, là tồn tại biểu thị công khai. Thời không phảng phất tại giờ khắc này trở nên sền sệt mà tôn sùng, tứ quý cảnh tượng trong tinh không lóe lên một cái rồi biến mất, và đạo pháp tắc phát ra vui thích một dạng tiêu khẽ. Đài cao bên trên, Huyền Nhất đột nhiên ngẩng đầu, băng tinh dưới mặt nạ đôi mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có tinh quang, toàn thân cái kia yên lặng khí tức trong nháy mắt sôi trào, như là băng phong núi lửa thức tỉnh. Còn lại 17 vị thống lĩnh cũng đồng thời đứng thẳng lên thân thể, băng lãnh chiến giáp phát ra thanh thúy của mình, cái kia cố nội liễm 3000 năm thiết huyết sát khí. Mặc dù bởi vì tuế nguyệt nhiều nặng nề, lại càng thêm thuần túy, càng thêm làm người sợ hãi. Lục nhân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt bộc phát ra khó mà ức chế cuồng hỉ cùng như chút được gánh nặng qua mang. Phía dưới, cái kia ước vạn tu sĩ hội tụ ồn ào náo động tinh hải, đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả xì xào bàn tán, tất cả âm u suy đoán, tất cả dục dịch. Tại thời khắc này, như là bị vô hình cự thủ trong nháy mắt bóp cổ lại, im bặt mà dừng. Vô số đạo ánh mắt mang theo rung động, kính sợ, sợ hãi, khó có thể tin, đồng loạt nhìn về phía băng đế cung phương hướng, nhìn về phía khí tức kia đầu mượn. Chỉ thấy tinh không chỗ cao, một đạo tắm rửa đạo quang thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã yên tĩnh đứng lặng. Hắn phảng phất vẫn ở nơi đó, cùng vũ trụ cùng cổ, lại phảng phất mới vừa từ thời gian cuối cùng dạo bước trở về Độc Cô Thủ Nguyệt. Khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua phía dưới cái kia mênh mông như biển sao đám người, đảo qua những cái kia trước một cái chớp mắt còn tại trong bóng tối chỉ trích giờ phút này lại sắc mặt trắng bệnh gương mặt, đảo qua đài cao bên trên kích động khó đè nén lục nhân cùng chiến ý lại cháy lên huyền thiên bệ. Không nói tiếng nào, không có động tác, mới chỉ là tồn tại ở đây, viên kia đầy vô lậu, phảng phất cùng thiên tâm đồng nguyên cộng hưởng chuẩn đế đại viên mãn khí tức, liền như là vô hình bầu trời, trấn áp tất cả ồn ào, tất cả chất vấn, tất cả dị tâm. Tinh hải không tiếng động, chỉ có đạo vận lưu chuyển. Những cái kia dụng ý khó dò giả, chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy, đạo cơ bất ổn, phảng phất mình âm u tâm tư bị ánh mắt kia triệt để xem thấu, bại lộ giữa ban ngày, xấu hổ vô cùng. Những cái kia lo lắng bất an giả, giờ phút này hoàn toàn yên tâm, chỉ còn lại có vô biên kính sợ cùng thán phục. Lục Nhân hít sâu một hơi, đè xuống khuấy động nỗi lòng, cùng sau lưng 18 thống lĩnh, cùng tất cả băng đế cung sở thuộc, cùng nhau không người, âm thanh chấn tinh hà. Cung nên đế tử điện hạ trở về. Tiếng gầm như thủy triều, gột rửa tinh không. Độc Cô Thủ Nguyệt khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào Lục Nhân trên thân, lóe qua một tia vui mừng, lập tức chuyển hướng vô ngân tinh không. Ánh mắt đảo qua tinh không bên trong cái kia từng đạo khí tức xung tiêu, chiến ý dâng trào đế bản thân ảnh. Trong đó không thiếu mới lên cấp chuẩn đế cựu trọng thiên, đều là cái này khí vận thời đại sủng nhi, tâm cao khí ngạo, ánh mắt sáng rực nhìn lại lấy hắn. Độc Cô Thủ Nguyệt cũng không nhiều lời, chỉ là đưa tay, đối trước người vô ngân hư không, nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm ầm. Thời không đạo tắc cùng tứ quý luân chuyển chi lực quần quần mà ra, tại tinh không bên trong trống rỗng diễn hóa xuất một phương cực lớn đến vô biên vô hạn, hiện ra màu hỗn độn trạch cùng vàng bạc đạo văn cổ lão lôi đài. Lôi đài phảng phất từ thái cổ kéo dài đến nay, ẩn chứa vô cùng đạo vận, không thể phá vỡ, đủ để gánh chịu chuẩn đế đỉnh phong toàn lực va chạm. Bốn phía lôi đài, tự nhiên hiện ra tầng tầng ghế khán giả cùng phòng hộ bình chướng, đạo âm lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Đây cũng là đế lôi. Độc Cô Thủ Nguyệt đem dùng mình phương thức, mở ra thời đại này đại đế chi tranh. Diễn hóa hoàn tất, Độc Cô Thủ Nguyệt một bước đạp vào giữa lôi đài, đứng chắc tay, tay áo không gió mà bay. Hắn âm thanh bình tĩnh mà rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái sinh linh bên thai cùng trái tim. Thiên tâm sắp hiện ra, đế bị không công bố, đây là kỷ nguyên tịnh sự, cũng là đại đạo chi tranh. Hắn mắt sáng như bước, liếc nhìn tất cả đế bảng cường giả, cùng càng bên ngoài cái kia ước vạn tu sĩ. Ta, Độc Cô Thủ Nguyệt, thừa tiên đế di chí, nắm băng đế cùng, liệt đế bảng đứng đầu, nhưng đế bị không phải tư khí, hữu đức hữu lực giả đều có thể xua đuổi. Hắn lời nói có chút dừng lại, ngựa khí đột nhiên chuyển mạnh mẽ, mang theo một loại tuyệt đối tự tin cùng không thể nghi ngờ bá khí. Ta không muốn lấy thế đè người, càng khinh thường tại trong bóng tối tính kế, hôm nay ở đây, diễn hóa đế lôi, tự mình tỏa chấn. Tất cả đế bảng nổi danh giả, tất cả tự nhận có thể tranh thế này đại đế chi vị giả, đều có thể lên đài, cùng ta một trận chiến. Quy tắc rất đơn giản, lôi đài bên trên, mỗi người dựa vào thủ đoạn, sinh tử chớ luận, đại đạo tranh phong. Nếu có thể đánh bại ta, ta tại chỗ rời khỏi lần này đại đế chi tranh, băng đế cung trên dưới, cũng tôn thắng giả là đế. Như không người có thể thắng. Trong mắt của hắn lóe qua một tia bệ nghệ. Tắc thế này thiên tâm, đương quy tại ta, chư thiên tổng giám, vạn linh cộng tôn. Chương 597, đế lôi chiến chương 597, đế lôi chiến lời vừa nói ra, thiên hạ chấn động, tình hạ nghẹn nào. Ai đều không nghĩ đến, Độc Cô Thủ Nguyệt sẽ lấy như thế trực tiếp, bá đạo như vậy, lại như thế công bằng phương thức, đến vì đây trận cuối cùng đại đế chi tranh định ra nhạc dạo. Hắn không tá trợ băng đế cung thế lực các bách, không lợi dụng tự thân uy vọng xảo thủ, mà là đường đường chính chính, thiết hạ lôi đài, lấy tự thân là nhất cuối cùng thủ quang giả, nên chiến chư thiên tất cả khiêu chiến. Bại thì lùi ra, thắng lại xưng đế. Đây là cỡ nào tự tin, cỡ nào lòng dạ, cỡ nào cuồng vọng. Nhưng tinh tế suy nghĩ, nhưng lại để cho người ta không thể không sinh lòng thán phục. Đây mới thực sự là đại khí phách, đại cách cục. Đem tất cả âm mưu bị kế, thế lực cân nhắc đặt dưới đài, đem tất cả phân tranh đổ cho thuần túy nhất đại đạo cùng thực lực so đấu. Đế tử điện hạ, quả thật người phi thường. Có lao bối tu sĩ run giọng cảm thán. Tốt một cái đế lôi, như thế khí độ, cổ kim hắn hữu. Vô số tuổi trẻ thiên kiêu nhiệt huyết sôi trào, tuy biết mình không có tư cách lên đài, lại vì có thể chứng kiến như thế thịnh sự mà kích động. Hán, vậy mà thật cho tất cả mọi người công bằng một trận chiến cơ hội. Một chút nguyên bản đối với Độc Cô Thủ Nguyệt tất nhiên dương đế trong lòng còn có khúc mắc thế lực cùng cường giả. Giờ phút này cũng ánh mắt phức tạp, địch ý tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là thật sâu kính sợ cùng một tia kích động. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là càng thêm hừng hực chiến ý bạo phát. Độc Cô Thủ Nguyệt cũng không phải cổ hủ thế hệ, đối mặt hơn 50 vị đế bảng chuẩn đế cựu trọng cường giả, nếu thật cùng nhau tiến lên, cho dù hắn lại mạnh mẽ, cũng khó tránh khỏi lâm vào hỗn loạn tiêu hao, không phải là chân chính đạo tranh. Cho nên tại khiêu chiến chi ngôn rơi xuống về sau, hắn lại tiếp tục mở miệng, tiếng như kim thạch, định ra quý củ. Đại đạo tranh phong cũng cần kết cấu. Lôi trận mặc dù rộng, nhưng hôn chiến vô tự, không phải xác minh chi đạo. Cho nên, mỗi lần lên đài giả, nhiều nhất 8 người. Các ngươi có thể tự mình lựa chọn, thay nhau ra trận, cũng có thể liên thủ hợp kích, bản đế tử cùng nhau đón lấy. 8 người thời hạn, đã đưa cho người khiêu chiến liên thủ thi triển, lẫn nhau phối hợp để bù đắp cá thể trên lệch cơ hội, lại tránh khỏi bị tuyệt đối số lượng kéo đổ loạn cục, càng hiển lộ rõ ràng hắn vô cùng tự tin. Tiếng nói rơi xuống, quân hùng phản ứng khác nhau, nhưng không người nghi vấn. Đây đã là Độc Cô Thủ Nguyệt cho cực lớn tha thứ. Đế lôi chi chiến, như vậy lấy ra luân chiến hình thức, ở bang mở ra. Sớm đã kìm nén không được đương thời cự phách nhóm, bộc phát ra chấn động tinh hải khí tức khủng bố. tranh nhau chen lấn mà tràn vào đây phương đủ để tiếp nhận diệt thế chi chiến mênh mông lôi đài đầu tiên nổi loạn, là kim cương bất hoại thể nhất mạch đương đại trí cường kim hoàng. Hắn cùng tiếu một bước đạp nát hư không, thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một tôn cao hơn vạn trượng, toàn thân chạy xuôi bất hủ kim diễm cự nhân. Mỗi một tấc cơ bắp đều phản phất từ đại đạo thần kim đúc thành, khí huyết lao nhanh thanh âm như ước vạn lôi đỉnh nổ vang, đấm ra một quyền, thuật ý lực chi pháp tắc vặn bẹo thời không, mang theo vỡ nát tinh thần, dung chuyển luân hồi bàng bạc vĩ lực, trực đảo độc cô thủ nguyệt trong cung. Đây là cực hạn cương mãnh, lấy lực phá bản pháp. Gần như đồng thời, Tinh Hà Kiếm Tông kiếm chủ thần tinh, nhân kiếm hợp nhất. Hắn toàn thân bắn ra vô cùng vô tận sáng chói kiếm quang, mỗi một sợi kiếm quang đều phảng phất một khỏa hơi co lại tinh thần, hội tụ thành một đầu tuôn trào không ngừng sáng chói ngân hà, kiếm ý rét lạnh sắc bén, cắt chém phát tác, phong tỏa bát phương, từ cực kỳ xảo trá góc độ đánh út về phía độc cô thủ nguyệt toàn thân yếu hại, đây là cực hạn sắc bén cùng mênh mông. Một bên khác, gió lạnh rít đảo, tử khí xung tiêu. Minh Cốt Tông thái thượng Cốt U, hiển hóa ra che khuất bầu trời vạn cốt khô lâu pháp tướng. Vô số trắng bệnh cốt trảo từ trong hư không nô ra, cuốn quanh lấy ăn mòn sinh cơ, ô uế thần hồn tử vong đạo tắc, hình thành một mảnh thôn vệ quang nhiệt tuyệt đối tử vực, bao phủ xuống. Càng có thiên hỏa lão tổ dẫn động đốt giới chi viêm, huyền băng nữ đế băng phong vạn giảm thời không, vạn hóa thần quân diễn hóa các loại thần thông dị tượng, đấu chiến thánh viên hậu duệ cầm côn quét ngang bát hoang. Từng bị tại đế bảng bên trên long lánh tên, giờ phút này đều không giữ lại chút nào mà tách ra bọn hắn khinh thường đương thời khủng bố uy năng. Trong chốc lát, đế lôi bên trên, kim quang, ngân hà, tử khí, liệt diễm, hàn băng thần thông dòng lũ, vô số loại đại biểu riêng phần mình đại đạo cực hạn khủng bố năng lượng cũng phát tác. Như là lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn nổ lớn, đem độc cô thủ nguyện nguyên bản đặt chân chỗ bao phủ hoàn toàn. Cái kia bị diệt tính ba động, mặc dù có đế lôi bình chướng cùng xa xôi khoảng cách suy yếu, vẫn như cũ để bên ngoài quan chiến lực vạn tu sĩ thần hồn run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Rất nhiều tu vi khá thấp giả thậm chí trực tiếp sủi lơ. Bọn hắn chưa hề tưởng tượng qua, nhiều như vậy chuẩn đế cựu trọng cự phách đồng thời toàn lực xuất thủ, lại là như vậy hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Chơi ạ, đây chính là đương thời tuyệt đỉnh lực lượng sao? Đế tử điện hạ, hắn có thể ngăn cản sao? Thật là đáng sợ, bất kỳ một đạo công kích đều đủ để tùy tiện hủy diệt một chòm sao a. Ngay tại tất cả mọi người đều coi là độc cô thủ nguyệt đem bị đây liên thủ một kích đẩy vào hạ phòng, thậm chí khả năng thụ thương thì cái kia năng lượng báo táp trung tâm nhất, một đạo bình tĩnh âm thanh rõ ràng truyền ra. Thời không, vị kén, ông, một mảnh mông lung, phản phất từ vô số chồng chất thời không cùng gia tốc trôi qua mảnh vỡ thời gian cấu thành màu bạc quang kén, vô thanh vô tức đem độc cô thủ nguyệt bao phủ. Cái kia đủ để dập tắt tinh thần liên hợp công kích, đánh vào quang kén bên trên, lại như cùng châu đất xuống biển. Cùng bạo năng lượng bị rối loạn thời không phân lưu, đạo vào khác biệt thời gian tuyến làm hao mòn, hoặc là bị gia tốc thời gian cấp tốc phong hóa hắn uy năng. Chỉ có cực một số nhỏ xuyên thấu thời không phòng ngự, lại bị một tầng đống nhiên hiện, lưu chuyển lên xuân hạ thu đông tứ sắc đạo vận luân hồi vầng sáng nhẹ nhàng nhất chuyển, liền trừ khử ở vô hình. Tứ quý luân hồi, vạn pháp bất xâm. Độc cô thủ nguyệt thân ảnh từ quang kén bên trong bước ra một bước, không nhiễm trần thế. Hắn thậm chí không có chủ động công kích, chỉ là ánh mắt bình tĩnh đảo qua vây công đám người. Chỉ thế thôi. Độc cô thủ nguyệt nhẹ giọng hỏi lại. Bình đạm lời nói, lại so bất kỳ gào thét càng có tính vũ nhục, cũng càng hiện lộ rõ ràng thật sâu không lường được. Chúng cường giả vừa sợ vừa giận, chiến ý càng tăng lên. Nhao nhao gầm thét, cùng thi triển tuyệt học, không còn bảo lưu, triển khai càng thêm cuồng bạo, càng thêm tinh diệu vây công. Kim hoàng hóa thân ngàn vạn màu vàng quyền ảnh, mỗi một quyền đều ẩn chứa khai thiên tích địa chi lực. Thần tinh nhân kiếm hóa quang, xuyên qua hư không, kiếm kiếm truy hồn, cốt vũ triệu hồi ra minh hà hư ảnh, vong hồn kêu khóc. Những cường giả khác cũng thi triển thủ đoạn, thần thông, pháp bảo, cấm thuật quang mang đem đế lôi chiếu rọi đến so trăm ngàn cái thái dương càng chói mắt. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Độc cô thủ nguyệt rốt cuộc động, thân hình hắn tựa như ảo mộng, tại cuồng bạo công kích dòng lũ bên trong đi bộ nhàn nhã. Khi thì một chỉ xuân sinh điểm ra, vạn vật khôi phục chi lực lại để kim hoàng bất hủ kim thân xuất hiện trong nháy mắt sinh cơ quá thịnh mà chỉ trệ. Khi thì một trường hạ dài đập xuống, cực hạn nhiệt lực cùng sinh trưởng ý trực tiếp buốt hơi cốt u mảng lớn tử vong mây đen. Khi thì một tay áo ngày mùa thu hoạch phất qua, thần tinh cái kia sáng chói tinh hà kiếm ánh sáng phảng phất đến thu hoạch thời tiết, vầng sáng nội liễm, uy lực chợt giảm. Khi thì liếc mắt đông tịch nhìn lại, không ngừng hỏa lão tổ đốt giới chi viêm đều phảng phất muốn bị đông cứng dập tắt. Hắn cũng không vận dụng 24 chư thiên kiếm hạng, bèn bèn lấy thời không thân pháp phối hợp tứ quý luân hồi chi đạo. Liền đã thông dong quần nhau tại đông đảo cùng giai thậm chí cùng cảnh cường giả vây công bên trong, thành thạo điêu luyện. Thậm chí thỉnh thoảng lấy tinh diệu tuyệt luân phản kích, làm cho một vị nào đó cường giả luống cuống tay chân, hiện tượng hoàn sinh. Trận này kinh thế đại chiến, kéo dài đến 3 năm. 3 năm ở giữa, đế lôi bên trên đạo âm anh minh chưa hề ngừng, khủng bố ba động lần lượt đánh thẳng vào bình chướng. Từng vị danh chấn chư thiên cự phách, tại độc cô thủ nguyệt cái kia gần như không có kẽ hở thời không phòng ngự cùng vị dị khó lường tứ quý luân hồi công phản ở dưới, lần lượt kết lực, bị thương, đạo tâm bị phá, ảm đạm nhận thua rút lui. Kim hoàng vạn trượng kim thân bị luân hồi chi lực ma diệt bảy thành thần huy, vì một chân trên đất, bụng lớn ho ra màu vàng đạo huyết, không cam lòng gầm thét về sau, bị độc cô thủ nguyệt một cái ẩn chứa thời không ngưng kết trưởng phong đưa tiễn lôi đài. Thần tinh tinh hà kiếm ý bị ngày mùa thu hoạch chi đạo lặp đi lặp lại suy yếu khắc chế, cuối cùng kiếm tâm hơi hạ, trường kiếm rên rỉ tuột tay, buồn vô cớ thở dài, chắp tay nhận thua. Cốt đú bạn cốt khô lâu pháp tướng bị xuân sinh hạ trường chi lực trùng kích đến thủng trăm ngàn lỗ, tử khí tiêu tán, vẻ bại suy sụp, bị độc cô thủ nguyệt một đạo đông tịch ánh mắt đông kết một lát sau, ảm đạm rút đi. Chương 598, hoành áp thời đại chương 598, hoành áp thời đại những cường giả khác cũng lần lượt thua trận. 3 năm khổ ác chiến, độc cô thủ nguyệt đánh bại 8 vị đương thời cường giả tuyệt đỉnh. Mặc dù khí tức vẫn như cũ bình ổn, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn toàn thân lưu chuyển thời không đạo tắc cùng tứ quý hào quang, so với lúc đầu đã hơi ảm đạm mấy phần. Thời gian dài duy trì cao cường như vậy độ phòng ngự cùng phản kích, đối kháng nhiều như vậy cùng cấp bậc tồn tại, cho dù mạnh như hắn, cũng tất nhiên có không nhỏ tiêu hao. Hắn ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, còn đang nhìn, duy nhất thuộc về vô địch đại đế áp lực mênh mông tự nhiên mà vậy tràn ngập thiên địa. Chư thiên khiếp sợ, vô số tu sĩ đều là thần phục với hắn đáng sợ cùng cường đại, cũng bị hắn lòng dạ tin phục. Độc chiến đương thời có tư cách nhất tranh đoạt đại đế giả, không hề sợ hãi, ứng đối tự nhiên. Đây tám vị chuẩn đế cửu trọng, khoảng cách chân chính viên mãn, còn kém một kia, nếu không độc cô thủ nguyệt như thế nào cường đại, cũng không làm gì được tám vị chuẩn đế viên mãn liên thủ. Đế tử quá mạnh, hắn đường so tất cả mọi người đi càng xa. Đúng vậy à, cho dù là công bằng một trận chiến, cũng không có người là hắn đối thủ, thậm chí chưa từng bức bách hắn đổ vật chân chính nội tình. Đây đại đế chi vị, sợ không có huyền niệm. Tiếp tục. Độc cô thủ nguyệt chưa từng nghỉ ngơi, hô hấp thổ nạp ở giữa, thôn vệ chư thiên đại đạo chi lực, khôi phục tự thân khí tức. Lời vừa nói ra, lục nhân cùng huyền nhất đám người thần sắc kỳ biến. Như độc cô thủ nguyệt toàn thịnh thời kỳ, bọn hắn đương nhiên sẽ không lo lắng. Nhưng nếu là xa luân chiến, dù là độc cô thủ nguyệt chuẩn đế viên mãn, bọn hắn cũng không miễn sinh lòng lo lắng. Nhưng đế bảng cường giả có thể không biết cho độc cô thủ nguyệt ngừng cơ hội. Tiếp theo, nhóm thứ 28 vị cường giả không chút do dự bổ sung. Bọn hắn hấp thụ trước nhóm giao hấn, phối hợp càng thêm ăn ý, thế công càng thêm dày đặc bền bỉ, chuyên công tiêu hao. Độc cô thủ nguyệt thông dong ứng đối, nhưng hai đầu lông mày dần dần lộ ra một tia gian nan vất vả. Thời không đạo tắc vận chuyển vẫn như cũ tinh liệu, tứ quý luân hồi chuyển hoán vẫn như cũ hoàn mỹ, có thể cái kia huyền y liễu bên trên, cuối cùng lây dính khác biệt đại đạo va chạm lưu lại rất nhỏ vết tích. Nhóm thứ 3, nhóm thứ 4, nhóm thứ 5. Người khiêu chiến giống như thủy triều, một nhóm bại lui, một nhóm khác lập tức trên đỉnh. Bọn hắn bên trong có huyết khí phương cương, muốn lấy tuổi trẻ nhuệ khí khiêu chiến chuyển kỳ chuẩn đế biến mãn. Có đam mưu tốc trí, sở trường một loại nào đó quỷ dị khó phòng nguyên rủa hoặc trận pháp, ý đồ lấy kỳ chiến thắng ẩn thế lão quái. Càng nắm chắc hơn người liên thủ, bố trí xuống kinh thiên hợp kích trận pháp, dẫn động tinh vực chi lực, muốn nhất cử định cả côn. Độc cô thủ nguyệt thủy trung sừng sững giữa lôi đài. Hắn phảng phất không biết mệnh mỏi chiến thần, lại như là vận chuyển vũ trụ quy luật thiên đạo hóa thân. Thời không trong tay hắn chồng chất, kéo duôi, ngưng kết, ra tối ốc. Tứ quý tại hắn toàn thân luân chuyển, xuân sinh cơ có thể hóa tử khí, hạ hừng hực có thể đốt hàn băng, thu khắc nghiệt có thể đoạn tinh hà, đông tịch diệt có thể đông lạnh thần hồn. 24 chư thiên kiếm hạp thủy trung treo ở bên cạnh thân, lại chưa từng chân chính mở ra, chỉ dựa vào tự thân đạo pháp, hắn liền lần lượt tan rã 8 người liên thủ điên cuồng tấn công. Nhưng mà, xa luân chiến trô đáng sợ nhất, liền ở chỗ cái kia kéo dài không dứt tiêu hao. Mặc dù độc cô thủ nguyện pháp lực mênh mông như biển sao, đạo cơ vững chắc như bất chu sơn, đối mặt đương thời cao cấp nhất một nhóm cường giả thay nhau ra trận. Cho mẹn 12 năm không ngớt không ngừng điên cuồng công kích, hắn tiêu hao đã đạt đến một cái kinh người tình trạng. Sau 12 năm một ngày này, tại lại một vòng 8 vị cường giả bị độc cô thủ nguyện đánh bại, thở dốc lui về bên bờ lôi đài thì độc cô thủ nguyện vẫn đứng tại chỗ, huyền y ở bên trên đã nhiều chỗ tổn hại, khí tức dù chưa hỗn loạn, nhưng mặc cho ai đều có thể cảm nhận được, cái kia nguyên bản hòa hợp hoàn hảo, cùng thiên địa một thể đạo vận, xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ bướm nhíu. Hắn toàn thân thời không gợn sóng không còn như lúc đầu như vậy chân nhắn như gương, tứ quý lưu chuyển bừng sáng cũng mở đi mấy phần. Liên tục 12 năm cường độ cao đối kháng cùng tiêu hao, cho dù là hắn, cũng rốt cuộc hiện lộ ra vẻ mệt mỏi cùng lực lượng trượt dấu hiệu. Ngay tại đây lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, khí tức chuyển hoán vi diệu khoảng cách. Dị biến, tại khó nhất, cũng nhất là hiểm ác thời khắc, đột nhiên bạo phát. Một đạo nguyên bản một mực gần tại bên bờ lôi đài, khí tức cũng không tính nhất thu hút hôi bảo thân ảnh, như là sớm đã ẩn núp rất lâu gián động, đột nhiên bạo khởi. Này người hào huyền minh tử, chính là vừa ẩn đời lão quái. Tu vi đã tới chuẩn đế cựu trọng tiên viên mãn, đây là một tôn sống cực kỳ lâu đời lao quái vật. Hắn sở trường về tịch diệt tử quan cùng hư không ám thực chi đạo, âm hiểm nhất tận nhẫn. Trước đó một mực chưa toàn lực xuất thủ, bí mật quan sát, xúc tích lực lượng, chờ đợi đây lôi đỉnh một kích thời cơ. Độc cô thủ nguyệt, người đã liên chiến 12 năm, lực như chưa đến, đây là cơ hội trời cho, đại đế chi vị, nên lão phu đoạt được, tịch diệt hư không chạm. Huyền minh tử khàn giọng cùng hống, xúc thế đã lâu toàn bộ đạo hạnh ầm vang bạo phát, cả người hắn hóa thành một đạo thuần túy đến cực hạn, phản phất có thể thôn vệ tất cả quang nhiệt cùng sinh cơ màu xám đen tử quang. Phất lờ không gian khoảng cách, nhanh đến siêu việt thần niệm phản ứng, đâm thẳng độc cô thủ nguyệt bởi vì mới vừa hóa giải chú thuật mà có chút dừng lại giữa lưng yếu hại. Một kích này tàn nhẫn, nhanh chóng, cùng ẩn chứa tịch diệt đạo tắc chi thuần túy, viễn siêu trước đó bất luận một vị nào người khiêu chiến công kích. Hắn thậm chí vận dụng thiêu đốt bộ phận bản nguyên bí pháp, gắng đạt tới nhất kích tất sát. Vô sỉ, tiểu nhân hèn hạ, lại đi này đánh lén sự tình. Huyền minh lao tặc, lẽ nào dám như thế? Trong võ đài bên ngoài, trong nháy mắt vang lên vô số phẫn nộ quát lớn cùng kinh hô. Ai đều không nghĩ đến, tại cái này gần như công bằng đế lôi chi tranh hồi cuối, lại có người như thế không giữ thể diện mặt, đi này ti tiện đánh lén cử chỉ. Những người khác đăng tràng đều là quang minh chính đại, chỉ có này người lặng yên không một tiếng động đánh lén. Tạm hắn khí tức cực kỳ đáng sợ, đã bước vào chuẩn đế cựu trọng viên mãn. Đương nhiên, loại này dựa vào tuế nguyệt gắng gượng đắp lên mà thành chuẩn đế viên mãn, cùng độc cô tân cố huyền băng thời đại kia khác biệt. Thời đại kia, từng phút từng giây đều là cực kỳ trọng yếu, bọn hắn là lấy yêu nghiệt thiên phú giết đến tận cảnh giới này, cường độ tự nhiên không thể đánh đồng. Nói cách khác, Huyền Minh Tử loại này cấp bậc, long táng toàn lực xuất thủ, có thể một kích chạm sát. Giờ phút này, Huyền Minh Tử đối với cái này mắt điếc tai ngơ, trong mắt chỉ có điên cuồng cùng tham lam. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, lịch sử từ người thắng viết, độc cô thủ nguyện, chết đi. đối mặt bất thình lình, ngưng tụ cùng giai viên mãn cường giả suốt đời tu vi cùng âm độc tính kế trí mạng đánh lén, luân phiên đại chiến tiêu hao không nhỏ độc cô thủ nguyện, tựa hồ đã tới không bằng hoàn toàn trốn tránh, phòng ngự. Nhưng mà ngay tại cái kia xám đen tử quang sắp chạm đến độc cô thủ nguyện đạo bảo nháy mắt, một mực thần sắc bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia mọi bệnh độc cô thủ nguyện, trong mắt đột nhiên bộc phát ra xuyên qua vạn cổ băng lãnh hàn mang. Thằng hề cũng xứng tham muốn đến vị, hắn thậm chí liền chuyển thân cũng chưa từng, chỉ là trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ kiếm đến. Long cong, một tiếng phảng phất từ tầng 24 chư thiên đồng thời vang lên, réo rắt đến cực hạn, cũng sắc bén đến cực hạn kiếm minh, đột nhiên vang vọng vũ trụ. Một mực nhẹ nhàng trôi nổi tại độc cô thủ nguyện bên cạnh thân, cổ pháp vô hoa 24 chư thiên kiếm hạ. Tại giờ khắc này, lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa hoàn toàn mở ra. Không phải trước đó ngẫu nhiên gọi ra hư ảnh hoặc mấy thanh tiết khí kiếm, mà là kiếm hạ mở rộng, 24 đạo màu sắc khác nhau, hình thái khác biệt, lại đồng dạng ẩn chứa một loại nào đó chi cao vô thượng tiết khí pháp tắc cùng thời không đạo vận tuyệt thế kiếm quang. Như là 24 đầu thức tỉnh thái cổ thương long, từ trong hộp gào thét mà ra. Lập xuân, nước mưa, kinh chập, xuân vân, thanh minh, cốc vũ. Lập hạ, tiểu mãn, mang trùng, hạ trí, tiểu thử, đại thử. Lập thu, thiết sử thử, bạch lộ, thiết thu phân, hàn lộ, xương hàng. Lập đông, tiểu tuyết, tuyết lớn, đông trí, tiểu hàn, đại hàn. 24 tiết khí, 24 kiếm. Đối ứng vũ trụ vận chuyển, vạn vật sinh tức trí cao vận luật. Kiếm quang lưu chuyển ở giữa, phảng phất có một cái hoàn chỉnh, hơi co lại, gia tốc ước vạn lần tứ quý thời không luân hồi thế giới, lấy độc cô thủ nguyệt làm trung tâm ẩm vang triển khai. Cái kia đánh lén mà tới, ngưng tụ huyền minh tử suốt đời tu vi cùng dã vọng tịch diệt hư không chạm. Tại đây 24 chư thiên kiếm ý cấu thành tuyệt đối thời không luân hồi lĩnh vực trước mặt, như là đụng vào đá ngầm một nước, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Liên bị vô thanh vô tức phân giải, đồng hóa, uy về kiếm ý thế giới vận chuyển bên trong, trở thành tầm bổ đây phương kiếm đạo thế giới một sợi không có ý nghĩa tịch diệt chất dinh dưỡng. Huyền minh tử hoảng sợ muôn dạng khuôn mặt, ngưng kết tại tử quang tán loạn trong mấy mắt. Hắn không thể tin được mình con mắt, càng không cách nào lý giải đây là cái gì tầng thứ lực lượng. Không, đây không thể. Lời con chưa dứt, 24 đạo tiết khí kiếm quang chỉ là có chút xoay tròn. Huyền minh tử tính cả hắn chỗ vùng không gian kia, tất cả tồn tại vết tích, đạo tắc, thần hồn đều bị cuốn vào cái kia cuồng bạo mà có thứ tự thời không tứ quý kiếm đạo trong luân hồi. Trong nháy mắt đã trải qua xuân sinh thôi phát, hạ dài thiêu đốt, ngày mùa thu hoạch bốc ra, đông tịch dập tắt. Một cái hoàn chỉnh luân hồi kết thúc. Tại chỗ, không có vật gì. Ngay cả bụi trần cũng chưa từng lưu lại. Một vị chuẩn đế cựu trọng viên mãn ẩn thế lão quái, như vậy hình thần câu diện, phản phất chưa từng tồn tại. Đế lôi trên dưới, tĩnh mịch không tiếng động. Chỉ có cái kia 24 đạo sáng chói chói mắt, ẩn chứa vô thượng đạo vận kiếm quang. Như là bảo vệ thiên đế trung thành vệ sĩ, chậm rãi lượn lờ tại độc cô thủ nguyện toàn thân, chiếu rọi cho hắn như là chấp trưởng thời không tứ quý, thống ngự chư thiên mệnh mạch vô thượng kiếm đế. Tất cả còn lưu tại lôi đài bên trên, cùng ngoài lôi đài quan chiến tu sĩ, vô luận là ai, giờ phút này đều cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, linh hồn đều tại cái kia 24 đạo kiếm ánh sáng vô thượng uy nghiêm bên dưới run lẩy bẩy. Nguyên lai, cái này mới là độc cô thủ nguyện chân chính thực lực. Trước đó 12 năm đại chiến, hắn căn bản chưa hết toàn lực. Đây 24 chư thiên kiếm hạng, mới là hắn áp đáy hòm, đủ để nghiền ép cùng thế hệ tất cả địch trung cực sát khí. Đánh lén, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bất quá là tự tìm đường chết trò cười. Độc cô thủ nguyện ánh mắt lạnh như băng đảo qua lôi đài, đảo qua những cái kia sắc mặt trắng bệnh, lại không nửa điểm chiến ý còn thừa người khiêu chiến, cuối cùng đảo qua tĩnh mịch tinh không. Còn có ai? Bình đạm ba chữ, lại so lôi đỉnh càng rung động nhân tâm. Không người trả lời, không người dám đáp. Dù là giờ phút này độc cô thủ nguyện tiêu hao khá lớn, cũng không có người dám tiếp tục xuất thủ. Chưa từng xuất thủ đế bảng cường giả đều là minh bạch, thời đại này duy nhất thuộc về độc cô thủ nguyện, cho dù là bọn họ tiếp tục xuất thủ, cũng không có chút ý nghĩa nào. Chương 599, bại tận chư thiên địch, vây quanh vô địch thủ. Chương 599, bại tận chư thiên địch, vây quanh vô địch thủ. Đế lôi bên trên, tay áo rung động, thân ảnh cô tuyệt. Theo độc cô thủ nguyệt cái kia một tiếng còn có ai ba chữ tại tĩnh mịch tinh không bên trong quanh quẩn, không có người nào ứng thanh. Lôi đài bên trên còn sót lại mấy vị người khiêu chiến mặt như màu đất, lảo đảo lui ra phía sau, thật sâu rủ xuống nguyên bản cao đầu lâu. Dưới lôi đài, cái kia đếm bằng ước và kế, đến từ chư thiên vạn giới tu sĩ. Vô luận lúc trước có mang loại nào tâm tư, giờ phút này tất cả đều bị cái kia vô song chiến lực cùng lẫm liệt đế uy chấn nhiếp, thần hồn run rẩy, không dám nhìn thẳng cái kia lôi đài bên trên duy nhất thân ảnh. Bại tận chư thiên địch, vây quanh vô địch thủ. Độc cô thủ nguyện độc lập tinh cung, ánh mắt đảo qua thần phục chúng sinh, đảo qua nghiêm túc băng đế cung sở thuộc. Cuối cùng nhìn về phía cái kia tăm tối bên trong ba động càng ngày càng kịch liệt vũ trụ hạch tâm phương hướng. Hắn biết, cuối cùng thời khắc sắp đến. Không cần nhiều lời, hắn bước xuống một bước đế lôi. Những nơi đi qua, vạn linh không tự chủ được tách ra con đường, không mình hành lễ, giống như nước thủy triều tầng tầng ngã vào. Cung tiễn đế tử điện hạ, chúc mừng điện hạ vô địch hoàn vũ. Như núi kêu biển gầm tiếng gầm, rốt cuộc sông pha yên tĩnh, mang theo không gì sánh kịp kính sợ cùng cung nhiệt, vang vọng huyền băng tinh hệ. Đó là ước vạn sinh linh đối với chân chính vô địch giả, đối với tương lai đại đế nhất trực quan thừa nhận cùng chiều bái. Lúc trước bởi vì lục nhân nền chính trị nhân từ mà lặng yên sinh sôi, tại độc cô thủ nguyện mất tích theo như đồn đại âm thầm phun trào những cái kia dạ tâm cùng dị động. Tại thời khắc này, như là bại lộ tại mặt trời đã khuất mỏng sương, trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Tất cả thế lực, tất cả cường giả đều là lần nữa rõ ràng nhớ lại bị huyền băng đại đế thời đại chi phối sợ hãi, cùng độc cô thủ nguyện bản thân cương nhu cùng tồn tại, càng sâu tiên đế thủ đoạn. Mạnh mẽ ra tâm bị băng lãnh hiện thực hung hăng áp trở về đáy lòng nhất âm u nơi hẻo lánh, lần nữa ẩn nút tại thâm uyên, chờ đợi có lẽ vĩnh viễn sẽ không đến cơ hội. Từ đó, Độc Cô Thủ Nguyệt chân chính nên đón thuộc về hắn, không thể tranh luận đế giả thời đại. Chư tiên cộng tôn, không dám không theo. Trăm năm thời gian, đang chờ đợi cùng nghiêm túc chung trôi đi. Một ngày này, Huyền Băng tinh hệ hạch tâm, băng đế cung trên không vô tận cao biến chỗ, cái kia tăm tối bên trong bản nguyên vũ trụ chi địa, rốt cuộc cấp độ đến cực hạn. Vâng, không còn là chiếu rọi đạo tâm đạo quang, mà là tính thực chất, từ vô tận đại đạo pháp tắc, bản nguyên vũ trụ, vạn linh tín ngưỡng. Cùng cái này kỷ nguyên tất cả khí vận ngưng tụ mà thành một mai vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hắn hình thái cùng sắc thái ấn ký, từ không cũng biết chỗ, ở băng hàn lâm. Nó cũng không phải là thực thể, lại so bất kỳ thực thể càng nặng. Nó xuất hiện, trực tiếp để Huyền Băng tinh hệ chỗ toàn bộ vũ trụ hư không đều phát ra sụp đổ minh thanh âm. Vạn đạo pháp tắc như là triều bái quân chủ hướng hắn hội tụ, cậu minh. Nhật nguyệt tinh thần quang mang tại hắn trước mặt tạm đạm phai mờ, nó đó là giờ phút này vũ trụ duy nhất hạch tâm, thiên tâm ấn ký. Thiên tâm, triệt để hiển hóa. Đại đế sắp xuất hiện, ngay tại hôm nay. Vô số ánh mắt mang theo kích động, kính sợ, cực kỳ hâm mộ, thần phục, gắt gao nhìn chằm chằm cái viên kia xoay chậm chậm, tản mát ra lệnh chuẩn đế đều linh hồn run rẩy chí cao ba độ ấn ký. Độc Cô Thủ Nguyệt thân ảnh từ băng đế cung chỗ sâu từ từ bay lên. Hắn theo thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt tự nhiên. Trăm năm tính dưỡng, không chỉ có để hắn 3 năm xa luân chiến tiêu hao phục hồi, khí tức càng là hòa hợp trọn vẹn, đạt đến vô pháp ước đoán đỉnh phong. Rốt cuộc đến thuộc về ta thời đại. Độc Cô Thủ Nguyệt thì thào một câu, từ lăng không hư lộ, từng bước một đi hướng cái kia treo cao thiên tâm ấn ký. Mỗi một bước bước ra, dưới chân liền tự động diễn sinh ra ẩn chứa hoàn chỉnh thời không đạo tắc cùng tứ quý luân hồi cảnh tượng sáng chói đại đạo cầu thang. Đại đạo chi âm tùy theo hành mình, có long vượng hư ảnh vần quanh, có tinh thần đản sinh dập tắt dị tượng bản sinh. Khi hắn cuối cùng ở lại đã công bố tâm ấn ghi lại phương, tới xa xa tương đối thì cả người khí thế bắt đầu không giữ lại chút nào mà phóng lên tận trời. Hôm nay ta Độc Cô Thủ Nguyệt, nơi này gánh chịu thiên mệnh, chứng đạo đại đế. Hùng vĩ đạo âm cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp lạc ấn tại vũ trụ vạn đạo bên trong, vang vọng tại chư thiên mỗi một hẻo lánh, mỗi một cái sinh linh hồn hải chỗ sâu. Theo hắn tuyên cáo, cái viên kia thiên tâm ấn ký bỗng nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang, một đạo thuần túy đến cực hạn thiên mệnh dòng lũ, như là cửu thiên ngân hà rủ xuống, lôi cuốn lấy toàn bộ kỷ nguyên khí vận cùng bản nguyên, hướng đến Độc Cô Thủ Nguyệt mãnh liệt chút xuống. Đến. Độc Cô Thủ Nguyệt không tránh không né, giang hai cánh tay, mi tâm phát sáng, tự thân thời không đế đạo cùng tứ quý luân hồi đại đạo không giữ lại chút nào mà nở rộ. Hai cỗ lực lượng bắt đầu va chạm, xen lẫn, dung hợp. Ầm ầm. Không cách nào hình dung khủng bố cảnh tượng xuất hiện. Lấy Độc Cô Thủ Nguyệt làm trung tâm, toàn bộ Huyền Băng tinh hệ thời không bắt đầu phát sinh kịch liệt nhiều sóng. Tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn không chịu nổi, có khu vực tinh thần trong chớp mắt đi đến cả đời, có khu vực lại phản phất bị vĩnh hằng ngưng kết. Không gian chồng chất phá toái, hiện ra vô số quá khứ tương lai huyền ảnh mảnh vỡ. Xuân hạ thu đông tứ quý cảnh tượng đồng thời cùng mà hiện lên, nhưng lại đang điên cuồng luân chuyển, phản phất tại diễn dịch vũ trụ sinh diệt chí lý. Càng đáng sợ là, một cỗ áp đảo vạn đạo bên trên, thống ngự chư thiên, chấp trưởng thời không luân chuyển chí cao đế uy, như là vũ trụ như gió bão, lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Những nơi đi qua, vô luận ngươi là thánh nhân, đại thánh, cổ thánh, vẫn là chuẩn đế, đều là cảm thấy tự thân đại đạo đang tiếng rung, tại thần phục. Phản phất có một cái chi cao ý chí đang tại cưỡng ép đem hắn nói, là cấn vì đây phương vũ trụ lý. A, ta nói, đang run rẩy. Đây chính là đại đế chi vì sao? Chưa hoàn toàn công thành, đã khủng bố như thế. Thời không đang vặn mèo, pháp tắc tại sửa, hắn là tại lấy tự thân chi đạo, bao dung thiên tâm, tái tạo bộ phận vũ trụ trật tự. Vô số tu sĩ hoảng sợ muôn dạng, tu vi hơi yếu giả trực tiếp sủi lơ hôn mê. Cho dù là chuẩn đế cường giả, cũng cần toàn lực vận chuyển công pháp mới có thể miễn cưỡng tại đây khủng bố đế uy cùng pháp tắc loạn lưu bên trong bảo trì thanh tỉnh cùng đứng thẳng, trong lòng tràn đầy vô biên rung động cùng nhỏ bé cảm giác. Lục Nhân dẫn đầu băng đế cùng đám người, cùng 18 huyền thiên vệ thống lĩnh, tại mặt đất cung kính quỳ sát, kích động nhìn đến cái kia như là sáng thế thần linh một dạng thân ảnh. Tại chư thiên vạn giới, từng vị cổ lão trong ngủ say khôi phục, sát mặt có lẽ phức tạp, có lẽ tính sợ, có lẽ cảm khái, có lẽ ghen tị hâm mộ, ngưỡng vọng cái kia trong vũ trụ. Ở trong đó, tự nhiên bao quát nơi này khắc khôi phục tỉnh lại đạo thái huyền, Khương Trần Thế, Tạ Nam Triết, Hồ Mãng, Nguyên Hùng, Hoang Đồng, thậm chí là Lý Tĩnh Trạch trở tồn tại. Đương nhiên, cũng bao quát một chút không biết tên lão quái vật, cùng vẫn tại chấn thiên quan bên ngoài hô hô thiên âm tự phong hải đường. Mạt pháp thời đại thứ hai vị đại đế, toàn bộ mạt pháp thời đại đại đế chi lộ nhất bằng phẳng giả, bối cảnh kinh khủng nhất tồn tại, tự nhiên làm cho người chú mục. Bao quát quy khư trong biển hoa nhị cát, cố mệnh đông đảo hóa thân, đều là đang chăm chú việc này. Quạt Lông hóa thân nhìn thoáng qua vạn linh quan, nhẹ giọng cảm khái: "Bản tôn, tiểu gia hỏa này sắp đăng lâm đại đế chi vị, hết lần này tới lần khác ngươi còn tại ngủ say, đáng tiếc a." Chắc hẳn tại tiểu gia hỏa mà nói, là duy nhất tiếc nuối a. Nhị cấp cùng Long Bảo hóa thân chột dạ ngồi xổm ở một bên, càng phát ra ấy nấy. Chương 600, Mộ Nhiên quay đầu đều là thành không. Chương 600, Mộ Nhiên quay đầu đều là thành không. Giờ phút này, Độc Cô Thủ Nguyệt thừa nhận thiên mệnh dòng lũ cọ rửa cùng tự thân đại đạo cực điểm thăng hoa thống khổ cùng bàng bạc lực lượng. Hắn thân thể phản phất hóa thành trong suốt, bên trong có thời không trường hà dâng trào, có tứ quý thế giới sinh diệt. 24 chư thiên kiếm hạp tự chủ hiện hiện, vờn quanh hắn lượn vòng, 24 tiết khí kiếm ý cùng thiên mệnh dòng lũ cộng minh, tựa hồ tại hiệp trợ hắn trải bước, vững chắc đây vô cùng vô tận lực lượng. Quá trình này kéo dài dòng dã 7 ngày thất dạng. 7 ngày ở giữa, Huyền Băng tinh hệ hóa thành vũ trụ tiêu điểm, khủng bố dị tượng chưa hề ngừng, đế uy một ngày thắng qua một ngày. Cho đến cuối cùng, thậm chí ngay cả xa xôi những tinh vực khác, đều có thể cảm nhận được cái kia cố càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng vô pháp kháng cự thống ngự cùng cảm giác các bách. Ngày thứ 7, vạn vật vô tịch, chư thiên nín hơi. Tất cả dị tượng đống nhiên hướng bên trong co bảo, cái kia rủ xuống thiên mệnh dòng lũ trong nháy mắt bị độc cô thủ nguyệt triệt để thu nạp hầu như không còn. Treo cao thiên tâm ấn ký quang mang đại tác, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, không có vào hắn mi tâm, cùng nguyên thần, đạo quả triệt để hợp nhất. Giang giác, tam tối bên trong, phản phất có cái gì xiềng xích bị đánh phá, lại phản phất có cái gì trí cao vô thượng quyền hành được trao tặng. Độc cô thủ nguyệt đóng chặt đôi mắt, đống nhiên mở ra. Trong mắt, không còn là tinh thần nhật nguyệt, mà là vô tận thời không vòng xoáy cùng tứ quý luân hồi trung cực cảnh tượng. Ánh mắt chiếu tới, pháp tác tiến ổn, vạn vật cúi đầu. Hắn chậm rãi giãn ra thân thể. Ông, một cỗ hoàn chỉnh, viên mãn, trí cao vô thượng, chân chính thống ngự vạn đạo mênh mông đế uy. Như là vũ trụ sơ khai đạo thứ nhất ba động, lấy hắn làm trung tâm, bình tĩnh lại không thể ngăn cản mà trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chư thiên vạn giới. Giờ khắc này, tinh thần theo tân vận luật vận chuyển, linh khí triều bái tuân hướng huyền băng tinh hệ, vạn đạo pháp tắc rõ ràng hiển hóa lại toàn bộ quy thuận. Vũ trụ ở giữa toàn bộ sinh linh, vô luận chủng tộc, vô luận tu vi cao thấp, vô luận người ở chỗ nào, sâu trong linh hồn đều vô cùng rõ ràng vang lên một cái uy nghiêm vô cùng tôn hiệu, cũng hiểu rõ hắn đại biểu chí cao ý nghĩa. Thời tự đại đế, thì đại biểu hắn chấp trưởng thời không đại đạo, ngự trị thời gian, thao túng tốc độ chảy, ẩn chứa vô thượng quyền năng. Tự, biểu tượng hắn hoạch tâm tứ quý luân hồi cùng tiết khí kiếm đạo, đại biểu vạn vật sinh diệt, thiên đạo luân chuyển trật tự cùng phát tác. Từ đó, tân đế đản sinh, thiên mệnh có bể. Huyền băng đại đế thời đại, nơi này khắc triệt để kết thúc, trở thành quá khứ. Tân đại đế thời đại hàng lâm, thuộc về thời tự đại đế độc cô thủ nguyện kỷ nguyên thời đại. Độc cô thủ nguyện tại vô tận bừng sáng cùng chư thiên triều bái bên trong, chậm rãi hạ xuống thân ảnh, chân đạp đại đạo kim liên, tái nhập băng đế cung. Một cái lấy hắn làm tâm, lấy thời không tứ quý thành đạo đánh dấu, chân chính thuộc về hắn, huy hoàng vô song đại đế kỷ nguyên, ở đây chính thức mở màn. Chư thiên tổng hạ, vạn linh cùng theo. Đã từng đế tử, bây giờ đã trở thành đây phương vũ trụ, chân chính trí cao vô thượng. Mênh mông đế uy quét sạch chư thiên, vạn đạo quy thuận, chúng sinh triều bái. Huyền băng tinh hệ trong ngoài, như núi kêu biển gầm bái kiến thời tự đại đế thanh âm thật lâu không ngừng, hội tụ thành bảnh trướng tín ngưỡng cùng khí vận dòng lũ, tuôn hướng vị này tân sinh vô thượng tồn tại. Độc cô thủ nguyệt nhận lấy băng đế cung sở thuộc, huyền thiên bệ, cùng tinh hệ bên trong vô số thế lực thành kính hướng hạ. Đế điện bên trong, lục nhân dẫn đầu quần thần, đi ba quỷ chín lệ chi đại lễ, sắc mặt kích động mà thành kính. 18 huyền thiên vệ thống lĩnh mặc dù áo giáp che mặt, nhưng này run nhẹ nhẹ giáp vai cùng càng buông xuống hơn đầu lâu, tỏ rõ lấy bọn hắn nội tâm khuấy động cùng tuyệt đối trung thành. Vạn tu cúi đầu, tinh hải đều tịch, chỉ còn đế giả hào quang chiếu rọi tuyên cổ. Nhưng mà tại đây trên đời vui mừng, tôn vinh đến cực điểm thời khắc. Độc cô thủ nguyệt trong lòng, nhưng cũng không có quá nhiều mừng rỡ, ngược lại phun trào lấy một cố khó nói lên lời, càng thêm thâm trầm khẩn cấp khát vọng. Hắn cũng không như đám người đón trước, lập tức lấy tay quy hoạch hùng vĩ thời tự đế cung, xác lập tân hướng dụng cụ chuẩn mực, hoặc ban bố thống ngự chư thiên đạo thứ nhất đại đế pháp chỉ. Mà là đang tiếp thụ xong tất yếu triều bái về sau, đối với lục nhân cùng huyền nhất đơn giản bàn giao. Để lại một câu nói, vững chắc trật tự, lặng chờ ta về, liền bước ra một bước, thân hình cùng bốn bề thời không hòa làm một thể, lặng yên biến mất đang sôi trào huyền băng tinh hệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã bằng vào đại đế vị cách đối với bản nguyên vũ trụ càng sâu tầng cảm ứng cùng khống chế, phất lờ quy khư ngăn cách cùng hiểm ác, trực tiếp hàng lâm ở mảnh này vĩnh hằng yên tĩnh quy khư biển hoa. Vẫn như cũng là cái kia phiến tại vô biên hắc ám bên trong quật cường nở rộ chói lọi, vẫn như cũng là chiếc kia nhẹ nhàng trôi nổi vạn linh quan. Hương hoa cùng tĩnh mịch cùng tồn tại, ấm áp cùng băng lãnh xen lẫn. Tiên sinh, độc cô thủ nguyệt nhẹ giọng kêu gọi, thanh âm bên trong mang theo một tia nhỏ không thể thấy, chỉ có ở chỗ này phương sẽ bộc lộ quân quýt cùng chờ đợi. Hắn thành đế, hắn rốt cuộc đứng ở giới này đỉnh điểm, hắn hy vọng dừng nào, vị kia nhìn đến hắn lớn lên, như thầy như cha cũng như liễu trưởng bối, có thể tận mắt thấy một màn này, có thể đối với hắn lộ ra một cái khen ngợi hoặc vui mừng nụ cười, dù là chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ có biển hoa vĩnh hằng yên tĩnh, cùng bạn linh quan không có chút nào ba động ngủ say khí tức. Quan tài bên cạnh, quạt lông hóa thân chậm rãi đi tới, đưa tay vô vô bả vai hắn, ánh mắt phức tạp. Hắn ra một điểm ngoài ý muốn, rơi vào trạng thái ngủ say, bất quá ngươi yên tâm, lần này ngủ say, với hắn mà nói, là phúc không phải tai họa, đợi hắn tỉnh lại lần nữa, tất nhiên có thể càng thêm cường đại. Quạt lông hóa thân đem phát sinh tất cả, từng cái cáo chi. Độc cô thủ nguyệt tiên tính đứng thẳng rất lâu, sắc mặt không vui không buồn, chưa từng đáp lại quạt lông hóa thân. Hắn rõ ràng cảm giác được cố mệnh trạng thái, ý thức trầm luân tại nơi cực sâu, cùng cái nào đó cường đại từ bên ngoài đến ý chí dây dưa tại không lường được hồng trần kiếp trong động, ngày về mịt mờ. Cái kia ngủ say là thâm trầm như vậy, cho dù lấy hắn bây giờ đại đế chi năng, cũng không dám tùy tiện quấy nhiễu, sợ sinh bất chắc. Chờ mong thất bại, hóa thành một cô tinh tế, lạnh buốt thất lạc cùng bi thương, lặng yên rót vào trong lòng. Đông đảo hóa thân cùng nhị các, lặng yên rời đi, chưa từng quấy rầy giờ phút này độc cô thủ nguyệt. Độc cô thủ nguyệt chậm rãi nhắm mắt, toàn thân tản ra cô đơn cùng tưởng niệm. Hắn biết giờ phút này mình không nên như thế yếu ớt, hắn gánh chịu thiên mệnh, gánh chịu khí vận, chính là thế này trí cao chỗ thể, không còn là tiểu hải tử. Nhưng hắn đang lâm tuyệt đỉnh, ngắm nhìn một phía, lại phát hiện muốn nhất tới chia sẻ vinh quang cùng cô độc người, đều là đã không ở phía sau bên cạnh. Cha mẹ ruột sớm đã theo mấy vạn năm trước táng nhập đế mộ, tại đệ nhất trận tàn khốc đế tranh bên trong hóa thành băng lãnh mộ bia cùng truyền thuyết. Như thầy như cha huyền băng thúc thúc cô huyền băng cũng tại đế mộ an nghỉ, chỉ có chưa hết chi đạo thống cùng bạn cổ anh danh. Mà trước mắt vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng thân tiên sinh, mặc dù gần trong gang tấc, lại lâm vào so tử vong càng xa xôi ngủ say, vô pháp tỉnh lại. Trên đời cộng tôn, vạn linh cúi đầu. Có thể đây chí cao vô thượng đế tọa bên cạnh, càng như thế. Chống trải tịch liêu, một loại trước đó chưa từng có cô đơn, như là quy khư bản thân băng lãnh sền sệt hắc ám, lặng yên bọc lấy tân đế linh hải. Đó cũng không phải mềm yếu, mà là sinh mệnh tại đạt thành mục tiêu cuối cùng sau. Đột nhiên quay đầu, lại phát hiện lúc đến trên đường trọng yếu nhất lửa đèn đều là đã dập tắt, chỉ còn mình độc hành tại vĩnh hằng cô độc bên trong thê lương hiểu ra. Phần này thâm tàng tại vô địch quang hoàn bên dưới tịch liêu cùng tiết lưới, như là một điểm rất nhỏ mực nước động, lặng yên nhỏ xuống tại hắn hoàn mỹ không một tì vết đại đế đạo tâm bên trên. Giờ phút này có lẽ không có ý nghĩa, nhưng trong tương lai dài dằng dặc đế giả kiếp sống, tại đối mặt vô biên cô tịch cùng thuế nguyệt ăn mòn thì sẽ hay không lên men, lan tràn, trở thành ăn mòn đạo cơ vết rách, sinh sôi bất tường dường ấm, không người biết được. Thật lâu, đột cô thủ nguyệt mở mắt ra, đáy mắt cái kia chấn động đã về tại đầm sâu một dạng bình tĩnh, chỉ còn một tia khó mà tan ra ốc sắc. Hắn đối bạn linh quan, thật sâu vai chào. Không cần ngôn ngữ, tất cả đều không nói bên trong. Sau đó, hắn quay người, rời đi mảnh này gánh chịu lấy ấm áp hồi ức cùng vô tận lo lắng biển hoa, thân ảnh lần nữa dung nhập thời không. Chương 601, thịnh thế đế yến, vạn giới triều bái. Chương 601, thịnh thế đế yến, vạn giới triều bái. Sau một khắc, độc cô thủ nguyệt thân ảnh xuất hiện ở đế mộ. Hắn chí thân yên giấc ngủ say chi địa. Nơi này so quy khư càng thêm tĩnh mịch, chỉ có vĩnh hằng băng lãnh cùng mênh mông. Uy nghiêm bàng bạc đế mộ cùng bên cạnh ít hơn lại đồng dạng phong cách cổ xưa phụ mẫu hợp mộ, yên tĩnh đứng thẳng. Độc cô thủ nguyệt đi đến phụ mẫu trước mộ, nhẹ nhàng mơn trớn băng lãnh bia đá, phía trên đơn giản minh văn đã sớm bị tuế nguyệt đục khoét đến mơ hồ. Hắn trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói thứ gì, có lẽ là đối với chuyện cũ hồi ức, có lẽ là đối với mình rốt cuộc đi đến hôm nay nói ra, có lẽ chỉ là không tiếng động cảm thấy an ủi. Sau đó, hắn đi vào cố huyền băng cái kia từ vũ trụ hàn băng ngưng tụ, không có vật gì nhưng lại phảng phất đã dung nạp toàn bộ tinh hải trước mộ. Lần này, hắn quỳ xuống, lấy đại đế thân phận, hướng vị này vì hắn trải bằng con đường, đặt vững hòn đá tảng, diệp phụ cũng sư truyền kỳ đại đế, hành đệ tử lễ bái chi đại lễ. Huyền băng thúc thúc, thủ nguyệt, thành đế. Thanh âm hắn trầm thấp, tại yên tĩnh đế mộ bên trong rõ ràng có thể nghe. Ngài chưa hết chi lộ, thủ nguyệt sẽ tiếp tục đi xuống, ngài thủ hộ chư thiên, thủ nguyệt sẽ thay ngài chiếu cố. Hắn nhớ tới cố huyền băng tuổi già cô tuyệt cùng tiết huyết, nhớ tới hắn cuối cùng vì chính mình dọn sạch chướng ngại khốc liệt, cũng muốn từ bản thân những năm gần đây phổ biến, cùng thúc thúc hơi có khác biệt nền chính trị nhân từ lý niệm. Bây giờ mình đang lâm đế vị, tương lai đường nên đi như thế nào? Tiếp tục lục nhân lôi kéo, vẫn là nhặt lại thúc thúc lôi đỉnh, cũng hoặc đi ra thuộc về mình con đường thứ ba. Hỗn loạn suy nghĩ, cùng đấy lòng cái kia phần tân sinh cô đơn đan vào một chỗ. Tế bái hoàn tất, độc cô thủ nguyệt đứng dậy, cuối cùng nhìn quanh mảnh này mai táng hắn chí thân cùng đến kính giả thê lương chi địa. Chưa từng ở lâu, hắn thân ảnh chậm rãi từ đế mộ giảm đi. Khi hắn lần nữa trở về chư thiên vạn giới trong tầm mắt thì đã là vị tiêu uy áp hoàn vũ, thống ngự thời không tứ quý vô thượng đại đế, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, phản phất trước đó cô đơn cùng sầu não chưa từng tồn tại. Nhưng chỉ có chính hắn biết, cái kia phần đăng lâm tuyệt đỉnh sau lại không người có thể tổng lãm thịnh cảnh tịch liêu, không người có thể nói. Khi độc cô thủ nguyệt từ đế mộ trở về, một lần nữa ngồi ngay ngắn tượng trưng cho vô thượng quyền hành đế tọa bên trên thì điện bên trong hội tụ thời đại trước cố huyền băng tâm phúc huyền thiên vệ, thời đại mới độc cô thủ nguyệt tùy tùng, cùng hắn duy nhất đệ tử lục nhân. Lục nhân cung kính trình lên sớm đã mô phỏng tốt dân sớ. Sư tôn. Lục nhân âm thanh trầm ổn, mang theo là đế nghiệp mưu tính sâu xa khẩn thiết. Thời tự kỷ nguyên đã mở, đại đế quân lâm bạc cổ, thống ngự chư thiên. Cựu Nhật băng đế cung tuy là vì huyền băng đại đế đạo thống chỗ hệ, nhưng quy chế khí tượng cuối cùng khó hoàn toàn phù hợp sư tôn chi vô thượng thời không tứ quý đế đạo. Đệ tử cả gan góp lời, khi khắc chọn vũ trụ hạch tâm linh vận hội tụ chi địa, khởi công xây dựng thời tự đế cung, cấu trúc chuyên môn đại đế đạo tràng, thậm chí di chuyển tinh thần, tái tạo tinh hệ, lấy thời tự làm tên, lập vạn thế bất hủ chi cơ nghiệp, rõ đại đế độc nhất vô nhị chi thiên uy. Lời vừa nói ra, điện nội khí hơi thở vì đó ngưng tụ. Khắc lập tân cung, mang ý nghĩa cùng thời đại trước triệt để cắt chém, thành lập hoàn toàn thuộc về độc cô thủ nguyện cá nhân thống trị biểu tượng cùng đạo pháp trung tâm, thật có tân triều tình cảnh mới chi suy tính. Điện bên trong chia làm cũ tân hai phái, cũ phái lấy huyền thiên vệ dẫn đầu, tân phái lấy lục nhân dẫn đầu, ý kiến không hợp nhau. Nhưng mà không chờ độc cô thủ nguyện tỏ thái độ, đứng hầu đế cấp phía dưới huyền thiên vệ đệ nhất thống linh huyền nhất tiến lên trước nửa bước, băng giáp tầm vàng, âm thanh như vạn năm hàn băng va chạm. Thiếu chủ, không, đại đế, băng đế cung chính là huyền băng đại đế suốt đời tâm huyết tạo thành, nơi đây một viên ngói một viên bạch, một băng một lăng, đều là lạc ấn lấy cựu nhật huy hoàng cùng trinh phạt vết tích, càng ký thác chúng ta lão thần vô tận hồi tưởng cùng thể sống chết thủ hộ chi niệm. Đại đế chi đạo mặc dù bắt nguồn từ thời không tứ quý, nhưng cắm rễ tại huyền băng đại đế di trạch, kế tục nơi này cùng khí tượng. Tại cũ cơ bên trên cách tân diễn hóa, khiến cho tỏa sáng tân sinh, kéo dài băng đế cung chi danh, đã là kế đi, cũng là ra. Như bắt đầu từ số 0, sợ lệnh bộ hạ cũ thất vọng đau khổ, cũng dùng băng đế cung ba chữ đại biểu chi tinh thần cùng truyền thừa, như vậy bị long đong. Huyền nhất sau lưng, còn lại thống lĩnh dù chưa phát ra tiếng, nhưng này trầm mặc mà kiên định tư thái, đã biểu lộ bọn hắn lập trường. Bọn hắn đi theo cố huyền băng, lại phụng độc cô thủ nguyệt làm chủ, băng đế cung tại bọn hắn mà nói, sớm đã siêu việt cung điện bản thân, là một loại tín ngưỡng cùng kết cục biểu tượng. Độc cô thủ nguyệt ngồi ngay ngắn đế tọa, ánh mắt bình tĩnh đảo qua lục nhân cùng huyền nhất. Lục nhân đề nghị suy nghĩ tại tương lai đế nghiệp độc lập cùng hiện lộ rõ ràng, hợp lẽ thường. Huyền nhất đám người kiên trì, tắc bắt nguồn từ thâm trầm nhất trung thành cùng đối diện đi thủ vững. Hắn không có quá nhiều do dự. Huyền nhất nói, rất hợp ta tâm. Độc Cô Thủ Nguyệt chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Băng Đế Cung, không cần khác rời, nơi đây chính là bản Đế Chi Đế Cung, Đế Chi đạo trận, Huyền Băng tinh hệ, cũng không cần thay tên. Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy. Nhưng thời đại thay đổi, đế đạo khác biệt, này cùng khi theo bản Đế Chi đạo mà biến. Nói xong, Độc Cô Thủ Nguyệt nâng lên đế chỉ, đối với chân cung điện, đối toàn bộ Huyền Băng tinh hệ, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, mênh mông vô cùng thời không đế tắc cùng tứ quý luân hồi đạo vận, từ hắn toàn thân dâng trào mà ra. Cũng không phải là phá hủy, mà lại như là tinh diệu nhất tạo hóa chi thủ, bắt đầu đối với hiện hữu Băng Đế Cung khu kiến trúc thậm chí toàn bộ tinh hệ pháp tắc cơ sở tiến hành tái tạo cùng thăng hoa. Chỉ thấy vốn có Huyền Băng cung điện cũng không sụp đổ, lại đang đế đạo pháp tắc bộc vào, phát sinh không thể tưởng tượng nổi diễn biến. Thành cung trên cột cung điện, tự nhiên hiện ra lưu chuyển thời gian phù văn cùng tứ quý giao thế mỹ lệ đạo văn. Không gian kết cấu trở nên càng thêm huyền diệu, nội bộ chồng chất quyết trường, diễn hóa xuất duy nhất thuộc về thời không đại đạo tu luyện bí cảnh cùng tứ quý cùng tồn tại kỳ dị cảnh quan. Tinh hệ bên trong trôi nổi tinh thần hải cốt cùng huyền băng, bị đế lực luyện hóa trọng tổ, hóa thành từng khỏa ẩn chứa thời tự đạo vận phụ thuộc tinh thần, bảo vệ chủ tinh, tự mình vận chuyển ra phù hợp 24 tiết khí quý đạo. Ngắn ngủi mấy tháng, một tòa bề ngoài lờ mờ giữ lại cựu nhật hình dáng cùng Băng Đế Cung chi danh, bên trong cũng đã triệt để lộ sắc thành lấy thời không tứ quý đại đạo làm tâm, đế uy minh ngông, muôn hình vạn trạng hoàn toàn mới vô thượng đế cung, đã đứng thẳng. Nó đã là cũ kéo dài, càng là tân bắt đầu. Lục Nhân thấy đây, vui lòng phục tùng, không cần phải nhiều lời nữa. Huyền Nhất chờ Huyền Thiên Bệ, tác hướng đến diện hóa bên trong đế cung cùng đế tọa bên trên thân ảnh, thật sâu cúi đầu, băng lãnh áo giáp dưới, hình như có vẻ kích động. Chương 602, đế mộ, ngủ say, lựa chọn chương 602, đế mộ, ngủ say, lựa chọn trăm năm thời gian, đống nhiên mà qua. Một ngày này, một đạo ẩn chứa vô thượng đế uy pháp chỉ, chuyển khắp chư thiên. Thời tự kỷ nguyên, trăm năm đã qua, bản đế cảm niệm chư thiên cộng tôn, đại đạo cùng hạ, đặc biệt tại Huyền Băng tinh hệ, mở thời tự đế yến, mở tiệc chiêu đãi muôn vương. Phàm chư thiên thế lực, vô luận kích cỡ, vô luận thân sơ, đều có thể phái sứ giả triều bái, cùng cử hành hội lớn, đã định tân kỳ chi tự, lấy an vạn linh chi tâm. Đế yến kỳ hạn đến, Huyền Băng tinh hệ nên đón từ Độc Cô Thủ Nguyệt đăng cơ sau thịnh đại nhất khánh điện. Vạn giới triều bái, tuyệt không phải nói ngoa. Tinh không bên trong, đế tử chư thiên vạn giới phi trù, loan giá, dị thú tọa kỵ, thậm chí cự phách bản thân thần niệm pháp tướng, như là bách xuyên quy hải, nối liền cung dước. Tinh kỵ giả thiên, hạ lễ trồng chất thành tinh thần một dạng quan mang, chúc mừng thanh âm vang vọng hoàn vũ. Thập đại quân liên minh đương nhiệm thống soái, tất cả đều tự mình dẫn nghi trượng đến đây. Thái Huyền Thánh Địa, Nhân Vương tộc, Thanh Thành phái, Võ Phu tông chờ cùng Độc Cô Thủ Nguyệt nguồn gốc cực sâu đỉnh cấp thế lực, càng là từ trưởng giáo, tộc trưởng cấp một nhân vật tự mình có mặt. Nhưng mà, khiến nhất chư thiên rung động, thậm chí để rất nhiều lão bài chuẩn đế đều tâm thần run rẩy dữ dội, là ba đạo cổ lao khí tức. Đạo thứ nhất, Cô Tiếu Tịch Liêu, phản phất một đạo chặt đứt vạn cổ tịch mịch màu xanh vết kiếm, từ trong hư vô lan tràn mà tới. Vết kiếm lướt qua, không gian không tiếng động tách rời, thời gian cũng là chi né tránh. Một đạo thân ảnh, bên cạnh thân đi theo một đạo hồng y nữ tử, lặng yên xuất hiện tại đế cung trước cửa, chính là kiếm thần chí tôn Tạ Nam Triết. Hắn dung nhan vẫn như cũ như thanh niên, chỉ là đôi trong mắt kia, lãng động quá mức dài rằng giặc thủ hộ cùng Tịch Liêu, lại không năm đó nhuệ khí bức người, chỉ có sâu không thấy đáy bình tĩnh cùng dáng vẻ giàn mua. Tạ Nam Triết nhìn đến nguy nga mới tinh đế cung, nhìn đến trước cửa cung vị này phát ra vô thượng đế uy thân ảnh, khoe miệng cực nhẹ hơi động một cái, giống như vui mừng, giống như cảm khái. Thứ hai nói, hạo nhiên bằng bạc, mang nhân tộc cổ xưa nhất chính thống huy hoàng chi khí, như là thái cổ thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, vượt qua tinh hà mà đến. Kim quang bên trong, tóc đỏ như diễm hùng tráng thân ảnh dậm trận tại chỗ mà ra, chính là Nhân Vương Chí Tôn Khương Trần Thế. Hắn vẫn như cũ vai hùng vĩ ngạo, khí huyết sung tiêu, nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái kia bất hủ kim thân rực rỡ, đã không bằng toàn thịnh thì như vậy hừng hực hoàn hảo, phản phất biện kín một tầng tuế nguyệt hạt bụi nhỏ. Hắn nhìn về phía Độc Cô Thủ Nguyệt ánh mắt, tràn ngập không che giấu chút nào tán thưởng cùng một loại có người kế tục phong khoáng. Đạo thứ ba, nhất là quỷ quyệt khó dò, thanh quang cùng tử mang xen lẫn, yêu dị cùng thần thánh cùng tồn tại, phản phất từ một bức lưu động cổ lao trong bức họa đi ra. Thái Huyền Chí Tôn đạo Thái Huyền, dung nhan vẫn như cũ tuấn mỹ gần giống yêu quái, khí chất phiêu miểu. Nhưng hắn toàn thân cái kia nguyên bản viên mãn hoàn hảo, phản phất bao dung vạn pháp thanh quang tử khí, bây giờ lại ẩn ẩn có một tia không dễ dàng phát giác vướng víu cùng dáng vẻ giàn mua. Như là vận chuyển quá lâu dụng cụ tinh vi, cuối cùng lưu lại thời gian mài mòn. Hắn nhìn về phía Độc Cô Thủ Nguyệt ánh mắt, phức tạp nhất, có quan hệ cắt, có xem kỹ, cũng có một tia như chút được gánh nặng. Ba đại chí tôn cùng nhau đích thân tới. Đây chính là từ hoang thành náo động, Cố Huyền Băng Đế vẫn về sau, chưa bao giờ có rầm rộ. Bọn hắn xuất hiện, không chỉ có đại biểu cho đối với Độc Cô Thủ Nguyệt đế vị tuyệt đối tán thành, càng là một loại không tiếng động chấn nhiếp, thời tự đại đế phía sau, đứng đấy là cái chức thời đại hoành áp chư thiên trung cực lực lượng. Theo sát ba đại chí tôn sau đó, lại có mấy đạo cường đại lại đồng dạng mang theo tuế nguyệt khí tức thân ảnh xuất hiện. Thứ hai quân liên minh ngày xưa ngủ say thống soái Hồ Mãng, thứ ba quân liên minh Nguyên Hùng, cùng từng củng cố mệnh có giao tình, trưởng thành các phó các chủ hoang đồng đám người. Bọn hắn mặc dù không bằng ba đại chí tôn, nhưng cũng là từng quát tháo phong vân cổ lão tồn tại, giờ phút này nhao nhao hiện thân, vì đây trận đế yến tăng thêm vô tận nặng nề cùng bình quang. Khương Trấn Thế tiếng như trùng lớn, cái thứ nhất mở miệng, trong mắt mang theo không che giấu chút nào cảm khái. Đại đế cựu nhật bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt, trong nháy mắt đã đăng lâm tuyệt đỉnh, thành thống ngự chư thiên đại đế. Tốt, tốt. Lời nói phong khoáng, lại khó nén một tia tuế nguyệt trôi qua, người mới thay người cũng nhàn nhạt thổ thức. Đạo Thái Huyền phiêu miểu âm thanh vang lên theo, mang theo kỳ dị vật luật. Thời không thành đạo, tứ quý vị tự, thủ nguyệt, ngươi đường, đi thông, thánh sư như tại, huyền băng đại đế như tại, đại huynh bọn hắn như tại, khi cảm giác vui mừng. Hắn nhìn đến Độc Cô Thủ Nguyệt, phản phất xuyên thấu qua hắn thấy được rất nhiều chuyện cũ. Tạ Nam chết trầm mặc nhất, chỉ là đối Độc Cô Thủ Nguyệt, khẽ gật đầu. Tất cả đều không nói bên trong, hắn cái kia tịch liêu ánh mắt đảo qua mới tinh đế cùng, đảo qua phía dưới mênh mông đám người, cuối cùng bình tĩnh lại. Lại để tất cả cảm nhận được hắn ánh mắt người, đều phản phất bị một thanh vô hình tuyệt thế lợi kiếm chống đỡ thần hồn. Nhìn đến ba vị này dung nhan chưa đổi, khí tức cũng đã lặng yên nhiễm lên hoàng hồn, đã từng tựa như núi cao che chở hắn trưởng thành trưởng bối. Nghe bọn hắn cảm khái lời nói, Độc Cô Thủ Nguyệt trong lòng dòng nước ấm phun trào, cái kia phần đế tọa bên trên cô tịch tựa hồ bị hòa tan một chút. Hắn tự mình hàng giai đón lấy, cầm ban bối lễ. Ba vị thúc thúc, Nguyên Không thúc thúc, Hồ Mãng thúc thúc, Hoàng Đồng thúc thúc, chư vị có thể tới, Thủ Nguyệt không thắng mừng rỡ. Ban thường ngồi, cùng bản đế cùng uống. Độc Cô Thủ Nguyệt lộ ra ý cười, vung lên tay áo, trước người diễn hoa đến bàn, tự mình mời mấy người vào ngồi. Thế lực khắp nơi sợ hãi thán phục, quả nhiên, vị này thời tự đại đế bối cảnh, khủng bố như vậy. Đế yến kéo dài dòng dã 3 tháng. Trong lúc đó, tiên nhưỡng như sông, linh quả như núi, đại đạo luân âm không ngừng, luận đạo diễn pháp không dứt. Đây không chỉ có là khánh điện, càng là Độc Cô Thủ Nguyệt hướng chư thiên biểu diễn lực lượng, điều hòa mâu thuẫn, xác lập trật tự mới bình đại. Rất nhiều tiềm ẩn phân tranh tại đế bữa tiệc bị hóa giải, tân lợi ích cách cục tại ăn uống linh đỉnh cùng đại đế uy nghiêm nhìn soi mói lặng yên thành hình. Chư thiên và giới, bởi vì trận này trước đó chưa từng có đế yến, mà chân chính vững chắc tại thời tự đại đế thống trị giàn khung phía dưới. Đế yến kết thúc, tân khách dần dần tán. Độc Cô Thủ Nguyệt cũng không lập tức nghỉ ngơi, mà là tại đế cung chỗ sâu tĩnh điện, đơn độc tiếp kiến ba đại chí tôn cùng Hồ Mãng, Nguyên Hùng, Hoang Đồng chờ giải rác mấy vị người thân nhất trưởng bối. Bài trừ gạt bỏ lui khoảng, điện bên trong chỉ có những này từng nhìn đến hắn trưởng thành, cũng tại hắn đăng đế trên đường cho mấu chốt ủng hộ tồn tại. Độc Cô Thủ Nguyệt thần sắc, ít mấy phần đế yến thì uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần đối mặt trưởng bối kính trọng cùng nhu hòa. Hắn tự thân vì đám người châm bên trên lấy thời tự đạo vận ôn dưỡng đế trà. Lần này làm phiền mấy vị thúc thúc đường xa mà đến, Thủ Nguyệt vô cùng cảm kích. Hắn nâng chén ra hiệu. Khương Chấn Thế cười ha ha một tiếng, uống một hơi cạn sạch. Hai tử nhà mình thành đế, há có không đến lý lẽ. Đạo thái huyền tinh tế thưởng thức trong trà ẩn chứa thời không luân hồi chi ý, khẽ bước cằm. Tạ Nam chết trầm mặc như trước, chỉ là chậm rãi uống cạn. Chuyện phiếm phút chốc, hồi ức một chút chuyện cũ về sau, Độc Cô Thủ Nguyệt biểu lộ trở nên trịnh trọng đứng lên. Hắn nhìn về phía ba đại chí tôn, chậm rãi nói: "Mấy vị thúc thúc tại ta có che chở dạy bảo tri ân, tại chư thiên hữu định đỉnh an lan chi công, bây giờ, thân kỷ đã mở, mọi việc dần dần ổn, dựa theo tiên sinh ngủ say trước lưu lại an bài." Hắn dừng một chút, âm thanh rõ ràng mà kiên định: "Đợi thời cơ phù hợp, ta đem tự thân vì ba vị thúc thúc, tại tương lai đế mộ chi bên cạnh, tích vĩnh hằng ngủ say chi địa. Nơi đó, sẽ có ta đế đạo thủ hộ, không nhận tuế nguyệt ăn mòn, có thể mượn trợ đế đạo chi lực, trợ ba vị thúc thúc, tại tương lai tuế nguyệt, đăng lâm hồng trần tiên cảnh." Độc Cô Thủ Nguyệt trầm mặc phút chốc, trên mặt không bỏ, nhìn về phía mấy người: "Xin mời ba vị thúc thúc tuân theo tiên sinh chi lệnh, bàn giao hậu thế sự tình, tại trăm năm về sau, lại đến đế cung, ta đem tự mình đưa ba vị thúc thúc cuối cùng đoạn đường." Lời vừa nói ra, điện bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Về phần Nguyên Không ba người, danh ngạch có hạn, có thể cho phép ba cái danh ngạch, đã là cố mệnh cùng thiên đạo đánh cược kết quả. Như danh ngạch lại nhiều một chút, đế mộ bên trong ẩn chứa bản nguyên lực lượng căn bản không đủ dùng, đem ảnh hưởng mặt pháp thời đại trung cực chi chiến. Nguyên Không ba người liếc nhau, thần sắc bình tĩnh, cũng không cái gì hâm mộ ghen tị chi ý, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu cố mệnh an bài hợp tình hợp lý, huống hồ cố mệnh lưu cho bọn hắn thần nguyên, đầy đủ bọn hắn sống đến mặt pháp thời đại kết thúc. Chỉ là từ đó cắt ra bắt đầu, bọn hắn đem chân chính triệt để ngủ say, nếu không dù là thần nguyên đầy đủ, cũng vô pháp để bọn hắn sống đến mặt pháp thời đại kết thúc. Khương Chấn Thế trên mặt phóng khoáng hơi thu liễm, ánh mắt trở nên sâu xa. Đạo thái huyền trong mắt thanh quang lưu chuyển, chưa từng nói thêm cái gì. Nhưng Tạ Nam chết cầm chén trà ngón tay, mới không thể xem xét mà nắm chặt một cái trước mắt, bàn tay hắn cầm thật chặt Lâm Tố Tố bàn tay, giống như tại cân nhắc. Nhưng bọn hắn đều biết, cố mệnh làm việc, từ trước đến nay mưu tính sâu xa. Nay an bài, đã là đối bọn hắn công tích chí cao tán thành cùng kết cục hứa hẹn, cũng là đúng tương lai bố cục. DS, cảm tạ các vị cực kỳ lễ vật ủng hộ cùng truy càng ủng hộ, đều là quá độ cái bản, cho nên chi tiết tình lượng, lười nhác thủy văn. Kết thúc Độc Cô Thủ Nguyệt thời đại về sau, biết dùng ngắn ngủi lộ dài, quá độ cái khác đại đế cái bản, sau đó mở ra mạn pháp trung cực chi chiến, tiến vào tiên giới thiên cái bản, tiến vào tiên giới thiên cái bản, sẽ trở về chủ tuyến, lấy cố mệnh thiên phú làm chủ, cái bản sẽ không như thế nặng nề, cảm tạ ủng hộ. Chương 603, nhớ trước kia, cố nhân từ đi chương 603, nhớ trước kia, cố nhân từ đi tại bọn hắn tự thân mà nói, tại sinh mệnh bắt đầu không thể tránh khỏi đi hướng tuổi già. Tạm đã hoàn thành thủ hộ sứ mệnh về sau, có thể tại một vị đương thời đại đế đế mộ bên cạnh thu hoạch được vĩnh hằng an bình cùng thủ hộ, không thể nghi ngờ là tốt nhất kết cục trí nhất. Tiên sinh luôn luôn nghĩ đến Chu Toàn. Khương Chấn Thế mỉm cười, nói khẽ: "Cũng được, có thể chứng kiến mạt pháp thời đại trung cực chi chiến, có thể tham dự tiên sinh bố cục, kẻ hèn này may mắn, có thể." Đạo thái huyền khẽ đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thủ Nguyệt, than nhẹ một tiếng: "Có thể, chỉ là sau này sự tình, chúng ta những lao gia hỏa này, chỉ sợ không giúp được ngươi cái gì, vất vả ngươi, tiểu gia hỏa." Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Tạ Nam Chiết, tự nhiên sẽ hiểu hắn xoắn xuýt cùng do dự. Tạ Nam Chiết đang muốn mở miệng tự tuyệt, Lâm Tố Tố đông nhiên cười một tiếng, đánh gãy Tạ Nam Chiết: "Chớ làm loạn, há có thể bởi vì nhi nữ tư tình, lầm tiên sinh chi mưu đồ. Nam Chiết, chúng ta thiếu tiên sinh quá nhiều nhân quả, có thể đi cùng như thế tuế nguyệt, ta đã thỏa mãn. Huống hồ chỉ là nhất thời phân biệt thôi, đợi mạn pháp thời đại kết thúc, người ta cuối cùng có thể gặp lại, lương tình nếu là lâu dài thì lại há tại sớm sớm chiều chiều, không phải sao? Đám người hơi có vẻ vô ngữ, hướng hai người ném đi xem thường ánh mắt. Tạ Nam chết trầm mặc phút chốc, bàn tay càng phát ra dùng sức, giống như sợ hai mất đi Lâm Tố Tố, ẩn ý đưa tình nhìn về phía nàng, nói khẽ: "Tốt, đợi cho thời đại mới, người ta gặp lại, liên thủ chiến cửu thiên." Độc Cô Thủ Nguyệt nhìn đến bọn hắn, trong lòng cái kia phần bởi vì trưởng bối xế chiều mà sinh nhàn nhạt xấu não, cùng một loại tiếp nhận quá khứ, khai thác tương lai nặng nề ý thức trách nhiệm đan vào một chỗ. Hắn trịnh trọng cam kết: "Mấy vị thúc thúc yên tâm, việc này ta sẽ đích thân đi làm, không có bất kỳ ngoài ý muốn." Sau đó không lâu, Độc Cô Thủ Nguyệt tự mình xuất thủ, thay Nguyên Không Hổ Mãng Hoang Đồng ba người, vững chắc chuẩn đế cựu trọng tu vi, vững chắc to lớn nói, có thể để bọn hắn lấy càng tốt hơn trạng thái lâm vào cấp độ sâu ngủ say. Thương Chấn Thế cùng Tạ Nam chết cùng Độc Cô Thủ Nguyệt căn dặn một số việc về sau, tuần tự rời đi. Sau đó không lâu, điện bên trong chỉ còn lại có Đạo Thái Huyền cùng Độc Cô Thủ Nguyệt. Nếu như thế gian này vẫn như cũ tỉnh dậy người, ai đối với Độc Cô Thủ Nguyệt để ý nhất, thuộc về Đạo Thái Huyền. So với mấy người khác, Đạo Thái Huyền càng để ý Độc Cô Thủ Nguyệt, càng đau lòng hơn hắn. Hắn ánh mắt phức tạp, đứng dậy đi vào Độc Cô Thủ Nguyệt trước người, đưa tay nhẹ nhàng thay hắn sửa soạn đế bào, trong thần sắc mang theo trưởng bối đối với hậu bối vui mừng cùng đau lòng. "Trưởng thành, tráng thật, thật tốt." Độc Cô Thủ Nguyệt sững sờ, đây trong lời nói, giản dị tự nhiên, không có chút nào xa cách cảm giác, để hắn phảng phất nhìn thấy bản thân tiên sinh, Huyền Băng thúc thúc. Dù là đế, Độc Cô Thủ Nguyệt vẫn như cũ trong lòng ngũ vị tạp trần, tại hắn trước người, toát ra chúng sinh nên có cảm xúc biến hóa. "Thái Huyền thúc thúc." Đạo Thái Huyền cười cười, lôi kéo Độc Cô Thủ Nguyệt tay, đi vào nơi đài cao, ngồi trên mặt đất, quan sát đây đông đảo chư thiên. Còn nhớ rõ năm đó, lần đầu tiên thấy tiên sinh thì là lần đầu tiên tân thuật thi đấu, khi đó tiên sinh còn không giống bây giờ như vậy nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Đường đường thánh sư lại lấy hóa thân tham gia mình sáng tạo tân thuật đệ nhất thi đấu, ha 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 ha. Khi đó tiên sinh chơi tâm vẫn còn lớn. Độc Cô Thủ Nguyệt tiên tĩnh ngồi tại Đạo Thái Huyền bên cạnh thân, nghiêm túc nghe Đạo Thái Huyền lại nhải. Đạo Thái Huyền mặt mang nhớ lại chi ý, tiếp tục nói: "Cũng là tại tân thuật thi đấu, ta đụng phải ngươi phụ thân cùng Huyền Băng thúc thúc, hai bọn họ thế nhưng là tại tân thuật thi đấu tỏa sáng tài năng, nhất là ngươi Huyền Băng thúc thúc, từ bừa bãi vô danh, một buổi danh chấn thiên hạ, thanh thế so ngươi phụ thân còn đại. Khi đó ta liền biết, hắn sẽ thành đại đế mạnh mẽ nhất tranh đoạt giả. Sau thế nào hả? Dưới cơ duyên xảo hợp, chúng ta mới hiểu, nguyên lai giữa chúng ta đều có nhân quả quan hệ, đều là cùng tiền sinh có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thế là chúng ta mấy người kết bạn mà đi, du lịch thiên hạ, cùng một chỗ thăm dò cấm khu, cùng một chỗ trừng ác dương thiện, cùng một chỗ đi một chút ngây thơ sự tình, cùng một chỗ bị đuổi giết ha 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 ha. Nhưng đáng tiếc, thế gian này cuối cùng cũng có biệt ly thì." Nói đến lúc này, Đạo Thái Huyền thần sắc cảm động, bọn hắn bốn người, Độc Cô Tân cùng Si Lê, Cố Huyền Băng, đều là sớm đã táng nhập đế mộ bên trong. Tổ bốn người, bây giờ chỉ còn lại có hắn một người, từ mặt pháp ban đầu, sống đến cái thứ hai đại đế thời đại. Đạo Thái Huyền lấy ra lượng một bầu rượu, đưa cho Độc Cô Thủ Nguyệt một bình, mình ngửa đầu uống, phối hợp nhẹ giọng cảm khái: "Nhớ trước kia, cố nhân từ đi, không gặp trước đây tháng, chỉ còn lại một mình ta, độc uống hôm nay. Bây giờ, rốt cuộc có thể theo cố nhân mà đi, cũng coi như không tiếc." Dừng một chút, Đạo Thái Huyền ánh mắt phức tạp nhìn về phía Độc Cô Thủ Nguyệt. "Chỉ là, khổ ngươi, tiểu gia hỏa, đừng sống quá mệt mỏi, ngươi đường đều là đã trải tốt, dựa theo kế hoạch, đi đến đời này liền có thể. Ngươi phải tin tưởng, chúng ta một mực tại phía sau ngươi, tiên sinh mặc dù ngủ say, nhưng tương lai tuế nguyệt chắc chắn sẽ tỉnh lại. Ngươi không phải một người, ngươi có chúng ta, ngươi tại chúng ta trong mắt, vĩnh viễn là tiểu bối." Độc Cô Thủ Nguyệt nghe vậy, nội tâm hơi ấm, gật đầu cười khẽ: "Ta minh bạch, ta có các ngươi, có tiên sinh, Thái Huyền thúc thúc, ngài không cần phải lo lắng, ta sẽ chăm sóc tốt chư thiên, ta biết làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự. Đợi cho tuổi già, an bài xong hậu sự, ta liền tới tìm các ngươi cùng nhau ngủ say. Như thế thuận tiện." Sau đó không lâu, Đạo Thái Huyền đi, hắn phải thừa dịp cuối cùng thời gian, lại đi một chút lúc đến đường, an bài xong Nguyên Yêu Châu tất cả. Độc Cô Thủ Nguyệt độc lập tĩnh điện, nhìn qua điện bên ngoài mênh mông, thuộc về hắn tinh không. Thần sắc khôi phục uy nghiêm, ẩn ẩn tản ra người sống chớ gần, vạn linh thần phục đế giả chi tức. Cùng Đạo Thái Huyền ngắn ngủi tâm tình, để hắn trong lòng cô đơn tịch mịch tiêu tán không ít. "Tiên sinh, ta sẽ chờ đến ngài tỉnh lại, ta sẽ để cho chư thiên vạn giới tiến vào trước đó chưa từng có thời đại huy hoàng, để tiên sinh, phụ thân mẫu thân, Huyền Băng thúc thúc. Các ngươi nhìn thấy, ta Độc Cô Thủ Nguyệt, không phụ nhờ bà." Thì thào một câu, Độc Cô Thủ Nguyệt gọi lục nhân, bàn giao một chút đế cung công việc về sau, một mình tiến về đế mộ. Hắn cần mở ra thuộc về mình đế mộ đạo tràng, vì ba người ngủ say, cùng mình tương lai làm chuẩn bị. Sau đó không lâu, Độc Cô Thủ Nguyệt lần nữa đi vào đế mộ. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, giữa năm ngón tay chạy xuôi thời gian như ngân xa, lại như vỡ vụn lưu ly. "Mở." Một chữ phun ra, đế mộ chấn động. Đầu ngón tay lướt qua chỗ, không trung nứt ra, ước vạn đầu thời gian nhánh sông từ hư không bên trong lao nhanh mà ra, có chạy xuôi hồng hoàng sơ khai hỗn độn khí tức, có phản chiếu lấy tương lai kỷ nguyên mơ hồ quang ảnh. Độc Cô Thủ Nguyệt đứng ở tất cả nhánh sông chỗ giao hội, tóc dài không gió của mũ, mỗi một cây sợi tóc đều quấn lấy một đoạn đứt gãy thời gian tuyến. "Ta mộ, khi thời không chi mộ, chôn tứ quý luân hồi." Hắn hướng về phía trước bước ra bước đầu tiên, dưới chân khô héo đạo tắc quy khư bỗng nhiên khôi phục, xuân ý bừng bừng phấn chấn. Hư không tràn ra ước vạn đóa thời gian chi hoa, cánh hoa từ nháy mắt thời gian ngưng tụ mà thành, mở tại chỉ tại trước mắt, lại diễn dịch hoàn chỉnh cô binh. Bước thứ hai bước ra, hạ lôi oanh minh, thường được thời gian lôi đỉnh nổ vang, môi đạo lôi quang bên trong đều phong tồn lấy một đoạn nóng bỏng niên hoa. Bước thứ ba, gió thu tiêu sát, phiêu linh thời gian như lá rụng, mỗi cái lá cây đều là một đoạn già yếu ký ức. Bước thứ tư, đông tuyết tịch diệt, đông kết thời gian bao trùm tất cả, vạn vật quy về đứng im vĩnh hằng. Tứ quý luân hồi đại đạo, diễn hóa chư thiên. Bốn loại dị tượng luân chuyển giao hòa, cấu trúc ra trước đó chưa từng có đạo tràng căn cơ. Độc Cô Thủ Nguyệt song đồng bắn ra áp sập vạn cổ đế uy, đôi tay hư nắm, càng đem thời không cùng tứ quý đại đạo hư ảnh nắm ở trong lòng bàn tay, như xoa lấy như sợi tơ bệnh. Chương 604, thấy một góc tương lai. Chương 604, thấy một góc tương lai. Sông mùa xuân cùng sông mùa thu xen kẽ, hóa thành phần mồ mả vĩ độ và kinh độ. Lôi đình mùa hè bổ ra hư không, tạc ra sâu không thấy đáy mộ huyệt. Tuyết mùa đông bao trùm trên đó, ngưng tụ thành trong suốt quan tài hình thức ban đầu. Mỗi một tấc cấu tạo đều tại kịch liệt rung động, cùng đế mộ cố hữu đại đạo pháp tắc va chạm, bắn ra đốm lửa đốt lên yên lặng vạn cổ hỗn độn khí. Đem mảnh này tân tích đạo tràng chiếu rọi đến như là mạt pháp thời đại cuối cùng hải đăng. Định, đế huyết từ thất khiếu tuôn ra, mỗi một giọt đều ẩn chứa một đoạn phá toái thời gian pháp tắc. Huyết châu rơi vào đạo tràng tứ cực, hóa thành bốn vị thời không hóa thân. Thanh niên thì hăng hái, thịnh niên thì quân lâm thiên hạ. Tuổi già hư ảnh, mơ hồ không rõ, lại có thể cảm nhận được cô đơn tịch mịch, cùng một đạo hư ảo mơ hồ, phản phất tồn tại ở tương lai mồ khắc sắp chết điên dại thân ảnh. Độc Cô Thủ Nguyệt lông mi cao lại, thần sắc khẽ biến, nhìn về phía thời không hư ảnh. Hắn thời không chi đạo đã đăng phong tạo cực, cho dù là tiên nhân tầm thường cũng có thể sánh vai. Nhìn thấy một tia tương lai cảnh tượng, cũng không phải là huyễn tượng mộng hiểm, mà là chân thật tồn tại. Diễn hóa đế mộ động tác đống nhiên đình trệ, Độc Cô Thủ Nguyệt ánh mắt sững sờ, nhìn về phía tương lai đạo kia mơ hồ hư ảnh. Hắn có thể bản thân cảm nhận được cái kia cô độc, cô đơn, điên dại, chi tình. Đây chính là tương lai ta sao? Tương lai tuế nguyệt, tuổi già ta, đến cùng phát sinh cái gì? Hắn trong lòng không có sợ hãi, không có bối rối, đạo tâm như bản thạch, đương nhiên sẽ không bị tương lai một góc ảnh hưởng. Trầm mặc rất lâu, Độc Cô Thủ Nguyệt thoải mái cười một tiếng, giống như không thèm để ý đồng dạng, nhẹ giọng thì thào. Tương lai sự tình, trời biết ạ Katsuki, ta tận hết khả năng, đi ta chi đạo, nếu là tiên quyết định, vậy liền như thế, cũng rất tốt. Tiếng nói vừa ra, Độc Cô Thủ Nguyệt thần sắc khôi phục hờ hững bình tĩnh, tiếp tục diễn dịch thuộc về hắn đế mộ. Hắn không biết mình là có phải có cơ hội chôn ở đế mộ bên trong, nhưng hắn biết, mình nhất định phải tiếp tục, cũng không phải là vì mình, mà là vì đạo thái huyền ba người, vì cố mệnh tương lai chi mưu đồ. Độc Cô Thủ Nguyệt trong lòng châu nghĩ, hắn có thể chết, không thể lầm bản thân tiên sinh chi mưu đồ. Hắn thân tại trung ương mộ cung treo cao như vầng trăng cô độc, từ đông kết thời gian ngưng tụ thành quan tài. Tứ phương tứ quý hành lang uốn khúc vần quanh, xuân hành lang hoa nở hoa tàn diễn dịch sinh mệnh đản sinh, hạ hành lang lôi bạo không ngừng chiếu rõ văn minh cường thịnh, thu hành lang lá rụng bay tán loạn ẩn dụ kỷ nguyên suy vong, đông hành lang băng tuyết vĩnh hằng chỉ hướng trung cực tịch diệt. Mái vòm chạy xuôi vặn bẹo thời gian loạn lưu, quá khứ cùng tương lai mảnh vỡ như tinh thần lấp lóe, có thiếu niên cầm kiếm cắt hình, có hồng nhan điêu linh lệ quang, cũng có vũ trụ sụp đổ báo hiệu. Trăm năm về sau, Độc Cô Thủ Nguyệt cắt đứt ba sợi bản nguyên đế khí, phong vào ba cái thời không phủ văn, ba cái phủ, ba cái danh lệch. Thanh âm hắn khàn khàn như thời gian đục quét văn địa, ánh mắt nhìn về phía đế mộ phía lối vào, phản phất xuyên thấu hư không vô tận, nhìn về phía chư thiên bản giới. Đợi ta đem tịch thời điểm, mang theo phủ giả có thể nhập này mộ, chôn tại đây quý, thời gian không thực, kỷ nguyên không thay đổi, luôn xuất phát thủy, giao phó phủ văn tư cách. Vốn muốn trực tiếp rời đi, Độc Cô Thủ Nguyệt đống nhiên dừng bước lại, cười cười, nhẹ giọng tự nói: nếu không có táng nhập đế mộ cơ hội, có thể sớm lập xuống ý địa quan trùng, cũng coi như kèm phụ mẫu, mấy vị thúc thúc bên cạnh thân. Độc Cô Thủ Nguyệt vung lên tay áo, một đạo mộ bia từ hư không ngưng hình, cắt lấy một sợi sợi tóc, chôn ở trong đó. Sau đó, hắn không do dự nữa, quay người rời đi, bóng lưng không có vào tứ quý hành lang uốn khúc chỗ sâu, tan biến tại đế mộ bên trong. Đế mộ quay về yên lặng, chỉ có thời không chi mộ treo ở quy khư giữa. Sấm mùa xuân hạ vũ thu sương đông tuyết giao thế luân chuyển, như là một vị tuổi già lão giả còn tại đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim, tại vĩnh hằng tử vong chi địa, diễn lại sinh sôi không ngừng luân hồi huyết tượng. Trăm năm tuế nguyệt đã tới, ba người dựa theo ước định mà tới. Không có quá nhiều không bỏ cùng ngôn ngữ, Độc Cô Thủ Nguyệt mộ phù giao cho ba người, tự mình đưa bọn hắn tiến về mình thời tự đế mộ, tự tay đem bọn hắn chôn xuống. Việc này vốn nên từ cố mệnh tiến hành, nhưng cố mệnh ngủ say, chỉ có thể để Độc Cô Thủ Nguyệt làm thay. Độc Cô Thủ Nguyệt tại ba người phần mộ mà trước, không người ba bái về sau, quay người rời đi. Khi hắn rời đi nơi đây, huyền ảo đạo tắc một lần nữa bao phủ nơi đây, ngăn cách tất cả. Cho dù là hạ gái thời đại đại đế hàng lâm nơi đây, cũng không cách nào bước vào trong đó, tới gần nơi đây. Trở về băng đế cung, Độc Cô Thủ Nguyệt tìm được huyền nhất đám người, nhìn đến khí huyết giàn mua bọn hắn, Độc Cô Thủ Nguyệt trầm mặc phút chốc, đứng dậy đông nhiên đối 18 người cúi đầu. Huyền nhất đám người dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bình một tiếng quỳ xuống đất, phủ phục mặt đất, cuốn quýt mở miệng: đại đế, ngài làm cái gì vậy? Tuyệt đối không thể. Ngài chính là đương thời đại đế, gánh chịu thời đại chúng sinh vận mệnh vô thượng trí cao, há có thể đối với chúng ta hành lễ? Chúng ta không chịu được nổi, xin mời đại đế chớ như thế. Độc Cô Thủ Nguyệt đứng dậy, lần nữa ngồi trở lại đế tọa bên trên, vung lên tay áo, 18 người thân thể không thể khống chế đứng dậy. Hắn thần sắc bình tĩnh vẫn như cũ, chậm rãi mở miệng: bản đế đây cúi đầu, các ngươi chịu được nổi, ai dám có ý kiến? Những năm này vất vả các ngươi, vì băng đế cùng, vì chư thiên vạn giới nỗ lực, cúc cung tận tụy, xứng đáng bản đế chi lễ. Nghe vậy, 18 người ánh mắt phức tạp, hốc mắt hồng nhuận, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía tôn này đương thời đại đế, chỉ cảm thấy những năm này nỗ lực đều là đáng giá. Huyền Nhất chắp tay cười một tiếng, cung kính nói: đại đế, đây là chúng ta chức trách, lẽ ra như thế. Năm đó nếu không có Huyền Băng đại đế, ta 18 người sớm đã chết đi, sao là hôm nay chi thành tựu? có thể thủ hộ ngài đăng lâm đại đế tôn vị, thật là chúng ta chi vinh hạnh, sao dám giành công. Độc Cô Thủ Nguyệt trầm mặc, ánh mắt từng cái đảo qua 18 người, tâm mặc dù không bỏ, nhưng hắn cũng minh bạch, bọn hắn niên kỷ quá lớn, chinh chiến nhiều năm, nên nghỉ ngơi. Huyền Nhất đám người giống như minh bạch Độc Cô Thủ Nguyệt chi ý, đều nhịp, bịch quỳ xuống đất. Âm thanh kiên định, âm vang quyết tuyệt. Đại đế, chúng ta nguyện lấy tàng cu, tiếp tục thủ hộ băng đế cùng, thủ hộ đại đế, không oán không hối. Xin mời đại đế khai ân. Các ngươi làm, đủ nhiều, ngủ say, cũng có thể tiếp tục thủ hộ băng đế cùng, thủ hộ bản đế, các ngươi đều là đế cung nội tình, như các ngươi cao tuổi tọa hóa, vũ đế cung mà nói, tại bản đế mà nói, tại chư thiên mà nói, là cực lớn tổn thất. Độc Cô Thủ Nguyệt mở miệng, đánh gậy Huyền Nhất, lựa khí không thể nghi ngờ, tiếp tục nói. Đây là mệnh lệnh, bản đế mở ra ngủ say đạo tràng, chư vị. Xin mời đi vào, đổi loại phương thức, tiếp tục thủ hộ đế cung. Nghe vậy, 18 người mặc dù vẫn như cũ không muốn, nhưng bọn hắn không có khả năng vi phạm Độc Cô Thủ Nguyệt mệnh lệnh. Nhao nhao giật đầu, cần tuân đế lệnh. Độc Cô Thủ Nguyệt khẽ bước cằm, cho 18 người thời gian 10 năm, giải quyết xong trần thế sự tình. Tại 10 năm sau, tự mình đưa 18 người tiến vào ngủ say chi địa, tính dưỡng ngủ say. Sau đó, Độc Cô Thủ Nguyệt đem đế cung đại quyền, từng bước giao cho Lục Nhân, để hắn phụ trách quản lý. Hắn tin tưởng, chỉ cần có mình tọa trấn chư thiên, mình còn sống, đây chư thiên vạn giới, liền không ra được nhiễu loạn. Đương nhiên, càng nhiều là Lục Nhân năng lực quản lý, có mắt tổng chúc. Mặc dù ít một chút thủ đoạn thiết huyết, nhưng hòa bình thời đại, có lẽ nền chính trị nhân từ càng có thể làm cho thời đại càng thêm huy hoàng phồn hoa, tất cả vui vẻ phồn vinh, vạn giới cường thịnh. Chương 605, chị đời chương 605, chị đời từ đó, thời tự kỷ nguyên mở ra, thuộc về Độc Cô Thủ Nguyệt đại đế thời đại hàng lâm. Thời đại này, thiên đạo hạ xuống cơ duyên càng nhiều, vạn vật tại đã từng tiêu điều, như măng mọc sau mưa đồng dạng, bạo phát mạnh mẽ sinh cơ. Nhưng nhân tính xấu xí, từng bị Cố Huyền Băng cải cách kế sách phúc phận tu sĩ, từ một giới tán tu, từng bước một trở thành chúa tể một phương, thành lập một phương thế lực, có được chính mình đạo thống. Bọn hắn đã từng cảm ơn chi tâm đã sớm bị tham dục thôn phệ, sớm đã quên mất Cố Huyền Băng tri ân, quên mất bản tâm. Bọn hắn không cam tâm mình rõ ràng có thể khống chế một phương thiên địa tài nguyên, lại muốn cùng bọn họ trong mắt sâu kiến công bằng cạnh tranh, ai sẽ cam tâm? Đại đồng chi thế vốn cũng không khả năng tồn tại. Có sinh linh địa phương, liền có đấu tranh. Cũ đấu tranh kết thúc, tân đấu tranh liên tục không ngừng. Thế gian này lê tượng, là giết không hết, là chạm không hết. Khi tham dục ngự trị sơ tâm bên trên thì tân đấu tranh liền đã bắt đầu, luân hồi không ngừng. Trước đây dòng lũ lần nữa ngóc đầu trở lại. Có lẽ tương lai tuế nguyệt, khi trước đây quy tắc tái nhập chư thiên, thế gian này sớm đã không có như Cố Huyền Băng như vậy vĩ đại người xuất hiện. Có lẽ ngày đó, sống ở nghiền ép phía dưới phổ thông sinh linh sẽ lần nữa hô to. Hôm nay gieo hò Huyền Băng đế, chỉ duyên mây mù yêu quái lại nặng trước khi. Thời tự kỷ nguyên ngàn năm, khoảng cách Cố Huyền Băng vẫn lạc, chưa đến 2 vạn năm. Băng đế cung trôi nổi tại chư thiên tinh không chi đỉnh, lưu ly cung điện khúc xạ lấy thời không trường hà ánh sáng nhạt. Lục Nhân ngồi ngay ngắn đế tọa phía dưới thủ tọa, đó là duy nhất thuộc về đế tử vị trí. Trên bàn xếp ngọc giản đã cao hơn hắn đôi lông mày, mỗi một cái đều là cấn lấy chư thiên vạn giới tấu. Bẩm đế tử. Một vị thân mang tinh văn bảo chuẩn đế quỳ một chân trên đất, âm thanh ép tới rất thấp. Bắc Minh tinh hải mới lên cấp huyền quy tộc, lũ đoạn tất cả vạn năm băng phách quá mạnh, nơi đó tán tu tổ chức kháng nghị, trong vòng 3 ngày, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Căn cứ Huyền Thiên vệ mang đến tin tức, là huyền quy tộc lũ đoạn tài nguyên, sợ hai bị những tán tu này tố giác trần, giết người diệt khẩu. Huyền Thiên vệ đời đời truyền lại. Lục Nhân ngón tay tại ngọc giản bên trên dừng lại, đốt ngón tay chỗ bởi vì quanh năm cầm bút phê duyệt tấu chương mà sinh ra mầm kén. Hắn hai đầu lông mày có Độc Cô Thủ Nguyệt lúc tuổi còn trẻ cái bóng, lại ít cái kia cố hành áp chư thiên sắc bén, nhiều hơn mấy phần vùng chi không tiêu tan mọi bệnh. Những năm này, bởi vì muốn xen vào lý chư thiên duyên cớ, tu vi bất quá khó khăn lắm bước vào cổ thánh sơ kỳ. Chuyên Huyền Quy tộc tộc trưởng tới gặp. Lục Nhân nhẹ giọng mở miệng, thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Để Huyền Thiên vệ thống lĩnh Hắc Yên chuẩn đế cùng đi, chỉ hỏi tội, bất diệt tộc. Quỳ xuống đất chuẩn đế bỗng nhiên ngẩng đầu. Đệ tử Huyền Băng đại đế năm đó lập xuống thiết luật, nếu không giết một người dằn trăm người, rất nhiều thế lực sợ sẽ tái phạm, chỉ có lấy giết ngừng chiến mới có thể bóp tắt đây tình thế. Ta biết. Lục Nhân đánh gây hắn, ánh mắt rơi vào điện dẫn ra ngoài chạy tinh hà bên trên. Nhưng sư tôn còn tại, sát lục quá mức, sợ thương thiên hòa, đối với sư tôn thanh danh bất lợi, trong cái này nhân quả đem rơi vào sư tôn trên đầu, ta không muốn sư tôn dẫm vào tiền đế vết xe đổ, cho bọn hắn một lần cơ hội, như tái phạm lại giết không muộn. Huống hồ đây chư thiên vạn giới mới vừa khôi phục sinh cơ, lại mở sát lục, gặp nạn. Vĩnh viễn là tầng dưới chót tu sĩ. Sau 3 ngày, băng đế cung hỏi tội đại. Huyền Quy tộc tộc trưởng nằm dạp trên mặt đất, vạn trượng chân thân co lại thành hình người, mai rùa bên trên còn dính lấy chưa khô tinh hải hà lộ. Phía sau hắn quỳ 12 vị tộc lão, từng cái khí tức suy bại, đây là Hắc Yên chuẩn đế xuất thủ trừng trị vết tích. Tiểu tộc, biết tội. Tộc trưởng cái chán đề địa, âm thanh run rẩy. Nguyện giao ra 7 thành quán mạch, bồi thường vẫn lạc tán tu hậu duệ, vĩnh thế không tái phạm. Xin mời đế tử giơ cao đánh khẽ, tha ta tội một lần. Thượng thiên có đức hiếu sinh, phía dưới tộc nhân lợi dụng hư tâm, là ta quản giáo không nghiêm. Tất cả chịu tội, ta một mình gánh chịu. Lục Nhân ngồi cao trên đó, sau lưng lơ lửng Độc Cô Thủ Nguyệt lưu lại thời tự đế ấn hư ảnh. Cái viên kia ấn tỉ chậm chạp xoay tròn, tản mát ra thời không uy áp để cả tòa hỏi tội đài tốc độ thời gian trôi qua trở nên quỷ dị. Tài nguyên sinh tại chư thiên, đương uy tại chúng sinh. Lục Nhân chậm rãi mở miệng, từng chữ đều hóa thành màu vàng phù văn lạc ấn tại hư không. Đây là Huyền Băng đại đế lấy huyết lập xuống quy củ, cũng là ta sư thời tự đại đế thủ hộ trật tự, hôm nay không giết người, không phải bởi vì các ngươi đáng giá khoan dung. Hắn đứng người lên, trường bào không gió mà bay. Chỉ vì bản tọa tin tưởng, chúng sinh đều có hướng thiện chi tâm. Trở về đi, nhớ kỹ hôm nay chi ngôn. Như tái phạm, đế ấn chân chi, tộc diệt đạo tiêu. Huyền quy tộc đám người liên tục dập đầu, nước mắt chảy ngang mà lui ra. Đại bọn hắn thân ảnh biến mất tại truyền tống trận, Hắc Yên chuẩn đế từ trong bóng tối hiện hiện, vị này từng là Huyền Thiên vệ lão tướng, khắp khuôn mặt là khe rãnh một dạng nếp nhăn. Đế tử quá mức nhân tử. Thanh âm hắn khàn giọng. Những cái kia nước mắt là lưu cho thời tự đế ấn nhìn, không phải lưu cho đạo lý nghe. Bọn hắn chỉ là sợ hãi cái chết, mà không phải thật coi đốn ngộ hối hận. Lục Nhân trầm mặc thật lâu, nói khẽ: "Ta biết." Hắn quay người nhìn về phía băng đế cung chỗ sâu, nơi đó có một cái đóng chặt ngàn năm thanh đồng cửa lớn. Phía sau cửa là độc cô thủ nguyệt bế quan thời tự bí cảnh. Cách mỗi trăm năm, trong khe cửa sẽ xuất ra một sợi đế uy, đảo qua chư thiên vạn giới, nhắc nhở toàn bộ sinh linh, thời tự đại đế còn tại. Nhưng chỉ cần sư tôn còn tại một ngày. Lục Nhân thấp giọng nói, giống như là đang thuyết phục mình. Bọn hắn liền không dám thật mạch mặt, nhân tính như thế, tham lam là giết không hết, nếu thật tẩy lại chư thiên, lại mở sát lục, đây ngắn ngủi khôi phục nguyên khí chư thiên vạn giới, sẽ lại lần bị cuốn vào sát lục trong hỗn loạn. Đây cũng không phải là nhân tử, mà là vì chúng sinh, vì không cô phụ sư tôn cùng Huyền Băng đại đế nỗ lực. Ta biết ngươi là hảo ý nhắc nhở, nhưng quản lý chư thiên không thể một vị sát lục. Hắc Yên chuẩn đế muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, một lần nữa dung nhập bóng mờ. Hắn đồng dạng minh bạch Lục Nhân khó xử, cũng biết hắn bản ý, chỉ là có chút thời điểm, hắn vẫn cảm thấy vị này đệ tử quá mức nhân tử. Cùng thời khắc đó, hỗn độn tinh nguyên, nơi này là ánh sáng cùng pháp tắc cấm khu, ngay cả thời gian đều chạy xuôi đến vô cùng chậm chạp. Vô số đen kịt tinh thần mảnh vỡ lơ lửng tại thâm nguyên bên trong, mỗi một mảnh vụn bên trên đều khắc đầy nguyền rủa phù văn. Lục Nhân lại buông tha một nhóm, a a, vị này tân đệ tử thật đúng là nhân tử, hắn chẳng lẽ không biết tha thứ sẽ không làm người cảm ơn, chỉ sẽ làm người ghi hận sao? Cải cách dễ dàng, muốn quản lý chư thiên, bọn hắn bất quá một chút miệng còn hôi sữa tiểu bà nhí thôi. Khàn giọng âm thanh từ nhất to lớn mảnh vỡ chỗ sâu truyền đến, đó là tử ma tộc quả lớn còn sót lại chuẩn đế chi nhất. Tử ma tộc may mắn từ miền băng kỷ nguyên kéo dài hơi tàn, sống đến thời đại này, tự nhiên tặc tâm không chết. Hắn chỉ còn nửa cỗ mục nát đế khu được phong tại thần nguyên bên trong, duy trì sinh cơ. Về phần cái khác chuẩn đế, cùng tử ma chí tôn Lý Tinh Trạch, tác tiến vào cấp độ sâu ngủ say. Hư không bên trong hiện hiện mấy đạo hình chiếu, có quỷ hạt tộc sứ giả, cũng có huyết hồn tộc cổ lão hình chiếu, còn có mấy vị mới lên cấp bá chủ mơ hồ thân ảnh. Chương 606, lưỡng nan toàn bộ chương 606, lưỡng nan toàn bộ quỷ hạt tộc sứ giả ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía huyết hồn tộc sứ giả, ánh mắt bên trong mang theo từng kia bất tiện. Huyết Linh, rất lâu không gặp, ngươi huyết hồn tộc bây giờ thế nhưng là khỏe mạnh đáng sợ a. Lời vừa nói ra, nguyên bản không khí trong nháy mắt bị đánh phá, tất cả ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Huyết Linh hư ảnh. Bọn hắn ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít đeo lấy vẻ bất mãn, trận kia chư thiên chi kiếp tác động đến tất cả cổ lao thế lực. Mạnh như quỷ hạt tộc cùng tử ma tộc cũng tổn thất nặng nề, hết lần này tới lần khác huyết hồn tộc nội tình bảo tồn hoàn hảo, cũng không nhiều tổn thất lớn. Những năm gần đây, nếu không có băng đế cung cái này đại địch, bọn hắn đã sớm liên thủ đối phó huyết hồn tộc. Huyết Linh cười nhạo một tiếng, ngữ khí băng lãnh kinh thường, mang theo cao ngạo cùng tự hào. Năm đó ta tộc trưởng Huyết Vô Minh đại nhân sớm đã nhắc nhở chư vị, ẩn núp làm chủ, thẩm thấu làm phụ. Chớ cùng băng đế cung là địch, giảm xuống tự thân tồn tại cảm. Các ngươi không nghe, tự cho là đúng, cuối cùng dẫn đến như thế, trách được ai? Các ngươi đừng quên, nếu ta huyết hồn tộc xuất thủ, hợp thành hoàn chỉnh tiên khí, che đậy Huyền Băng đại đế cảm ứng, ngươi tử ma tộc cùng quỷ hạt tộc sớm đã hủy diệt. Trong ngay mắt, quỷ hạt tộc cùng huyết hồn tộc mâu thuẫn bạo phát, song phương rất có một loại không chết không thôi thế cục, dọa đến thế lực khác run lẩy bẩy, đứng ngồi không yên. Tử ma tộc chuẩn đế bất đắc dĩ thở dài, mở miệng ngăn cản hai người. Hai vị, chớ nội chiến, bây giờ chúng ta chi địch là băng đế cung, là phá hư băng đế cung thống trị. Hôm nay cùng bàn đại kế, mà không phải nội đấu, đợi lật đổ băng đế cung thống trị, ai có thể đoạt đến thời đại tiếp theo đại đế, liền nhìn riêng phần mình bản sự. Nghe vậy, song phương bầu không khí hòa hoãn, hừ lạnh một tiếng, ai cũng không để ý ai. Tử ma tộc chuẩn đế bất đắc dĩ lắc đầu, không thèm để ý song phương. Hắn mặc dù đối với huyết hồn tộc đồng dạng bất mãn, nhưng bản thân chí tôn còn sống, tổn thất không coi là đại. Về phần quỷ hạt tộc, nếu không có còn có giá trị, đã sớm cho hắn diệt. Vung lên tay áo, hư không bên trong lơ lửng mấy chục mặt thủy tính, mỗi một mặt đều tỏa ra một phương thế lực nơi trọng yếu bí ẩn hình ảnh. Đây là những năm này chúng ta thâm nhập vào các phương mới quật khởi thế lực mật thám truyền đến tin tức, chưa bị tạm nhìn xem. Bắc Minh Huyền Quy tộc tổ địa chỗ sâu, tộc trưởng mới nhận chức Huyền Đủng đối diện đám tộc lao thầm thì. Băng Đế cung muốn chúng ta đem bảy thành khoáng mạch phân cho tán tu. Có thể những cái kia sâu kiến, xứng với bạn năm băng phách ta. Tiên tổ tại Huyền Băng Đại Đế đồ đao bên dưới run rẩy thì, những tán tu kia lại ở nơi nào? Nam Ly Chu tức tinh minh hội nghị mật thất, mấy vị trưởng lao trước mặt mở ra cổ lao hồ sơ. Căn cứ Huyền Băng Đại Đế định ra quy tắc, siêu cự hình viêm tinh khoáng mạch đều do tinh minh thống nhất phân phối, nhưng nếu chúng ta liên hợp bảy gia, lấy cộng đồng khai phát chi danh ký kết hẹn riêng. Tây Hoang giới nhân tộc mới phát hoàng triều thái miếu địa cung, hoàng chủ đối diện thái tử truyền dạy. Nền chính trị nhân tử. Lục Nhân giam thiên sát thực nhân hậu. Nguyên nhân chính là hắn nhân hậu, chúng ta chiếm đoạt ba cái kia tiểu thế giới linh mạch, hắn mới chỉ phạt đổng 3 năm. Nhớ kỹ, tại mãnh hổ nhìn soi mói, hổ thỏ cần nấp kỹ nhanh bước. Nhưng nếu có một ngày mãnh hổ giả đi đâu? Mỗi một mặt thủy kính bên cạnh đều là nổi trôi một sợi cực kỳ nhạt bóng mờ, đó là tử ma tộc, quỷ hạt tộc, huyết hồn tộc bí mật bồi dưỡng tâm cổ sư. Bọn hắn không tu sát phạt đại thuật, chuyên công nhân tâm khẽ hở, lấy bạn năm tích lũy quyền mưu trí tuệ vì độc, chậm chạp tiêm nhiễm. Huyết linh hình chiếu tại thủy kính ở giữa phiêu đãng, bàn tay nhẹ phẩy qua huyền quy tộc hình ảnh. Trực tiếp đối kháng thời tự đại đế là ngu xuẩn. Nhưng nếu khiến cái này tân sinh thế lực mình lộ ra, băng đế cung lý niệm tức đoạt bọn hắn nên được chi vật, trở ngại bọn hắn đương nhiên lớn mạnh. Cứu hận hạt giống liền sẽ mình mọc dễ. Nhất là khi bọn hắn phát hiện, tuân thủ quy tắc giả ngày càng thế nhỏ, đùa bỡn quy tắc giả đầy buồn đầy bát. Bộ kia chúng sinh bình đẳng lý do thoái thác, liền sẽ biến thành buồn cười nhất cho cười. Từ ma tộc chuẩn đế tại thần nguyên bên trong ngũ hỏa minh diệt. Chúng ta mục tiêu không phải lập tức lật đổ băng đế cung, mà là tại thời tự đại đế thống trị kỷ nguyên, để chư thiên vạn giới mỗi một cái quật khởi thế lực, mỗi một cái mới lên cấp thiên tiêu, trong xương thủy đều khắc xuống hai cái ý niệm. Thủy kính đồng thời chiếu ra tất cả tâm cổ sư thầm thì hình ảnh, âm thanh hội tụ thành vô hình thủy triều, rót vào vô số thế lực truyền thừa hệ tâm. Băng đế cung trật tự là trói buộc cường giả xiềng xích. Tài nguyên quy về chúng sinh. Cái kia vì sao? Không thể quy về ta. Băng đế cung, chư thiên giám sát đi. Hắc Yên chuẩn đế đem một mai nhuốm máu ngọc giản ngã tại lục nhân án trước. 37 cỡ trung thế giới, quá khứ trăm năm ở giữa, tổng cộng có hơn 400 lên tài nguyên phân phối tranh luận, nhìn như không quan hệ, nhưng lão thần lấy chuỗi nhân quả truy tra. Tranh luận phía sau đều có cùng một loại lý do thoái thác tại lưu truyền. Lục nhân triển khai ngọc giản, thần thức đảo qua trong đó ghi chép. Huyền băng đại đế đã qua đời, thời tự đại đế cao ở cung điện, bọn hắn biết cái gì chúng ta tiểu giới khổ sở. Tán tu vô năng, bằng gì cùng bọn ta cổ tộc cùng chia thiên địa tạo hóa. Năm đó Huyền băng đại đế sát lục quá mức, bây giờ thời tự đại đế nhất mạch đốn công thành thẳng, thực tế bất công. Mỗi một câu đều nhìn như tự phát bất mãn, nhưng sắp xếp cùng nhau, liền hiện ra quỷ dị cân đối. Có người tại có mưu đồ gieo hạt oán hận. Hắc Yên chuẩn đế trong mắt sát khí cuồn cuộn. Thủ pháp cực kỳ cay độc, chuyên chọn những cái kia từng bị ngài từ nhẹ xử lý thế lực, bọn hắn lợi dụng ngài nhân tử, với tư cách chứng minh băng đế cung mềm yếu có thể bắt nạt bằng chứng. Lục nhân trầm mặc, đầu ngón tay vướt ve cái viên kia thời không tinh thạch. Trong tinh thạch tứ quý quang ảnh vẫn như cũ mạnh mẽ, sư tôn sinh mệnh lực vẫn như cũ như biển sao mênh mông. Nhưng điện bên ngoài nhân tâm đã bắt đầu thay đổi. Tiếp tục tra. Lục nhân rốt cuộc mở miệng, âm thanh hơi khô chát chát. Nhưng muốn bí ẩn, nếu thật là những cái kia, Huyền băng đại đế thời đại còn sót lại lao quái vật tại phía sau màn, bọn hắn chờ chính là chúng ta làm to chuyện, tốt ngồi bưng băng đế cung bạo ngược tội danh. Hắc Yên chuẩn đế nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Đế tử, nhân tử cần có phong mang, nếu không, chính là nuôi cổ. Lao tướng sau khi rời đi, Lục nhân một mình đi hướng điện ngoại trường hành lang. Hành lang bên ngoài là vô ngân tinh hải, băng đế cung quang mang ôn nhu bao phủ vô số thế giới. Hắn nhìn thấy có tuổi nhỏ tu sĩ tại xa xôi tinh vực lần đầu dẫn khí nhập thể, có linh thảo tại đã từng hoàng vũ tinh cầu bên trên mạnh mẽ sinh trưởng, có phàm tục vương triều bởi vì linh khí đều mà trăm năm không có chiến loạn. Đây đều là sư tôn phải bảo vệ. Nhưng hắn cũng nhìn thấy, quang mang chiếu không tới trong bóng tối, sâu mọt đang lấy công bằng làm thức ăn, chậm chạp gặm nuốt lấy mảnh này phồn bình căn cơ. Sau một hồi, Lục nhân trên mặt lộ ra một tia đắng chát, hắn làm sao không biết Hắc Yên chuẩn đế chi ý chỉ là đứng tại vị trí này, hắn muốn cân nhắc không chỉ là vững chắc băng đế cung thế cục, càng phải vì chư thiên vạn giới phát triển mà cân nhắc. Sâu mọt là giết không hết, ta không phải sư tôn, nắm giữ hoành áp thời đại vĩ lực, ta cũng không phải Huyền băng đại đế, dám vì thiên hạ trước, lấy sát lục cải cách, mở ra trước đó chưa từng có thời đại. Đây chư thiên thật vất vả tại thủng trăm ngàn lỗ bên trong khôi phục, ta há có thể nhận tâm lại mở sát lục, có lẽ đây cũng là sư tôn vì sao lựa chọn ta nguyên nhân. Lục nhân đứng chắp tay, nhìn đến đây ước vạn tinh hải, tự lẩm bẩm. Ta tồn tại ý nghĩa, cũng không phải là vì vững chắc băng đế cung thống trị, mà là truy tìm Huyền băng đại đế lý lẽ niệm, lấy chúng sinh làm chủ. Âm mưu, quỷ kế. Thôi, chính như Huyền băng đại đế nói, phải chăng đúng sai, tự có hậu nhân mình, ta muốn làm là tuân theo bản tâm, là tận lực vì đây chúng sinh, ta tranh thủ một chút thời gian. Lục nhân quay người, trở về cung điện, hắn biết mình đang làm cái gì, cũng biết vô luận như thế nào lựa chọn, đều có công tội. Thế gian này, căn bản không có chân chính song toàn chi pháp, sát lục như lại mở, chư thiên sinh linh đổ thán, nền chính trị nhân từ trị đời, có lẽ còn có thể lại nhiều một chút thời gian. Lý niệm tương đồng, phương thức khác biệt. Lục nhân vị trí thân phận, chú định hắn đem trong ngoài không phải người, hắn biết được, hắn không thèm để ý, lo liệu sơ tâm, đi hắn cho rằng chính xác đường. Chương 607, nhân trị chi thế chương 607, nhân trị chi thế năm tháng rằng rặc, tại trong lúc bất chi bất giác trôi qua. Đầy chư thiên vạn giới, tại Lục nhân nền chính trị nhân từ quản lý phía dưới, càng phát ra phồn hoa cường thịnh. Thế lực cường đại tại Lục nhân áp chế xuống, tiến triển chậm chạp, mà mới quật khởi thế lực, tầng tầng lớp lớp. Từ đó, chư thiên vạn giới tiến vào một cái bách hoa tề phóng thời đại, nhưng tương tự, không hiểu hắn tu sĩ, càng ngày càng nhiều. Những cái kia cường đại thế lực rốt cuộc oán hận hắn chèn ép, băng đế cung tu sĩ phàn nàn hắn không đủ quả quyết, quá mức nhân tử. Đây quần quận sóng ngầm thế cục, chưa từng bạo phát, tất cả đều là bởi vì độc cô thủ nguyệt còn sống. Cho dù là ngẫu nhiên phát ra một sợi đế tức, liền có thể ép tới chư thiên vạn giới, vô luận là ai, quy củ, tuân theo băng đế cung, không dám lỗ mãng. Thời tự kỷ nguyên thứ 8000 cái năm tháng, chư thiên chi phồn hoa, đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh. Tại Lục nhân quản lý cùng băng đế cung thống trị phía dưới, thời đại này nên đón trước đó chưa từng có chi huy hoàng. Băng đế cung, đế đỉnh bên trong, một gốc tinh thần dưới cây cổ thụ trước bàn đá. Lục nhân đang phê duyệt ngọc giản. Hắn lưng vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, có thể rủ xuống đầu vai sợi tóc ở giữa, đã xen lẫn chói mắt xương trắng. Đây không phải là tu luyện có thành tựu dị tượng, mà là tâm lực cùng thọ nguyên tại mạn pháp thiên đạo trọng áp dưới, chậm chạp trôi qua vết tích. Không khí không tiếng động ba động, Lục nhân không có ngẩng đầu, chỉ là đem phê duyệt xong ngọc giản nhẹ nhàng đẩy lên một bên, nhẹ giọng khẽ gọi: "Sư tôn." Độc Cô Thủ Nguyệt thân ảnh từ thời không gợn sóng bên trong đi ra. Hắn vẫn như cũ tóc đen như mực, khuôn mặt dừng lại tại thành tiểu đế vị thì thanh niên bộ dáng, toàn thân chạy xuôi bất hủ đế đạo pháp tắc. Nhưng nếu nhìn kỹ, cặp kia có thể xuyên thủng vạn cổ thời không đôi mắt chỗ sâu, lắng đọng lấy so 5000 năm trước càng thêm mênh mông, cũng càng thêm cô tịch mênh mông. Hắn ánh mắt rơi vào Lục Nhân sinh ra kẽ hở cái kia sợi tóc trắng bên trên. Thời không phảng phất ngưng trệ một cái chớp mắt. Tinh thần cố thụ đang tại trải qua ngày mùa thu, một tấm lá vàng bay xuống, tại chạm đến Lục Nhân đầu vai trước, bị Độc Cô Thủ Nguyệt nhẹ nhàng nắm. Phiến lá tại đầu ngón tay hắn lịch chuyển thời gian, từ khô héo hồi phục xanh tươi, lại hóa thành chồi non, cuối cùng quy về hư vô. Hắn có thể tùy tiện lịch chuyển một mảnh diệp khô bình, lại không cách nào làm đệ tử vớt lên cái kia sợi biểu tượng sinh mệnh trôi qua bạch ngấn. Đủ rồi, Lục Nhân. Độc Cô Thủ Nguyệt âm thanh rất bình tĩnh, lại để đình viện bên trong gió, ánh sáng, thậm chí chạy xuôi thời gian đều an tĩnh lại. Hắn phất tay áo, trên bàn đá trồng chất như núi ngọc giản hóa thành lưu quang không có vào sâu trong hư không. Bang đế cũng không thiếu chấp trường giả, chư thiên cũng không thiếu người quản lý. Từ hôm nay trở đi, bản đế sẽ lựa chọn lần nữa tân người quản lý. Ngươi vào bản đế bí cảnh bế quan, ta lấy đế nguyên vì ngươi tái tạo căn cơ. Vạn năm bên trong, ngươi có thể đặt chân chuẩn đế cựu trọng thiên. Đây là đại đế hứa hẹn, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng. Tại mạt pháp thời đại, đây là nghịch thiên cải mệnh ban ân. Lục Nhân chậm rãi để bút xuống, đứng dậy, đối Độc Cô Thủ thật sâu vái chào. Hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, Độc Cô Thủ Nguyệt nhìn thấy hắn trong mắt cái kia 8000 năm qua chưa từng dập tắt, ngược lại càng thêm ngưng thực quang mang sát thái. Đây không phải là đối với trường sinh khát vọng, không phải đối với lực lượng truy tìm, mà là một loại cố chấp, ấm áp chân thành. Sư tôn. Lục Nhân mỉm cười, khóe mắt tế văn giãn ra. Đệ tử ngu dốt, năm đó bái nhập ngài môn hạ thì liền biết, ta chi đạo không tại cửu thiên bên trên, mà tại bụi đất giữa. Hắn nhìn về phía bên ngoài đình viện, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thành cùng, rơi vào cái kia vô tận tinh hải bên trong dãy rủa, hân hoan, tham lam, mê mang chúng sinh trên thân. Huyền băng đại đế lấy giết dừng loạn, vì vạn giới bổ ra huyết lộ, ngài lấy thời không định tự, vì chúng sinh chống lên không trung. Mà đệ tử chỉ muốn tại đây dưới bầu trời, để đầu kia huyết lộ bên cạnh có thể bao dài vài quả cỏ, nhiều mở mấy bá hoa. Độc Cô Thủ Nguyệt trầm mặc phút chốc, than nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi tại bên cạnh người. Dù là cỏ sẽ khô, hội hoa xuân tạng. Dù là cỏ sẽ khô, hội hoa xuân tạng. Lục Nhân đáp đến không chút do dự. Chỉ ít bọn chúng từng sống qua, từng gặp ánh sáng, mặt pháp thời đại, tu sĩ thọ nguyên ngắn ngủi như phụ du. Nếu ngay cả đây ngắn ngủi cả đời đều phải tại lũ đoạn cùng áp bách bên trong giấy rùa, vậy ngài cùng Huyền Băng Đại Đế làm ra tất cả, lại có gì ý nghĩa? Hắn dừng một chút, âm thanh nhẹ mấy phần, nhưng từng chữ rõ ràng. Đệ tử ước muốn, đơn giản là để những cái kia phụ du một dạng sinh linh, tại chiêu sinh mộ tử ở giữa, có thể nếm đến một tia công bằng tư vị. Vì thế, thọ nguyên có thể hao tổn, tóc trắng có thể sinh, đều danh cũng có thể lưng. Độc Cô Thủ Nguyệt trầm mặc nhìn chăm chú lên đệ tử này, hắn đối với Lục Nhân kỳ thực cũng không nhiều đại tình cảm, càng nhiều là chuyển đựa, là trách nhiệm, sứ mệnh. Tại Độc Cô Thủ Nguyệt mà nói, từ khi cố nhân trưởng bối đều là tạm biệt về sau, hắn tâm dần dần lương bạc, tình cảm dần dần nhạt. Đây cũng là đại đế, chính là kỷ nguyên chúa tể, vô luận đã từng như thế nào, cuối cùng sẽ đi hướng một đầu cô độc đế lộ, ngồi cao đế tọa, quan sát chúng sinh. Độc Cô Thủ Nguyệt nhìn thấy Lục Nhân đáy mắt chỗ sâu cái kia lau mọi bệnh, cũng nhìn thấy mọi bệnh phía dưới như đá ngầm không thể lay động tín niệm. 5000 năm đến, hắn bế quan thể ngộ thời không trung cực, gặp qua vũ trụ sinh diệt, kỷ nguyên luân hồi, nhưng thủy chung có một sợi mê mang quanh quẩn đạo tâm. Đế giả thủ hộ chúng sinh, có thể chúng sinh thật cần loại này thủ hộ sao? Vẫn là bọn hắn càng khát vọng vô câu, dù là tràn ngập bất công dã man sinh trưởng. Giờ phút này, hắn tại Lục Nhân trên thân thấy được một loại khác đáp án. Thủ hộ ý nghĩa không ở chỗ được thủ hộ giả phải chăng lý giải, phải chăng cảm kích, mà ở chỗ thủ hộ giả phải chăng lựa chọn kiên trì. Ngươi đường, chính ngươi đi. Thật lâu, Độc Cô Thủ Nguyệt chậm rãi mở miệng, đế âm bên trong mang theo xúc động. Đế giả trưởng chư thiên, lại trưởng không được nhân tâm, ngươi như khăng khăng dùng cái này thân độ thế, liền đi a. Hắn quay người, đế bào phất qua đầy đất thu diệp, lưu lại một câu tiêu tán tại trong gió thầm thì. Chỉ là nhớ kỹ, băng đế cung vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Nếu có một ngày ngươi cảm thấy mệt mỏi, thời tự bí cảnh môn thủy chung bị ngươi rộng mở. Tạ ơn sư tôn. Lục Nhân lần nữa thật sâu vái chào, cho đến đạo thân ảnh kia triệt để dung nhập hư không. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trước bàn đá, như bạch ngọc ngón tay sờ nhẹ cái kia sợi tóc trắng, trong mắt không vui không buồn, chỉ có một mảnh trong suốt kiên quyết. Tân một mai ngọc giản từ hư không hiện hiện, phía trên lạc ấn lấy nam cảnh người nào đó tộc hoàng triều màu máu tấu, lại có cổ tộc hậu duệ lấy thí luyện làm tên, nuôi nốt cấp thấp tu sĩ vì quan nô. Lục Nhân nâng bút, nhóm kế tiếp tra tự. Đầu bút lông trầm ổn như cũ, chỉ là đặt bút thì lại một sợi tóc xanh lặng yên chuyển trắng. Đế trận bí cảnh bên trong, Độc Cô Thủ Nguyệt xếp bằng ở thời gian trường hà hư ảnh bên trên, toàn thân tứ quý luân chuyển dị tượng sáng tối chập chờn. Trước mắt hắn hiện lên Lục Nhân tóc trắng cầm bút hình ảnh, cũng hiện lên đây 5000 năm đến, hắn thần du chư thiên thì thoáng nhìn vô số âm u nơi hẻo lánh. Những cái kia bị xảo diệu kích động oán hận, những cái kia tại công bằng áo khoác bên dưới sinh sôi tân lũ loạn, những cái kia đem băng đế cung lý niệm bặm bẹo thành mềm yếu xì xào bàn tán. Hắn biết tất cả, thậm chí hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được từ ma tộc, ủy hạc tộc những cái kia mục nát tàn hồn đang chậm rãi đục khoét lấy cái này kỷ nguyên. Hắn từng muốn xuất thủ lấy đế uy gột rửa căn khôn, lại mở sát lục, nhưng Lục Nhân lựa chọn để hắn ngừng. Mỗi người đều có hắn đường. Độc Cô Thủ Nguyệt hai mắt nhắm lại, dưới thân thời gian trường hà nổi lên gợn sóng. Ta chi lộ là thủ hộ vùng trời này không ngã, mà ngươi đường là tại vùng trời này dưới vì phù du tranh một tấc công bằng. Như vậy, liền để vi sư nhìn xem. Hắn khí tức quanh người bắt đầu nội liễm, cực hạn thời không pháp tắc hướng bên trong sụp đổ, phản phất muốn chạm diệt trong lòng cuối cùng một tia đối với tình người mong đợi cùng mê mang. Tại thời đại mạt pháp này, người nhân chi đạo đến tột cùng có thể đi bao xa? Bí cảnh triệt để khép kín, chỉ còn lại vô cùng thời gian chạy xuôi, cùng một đạo dần dần đi hướng vắng lặng, nhưng cũng càng thêm kiên định đế ảnh. Chương 608, đế tử vẫn, chư thiên khánh. Chương 608, đế tử vẫn, chư thiên khánh. Chư thiên bạn giới. Lục nhân tóc trắng từ từ thành chư thiên quyền thế đám người trong bóng tối miệng ai. Vị kia lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng đế tử. Hắn nền chính trị nhất tử, tại vô số bị trong bóng tối vặn mèo tự sự bên trong, biến thành lòng dạ đàn bà, bại hoại cương thường. Hắn mỗi quan dung một lần, trong bóng tối sinh sôi oán hận liền bành trướng một điểm. Hắn mỗi trừng phạt một lần, bị mê hoặc thế lực liền nhiều một đầu băng đế cung bạo ngược chứng cứ. Nhưng hắn vẫn như cũ mỗi ngày phê duyệt ngọc giản đến tinh hà ảm đạm, vẫn tại mỗi một lần tài nguyên phân phối bên trong kiệt lực hướng yếu thế giả nghiêng. Hắc Yên chuẩn đế lần lượt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc đổi tại hắn bên cạnh thân, giống như một đạo ngày càng giản mua hắc ảnh. Tuế nguyệt tiếp tục trôi qua, lục nhân phát được không càng ngày càng nhiều. Hắn phê duyệt ngọc giản tay, thỉnh thoảng sẽ bởi vì thần hồn hao tổn mà run rẩy, nhưng hắn trong mắt ánh sáng chưa hề ảm đạm. Chính như hôm đó hắn đối với sư tôn nói, cúc cung tận thụy, chết thì mới dừng. Thời tự kỷ nguyên 1.8 vạn năm, tinh thần cổ thụ vẫn như cũ đứng thẳng, lần nữa chứng kiến 5 tháng dài đằng đẵng khô vinh. Chỉ là bây giờ thụ dưới đã không phải năm đó cái kia chỉ trộn lẫn mấy sợi xương phát đế tử. Lục nhân dựa nghiêng ở trên giường trúc, một thân trắng thuần trường bảo chống giống mà bảo kê tiểu tụy thân thể, phản phất một trận gió liền có thể thổi tan hắn duy nhất sinh mệnh ký tức. Hắn khuôn mặt bình tĩnh như giếng cổ, khe danh một dạng nếp nhăn bên trong lắng động lấy vạn năm bất và mọi bệnh, chỉ có một đôi mắt vẫn như cũ thanh tịnh đến phản chiếu ra toàn bộ tinh cung, lại cũng chỉ phản chiếu ra tinh cung. Hắc Yên chuẩn đế đứng ở ngoài ba bước, vị này ngày xưa hãn tướng lưng đã còn xuống, vẫn đục đáy mắt quần quận lấy ngập trời bi thương cùng phẫn nộ. Hắn trong tay siết chặt một mai không ngừng chấn động truyền tin ngọc phù, bên trong là chư thiên vạn giới giờ phút này náo nhiệt nhất âm thanh. Theo đế cung bên trong tu sĩ lưu truyền, sợ là vị kia nhân đức đế tử muốn tọa hóa, chỉ là 1.8 vạn năm thọ nguyên. Ha 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 ha, đây cũng là làm trái thiên lý, đẩy mạnh cái gọi là công bằng hạ tràng, thiên đạo đều không dung hắn. Chết tốt, nếu không có hắn áp chế, tộc ta sớm nên chấp trưởng nửa bên tinh hải, những cái kia đê tiện tán tu cũng xứng cùng bọn ta cùng chia tạo hóa. Đáng tiếc, không có tận mắt hắn đạo sụp đổ hồn tán. Nghe nói thời tự đại đế còn tại bế quan, sợ là ngay cả sư tôn đều không muốn thấy hắn một lần cuối a. Đáng thương à, vốn cho là hắn sẽ như thời tự đại đế đồng dạng, thượng vô thượng vinh quang, hoành áp cùng thế hệ, trở thành đời tiếp theo đại đế. Ha 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 ha. Nguyên rủa, niệm ai, không kịp chờ đợi chúc mừng. Những âm thanh này đến từ Bắc Minh Huyền Vi tộc, đến từ Nam Ly Chu Tức Tinh Minh, đến từ Tây Hoang nhân tộc cái kia mấy đại hoàng triều, đến từ vô số từng quỷ gối lục nhân trước mặt nước mắt chảy ngang cam đoan hối cải, quay người lại gấp bội tham lam thế lực. Thậm chí cũng tới từ một chút quần áo tạp ơi, mới vừa từ cái nào đó bí cảnh thu hoạch được cơ duyên đê dài tán tu. Bọn hắn hồng quang đầy mặt mà nghị luận. Sớm nên hay, lục nhân đế tử quá mức mềm yếu, như thay cái cường ngạnh chủ sự, nói không chừng có thể cướp được càng nhiều tài nguyên. Hắc Yên chuẩn đế tay đang run rẩy, ngọc phù cơ hồ muốn bị hắn bóp nát. Hắn muốn gào thét, muốn xông vào tinh không đem những cái kia vong ân phụ nghĩa chi đổ xé thành mảnh nhỏ. Nhưng trên giường truyền đến một tiếng cực nhẹ thở dài, để hắn tất cả lửa giận trong nháy mắt đông kết. Hắc Yên, tính. Lục nhân âm thanh khô khốc như gió thu đảo qua lá khô, lại mang theo kỳ dị bình thản. Bọn hắn chỉ là quen thuộc. Hắn chậm rãi chuyển động con mắt, nhìn về phía bên ngoài đỉnh viện cái kia phiến bị băng đế cung quang mang ôn nhu bao phủ tinh hải. 1.8 vạn năm, không có quét sạch chư thiên đại chiến, không có ba chủ huyết tẩy tộc yếu thảm kịch. Vô số bình thường tu sĩ bình an mà sinh, an tâm mà chết, tại ngắn ngủi phù du chi thọ bên trong, gặp qua linh thảo, sở qua công pháp, từng có hy vọng, đây là đủ. Nhân tâm. Lục nhân khỏe miệng rắc một tia cơ hồ nhìn không thấy đường cong, giống như cười khổ, lại như giải thoát. Vốn là lấp không đầy, không gian đột nhiên ngưng kết, bay xuống lá cây treo giữa không trung, lưu động tinh quang cứng thành sợi tơ, Hắc Yên chuẩn đế hô hấp, nhịp tim, thậm chí tư duy đều là tại giờ khắc này đình trệ. Chỉ có lục nhân, tại đây tuyệt đối đứng im thời không bên trong, còn có thể chậm rãi chớp động con mắt. Độc cô thủ nguyệt thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại bên giường. Hắn vẫn như cũ hắc bảo như ban đêm, khuôn mặt tuổi trẻ như trước, nhưng này song thâm thúy đế mâu bên trong, đã nhìn không thấy mảy may thuộc về người nhiệt độ. Thay vào đó, là 5 tháng rằng giặc bên trong chấp trưởng chư thiên vắng lặng, cùng tại cái kia vắng lặng chỗ sâu nhất, sôi trào tinh hồng sát sát ý. Độc cô thủ nguyệt mặt không biểu tình nhìn đến lục nhân, những năm này hắn nhiều lần muốn ra tay thanh tẩy những cái kia vong ân phụ nghĩa thế lực, thanh tẩy dụng ý khó dò tàn cổ, nhưng lục nhân cái kia từng tia tóc trắng, cái kia lòng nhân tử, cái kia vô tư lý lẽ niệm, hắn đời này tâm huyết để độc cô thủ nguyệt đè xuống sát ý. Nói cách khác, lục nhân là vỏ kiếm, phong ấn đế kiếm vỏ kiếm, như vỏ kiếm biến mất, độc cô thủ nguyệt trôi này đế kiếm đem không cố kỵ gì. Nhìn đến lục nhân khô bại tóc trắng, nhìn đến hắn lo ngước mắt, nhìn đến tính mạng hắn chi hỏa như trong gió nến tàn lung lay, sau đó hắn dương mắt, ánh mắt xuyên thấu thành cung, xuyên thấu tầng tầng tinh không, rơi vào những cái kia đang tại cung hoan, nguyên rủa ngươi xoa tay thế lực bên trên. Đủ. Hai chữ băng lãnh đến làm cho bị đọc lại thời không cũng bắt đầu giãn nứt. Độc cô thủ nguyệt vươn tay, đầu ngón tay có hỗn độn tứ quý hư ảnh bắt đầu dập tắt trọng tổ. Xuân chi sinh cơ tại điều linh, hạ chi hừng hực tại đông kết, thu chi phỉ nhiêu tại khô héo, đông cái chết tịch đang tiêu đốt. Đây là nghịch loạn đại đạo thức mở đầu, là năm đó huyền băng đại đế huyết tẩy chư thiên thì đã từng hiện lộ qua dấu hiệu. Hắn muốn xuất thủ. không phải là vì lục nhân gặp được mạng, mà là bởi vì cái kia 18.000 năm nhẫn lại, bởi vì mỗi một lần lục nhân tóc trắng trắng xóa lại như cũ ôn hòa khẩn cầu. Bởi vì nhìn đến cái này nhất giống người đệ tử, từng bước một đốt hết mình, lại chỉ đổi lại như thế xấu xí trung cuộc. Thời không bắt đầu rung động, chư thiên vạn giới tất cả cường giả trong lòng đều không hiểu một vì sợ mà tâm rung động, phản phất thai họa ngập đầu sắp hàng lâm. Nhưng mà, một cái tiểu tùy tay, nhẹ nhàng khoác lên Độc Cô Thủ Nguyệt trên cổ tay. Lục nhân tay băng lánh lại ổn định. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực, dương mắt màn, đối mặt sư tôn cặp kia ẩn chứa diệt thế bao táp con mắt. Sư tôn. Thanh âm hắn yếu ớt, lại mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng như khắc. Ngài đã đáp ứng ta. Độc Cô Thủ Nguyệt toàn thân sôi trào sát ý bỗng nhiên chỉ trệ. Ngài đã đáp ứng. Lục nhân trong mắt nổi lên nhàn nhạt thủy quang, không phải bi thương, mà là sâu sắc khẩn cầu. Để ta đi mình đường, con đường này là ta chọn, kết cục như thế nào, ta nhận. Bọn hắn không xứng. Độc Cô Thủ Nguyệt âm thanh khàn giọng, phản phất đè nén vạn tòa sắp phun trào núi lửa. Ta biết. Lục nhân cười, nụ cười kia lại có mấy phần thời niên thiếu trong suốt. Nhưng ta thủ hộ, cho tới bây giờ không phải bọn hắn, là lý niệm, là tín ngưỡng, là ta đường, là Huyền Băng Đại Đế chi kế thừa. Hắn nhìn về phía tinh không, ánh mắt phản phất xuyên qua vạn năm thời gian, trở về lúc đầu bái nhập sư môn ngày đó. Là cái kia xuất thân hơi muộn, lại có khả năng đụng vào đại đạo hai tử. Là gốc kia sinh trưởng ở tuyệt địa, lại có khả năng nở hóa kết trái linh thảo. Là thời đại này, vốn nên một điểm liền diệt, lại gắng gượng kéo dài 18.000 năm. Thiện khả năng. Về phần nhân tâm ghê tởm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Sư tôn, ngài sống quá lâu, gặp quá nhiều, nên minh bạch. Bản này đó là thái độ bình thường, ta sứ mệnh không phải cải biến thái độ bình thường, mà là tại thái độ bình thường kẽ hở bên trong. Vì điểm này khả năng, tranh một tấc ánh sáng. Độc Cô Thủ Nguyệt trầm mặc, ngưng kết thời không khôi phục lưu động, lá dụng tiếp tục phiêu linh, Hắc Yên chuẩn đế nước mắt rốt cuộc trượt xuống. Đại đế toàn thân sát ý chậm rãi nội liễm, nhưng này vắng lặng đáy mắt màu đỏ tươi cũng không rút đi, chỉ là lắng đọng đến chỗ càng sâu, rất được giống một cái mai táng vạn cổ phẫn nộ băng giếng. Đáng ra a. Độc Cô Thủ Nguyệt hỏi ngược một câu, hắn gặp quá nhiều người. Đại công vô tư giả. Rất nhiều, hắn Huyền Băng thúc thúc, hắn tiên sinh, hắn phụ mẫu, hắn Thái Huyền thúc thúc, Si Lê thúc thúc, Khương Trần Thế. Bất kỳ người nào đều có thể xưng chi vô tư. Mà nếu lục nhân như vậy, nhân tử, vô tư, tận sinh mệnh, thắp sáng chúng sinh, không cầu hồi báo, không oán không hối giả, Độc Cô Thủ Nguyệt chưa từng thấy qua. Có lẽ chính là bởi vì lục nhân phần này đặc biệt, Độc Cô Thủ Nguyệt một lần lại một lần dung túng hắn, một lần lại một lần thuận theo nguyện, chưa từng cưỡng ép can thiệp. Độc Cô Thủ Nguyệt minh bạch, có ít người tình nguyện ngắn ngủi sáng chói, cũng không muốn vĩnh hằng bất diệt. Mà lục nhân chính là loại này người. Lục nhân không có trả lời, hắn chỉ là nắm sư tôn cổ tay cái tay kia, có chút dùng sức, sau đó bung ra, mệt mỏi rủ xuống. Hắn ánh mắt bắt đầu tan rã, lại như cũ cố chấp nhìn về phía bên ngoài đình viện. Nơi đó, vang đế cung quang mang ôn nhu như lúc ban đầu, chiếu sáng những cái kia đang tại nguyền rủa hắn, nhưng lại ủy lại lấy quang mang này sinh tồn chúng sinh. Ta cả đời này, hắn cuối cùng âm thanh nhẹ như nói mớ. Thấy qua 18.000 cái xuân xanh, sư tôn, ta mệt mỏi, xin thứ cho đồ nhi bất hiếu, không thể lại nương theo ngài, tiếp tục tiến lên. Đôi mắt khép lại, khí tức đoạn tuyệt. Giám thiên đế tử, như vậy đạo tiêu. Khi đế tử vẫn lạc trung tang, vang vọng chư thiên vạn giới một khắc này. Băng đế cung bên ngoài, chư thiên vạn giới nguyền rủa cùng chúc mừng, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Băng đế cung bên trong, không biết bao nhiêu tu sĩ mặt giãn ra mở cười. Quỷ hạ tộc, thử ma tộc, huyết hồn tộc, đều là tại một khắc này, phát ra kiềm chế mấy vạn năm cười như điên cùng vui sướng thanh âm. Bọn hắn thành công, gắng gượng lấy âm mưu quỷ kế, sống sờ sờ kéo chết vị này nhân trị đế tử. Đợt, chúc các vị cực kỳ Tết Nguyên Đán khoái hoạt, cảm tạ làm bạn.